Chương 1840, một cái cũng không thể đi. Chương 1840, một cái cũng không thể đi. Khi biết Hoa Hạ các chuyên gia mất tích về sau, Uy Nhị Tốn Thế tất sẽ nổi trận lôi đình, hơn nữa cũng tất nhiên sẽ hoài nghi tới Trần Phong trên người bọn hắn. Những chuyện này sớm đang hành động trước khi bắt đầu, Kiệt Kim Tư liền đã cùng Trần Phong bọn người thương nghị xong, bởi vậy dưới mắt hắn tự nhiên không lo lắng tại Uy Nhị Tốn bộ mặt bại lộ. Không có vấn đề a lão bản, ngài nếu là hoài nghi ta nói là giả, vậy ta liền bồi ngài đi một chuyến. Kiệt Kim Tư liền vội vàng gật đầu, sau đó bồi tiếp Uy Nhị Tốn cùng một chỗ xuống lầu, lên xe hơi sau thẳng đến Huệ Nhi phố khách sạn mà đi. Trên một đường, sắc mặt Uy Nhị Tốn xanh xám dị thường, hắn đang tính toán lấy, nếu như chuyện này là Trần Phong làm, như vậy hiện tại Trần Phong tuyệt đối không tại trong tiểu điểm. 10 phút sau, Uy Nhị Tốn mang theo Kiệt Kim Tư cùng một đám thủ hạ, khí thế hung hăng tới Trần Phong và ở phòng tổng thống cổng. Phanh 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 gõ vài cái lên cửa về sau, Uy Nhị Tốn quay đầu liếc qua Kiệt Kim Tư. Nếu như không có người mở cửa, như vậy khẳng định chính là Trần Phong bọn hắn giở trò quỷ. Kiệt Kim Tư, ta nói có đạo lý hay không? Uy Nhị Tốn giờ phút này tán phát khí tức quả thực làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc, cho dù là sớm đã có chuẩn bị, Kiệt Kim Tư giờ phút này trong lòng cũng là rất là rung động. Đi theo Uy Nhị Tốn nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Uy Nhị Tốn dạng này thực sự tức giận. Nhưng là không chờ hắn mở miệng trả lời đâu, cửa phòng liền đã mở ra. Nha, đây không phải Uy Nhị Tốn tiên sinh sao? Người của mở cửa là Dương Đại Vĩ, một cái tay của hắn bên trong còn nắm chặt một cái nắm đấm lớn, bốc hơi nóng càng cua, cười nói, nhanh mời tiến đến ngồi đi. Đang khi nói chuyện, Dương Đại Vĩ liền nhường ra một vị trí đến. Uy Nhị Tốn đánh giá hắn một cái, đi tiến gian phòng sau hỏi, Trần Phong đâu? Hắn thế nào không có ở chỗ này? Trong phòng khách chỉ có Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú hai người, trên cái bàn chất đầy núi nhỏ như thế cao hải sản, còn bốc hơi nóng đâu. Chú ý tới Trần Phong không ở chỗ này về sau, trong lòng Uy Nhị Tốn từng đợt cười lạnh, lần này cuối cùng là nhường hắn bắt được tại chỗ. Nhưng mà, không đợi nét cười của trên mặt hắn duy trì liên tục bao lâu đâu, phòng bếp bên kia chỉ có một mình có bưng nồi đi ra. Tới, đây chính là thượng đẳng nhất Bắc Cực bối, vừa ra nồi. Trần Phong mang theo đông vải bao tay, đem bốc hơi nóng cái nồi đặt lên bàn, cười nói, Uy Nhị Tốn tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Trên thực tế, nhìn thấy Uy Nhị Tốn mang theo Kiệt Kim Tư cùng một đám bọn bảo tiêu khi đi tới, Trần Phong trong lòng bọn người đã sớm minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng là trong lòng coi như tin tưởng, Trần Phong cũng chắc chắn sẽ không lộ ra sơ hở gì. Trần Phong, ngươi vừa rồi một mực tại trong phòng bếp. Uy Nhị Tốn không hề lay động, một bên hỏi, một mặt quan sát sắc mặt Trần Phong ánh mắt cùng. Nhưng là làm hắn có chút thất vọng cùng không thể tin được chính là, sắc mặt Trần Phong từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, ánh mắt ngay cả cũng không có một chút xíu ý của trốn tránh. Còn có Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú hai người bọn họ, chỗ nào giống là vừa vận tiến hành một trận hành động lớn bộ dáng. Chẳng lẽ thật không phải là Trần Phong bọn hắn làm? Trong lòng Uy Nhị Tốn dâng lên một tia nghi hoặc đến, nhưng là vẹn vẹn chỉ là Trần Phong mấy người ở đây, hiển nhiên không thể làm hắn hoàn toàn tin phục. Ta nói Uy Nhị Tốn tiên sinh, ngài đây không phải đều nhìn thấy sao? Trần Phong lấy xuống đông vải bao tay, cười nói, ngài chuyên môn đưa đến như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, ta nếu để cho hai người bọn hắn để nấu, đây không phải là phung phí của trời sao? Một bên Dương Đại Vĩ cũng gật đầu nói, đúng vậy à, Trần đại ca hôm nay đến trưa đều đang bận rộn sống đây này, hai chúng ta đều được nhờ. Nghe vậy, Uy Nhị Tốn có chút không tin tà, đi tới bên cạnh bàn về sau mắt nhìn Trần Phong bưng ra cái kia cái nồi, bên trong Bắc Cực bối màu sắc nước trà chạch trong suốt trong trẻo, mùi thơm nước mũi. Chỉ là vừa liếc mắt liền biết, dạng này nước canh không có 2 đến 3 giờ thời gian, vậy căn bản đừng nghĩ hầm đi ra. Một cái cổ quái suy nghĩ tại Uy Nhị Tốn trong đầu xuất hiện, chẳng lẽ thật không phải là Trần Phong bọn hắn làm? Nhưng là ý nghĩ này cũng chỉ có điều kéo dài một cái chớp mắt, Uy Nhị Tốn liền lắc đầu, tuyệt không có khả năng này. Trong mọi người, hắn chắc chắn chỉ có Trần Phong mới có xuất thủ lý do cùng động cơ, những người khác tại sao phải đi cứu Hoa Hạ chuyên gia? Thấy Uy Nhị Tốn mặt đen lên không lên tiếng, Trần Phong cười nói, ta nói Uy Nhị Tốn tiên sinh, ngươi chuyện của có khác sao? Ngồi xuống ăn điểm. Ta sẽ không ăn, Trần Phong. Uy Nhị Tốn ngồi xuống về sau, vểnh lên chân bắt chéo, cố ý hỏi, ta nói Trần Phong à, hôm nay ngươi liền không nghe thấy tin mới gì sao? Từ xưa đến nay, có một cái từ gọi nói nhiều tất nói hớ, điểm này Uy Nhị Tốn cũng hết sức rõ ràng. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần nhường Trần Phong mở miệng nói ra càng nhiều lời nói đến, hắn liền có thể theo trong những lời này tìm ra khó mà trước sau như một với bản thân mình mâu thuẫn điểm. Nhưng là hắn trung quy là đoán sai một chút, đó chính là của Trần Phong tự tin và trầm ổn. Nói nhiều tất nói hớ tự nhiên không giả, thật là, tại trong mắt Trần Phong, Uy Nhị Tốn mong muốn moi ra hắn, kia là mơ mộng hão huyền. Chưa nghe nói qua tin mới gì. Trần Phong sau khi ngồi xuống, nói rằng, ngươi nói, hẳn là Huệ Nhi phố tập đoàn mời hải ngoại tập đoàn giao lưu tham quan chuyện này à? Ngươi biết? Uy Nhị Tốn lông mày nhíu lại, truy vấn. Đương nhiên. Trần Phong cười ha ha một tiếng nói rằng, chuyện của lớn như thế, chỉ sợ ta muốn không biết rõ đều khó khăn à. Uy Nhị Tốn tiên sinh, gần phân nửa sinh đẹp quốc đều biết chuyện này à? Điều này cũng đúng. Uy Nhị Tốn khẽ bước cằm, lại nhịn không được lặng lẽ quan sát Trần Phong cùng Trần Quốc Phú sắc mặt bọn hắn. Từ trên người Trần Phong, hắn căn bản tìm không ra một tơ một hào sơ hở có thể nói, vẹn vẹn là ngồi cái này, Trần Phong bình tĩnh cùng trầm ổn, liền làm hắn có loại cảm giác không có kẽ hở. Mà Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú hai người, thì căn bản không quản bọn hắn bên này nói chuyện, hung hăng ở nơi đó mành ăn hải sản, cũng không giống là sợ hai bộ dáng. Trần Phong a, các ngươi chuẩn bị tại Sinh Đẹp Quốc chờ bao lâu? Uy Nhị Tốn đổi lời nói gốc dạng, hỏi, dù sao các ngươi đã tới cũng sắp non nửa tháng, ta nhìn, ngươi có phải hay không gần đây liền chuẩn bị về nước đi? Hỏi ra câu nói này sau, trong lòng Uy Nhị Tốn cũng hạ quyết tâm. Mặc kệ Trần Phong có hay không lộ ra dị thường, chỉ cần hắn dám gật đầu, như vậy chính mình lập tức liền ra tay, trước tiên đem ba người bọn hắn bắt lấy lại nói. Về nước. Trần Phong lắc đầu nói, ta còn không có quyết định này, ngài quên, ngài còn thiếu ta một sự kiện đâu. Thiếu ngươi một sự kiện. Uy Nhi Tốn Phủ, chính mình lúc nào còn thiếu qua Trần Phong đồ vật. Ngài quên sao, liên quan tới viện mồ côi những hài tử kia, ngài còn không cho ta một cái giải quyết phương án cùng bàn giao. Trần Phong nghiêm mặt nói, tuy nói Hy Na đứa nhỏ này bằng lòng đi theo chúng ta, nhưng ta không có khả năng đem tất cả cô nhi đều thu dưỡng xuống tới. Đúng vậy a Uy Nhĩ Tốn lão bản, đây là các ngươi xinh đẹp quốc căn bản vấn đề, vẫn là được các ngươi những đại lão này nhóm đi thôi động chính sách a. Dương Đại Vĩ cầm trong tay một chi càng cua, cười nói, ngài nhìn xem, ngài đây là quý nhân hay quên sự tình, một ngày liền đem cái này quên. Nghe vậy, Uy Nhĩ Tốn cũng khô cằn nở nụ cười. Chương 1841, lưu trí kết cục đã định. Chương 1841, lưu trí kết cục đã định. Trên mặt tuy nói mang cười, trong lòng nhưng hắn có thể nói là lửa giận trào lên. Hắn luôn có một loại cảm giác, chuyện này chính là Trần Phong bọn hắn làm, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không có chứng cứ của một chút xíu cùng lý do đến lên án Trần Phong. Bất luận là hành động thời gian vẫn là địa điểm, nhân chứng chờ một chút, Trần Phong bọn hắn đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Coi như mình lại tức giận, cũng không có khả năng bởi vì Trần Phong bọn hắn cũng là hoa hạ người, liền cưỡng ép bắt người à? Nghĩ tới đây, Uy Nhĩ Tốn ngực chỉ cảm thấy từng đợt rút rút, đứng lên nói, tốt, các ngươi ăn trước à, ta còn có chút việc, hôm nào lại đến tâm sự. Ngài đi thong thả, ta liền không tiễn. Trần Phong đem Uy Nhĩ Tốn bọn người đưa tới cửa sau, cười tủm tỉm khép cửa phòng lại. Thông qua mắt mèo, Trần Phong nhìn thấy Uy Nhĩ Tốn mặt đen lên tiến vào thang máy, lúc này mới quay người đi trở về. Đi. Dương Đại Vĩ nết miệng một cười nói, ta cũng đã sớm nói, và Uy Nhĩ Tốn kiêm mèo ba chân bản sự, hắn có thể tóm đến ở chúng ta tại chỗ. Người khoan hãy nói. Một bên Trần Quốc Phú nói, ta nhìn, Uy Nhĩ Tốn bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao đây chính là có thể giao động tới bọn hắn tập đoàn căn bản đại sự. Người nói không giả. Trần Phong cũng ngồi xuống, tách ra một cây tôm hùm cái đuôi, một bên bóc vỏ, vừa nói, Uy Nhĩ Tốn mặc dù không tìm được chứng cứ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ truy tra. Bốn vị hoa hạ chuyên gia được cứu sau khi đi, toàn bộ tâm phiến của Huệ Nhi phố sản nghiệp cơ hồ lập tức lâm vào bên trong ngừng. Cứ việc đời thứ ba chìm tại trong tay bọn hắn, đã nghiên cứu phát minh tới gần 95 tả hữu tiến độ, còn kém một chút xíu liền có thể hoàn thành. Nhưng là người sáng suốt đều biết chính là, khoa học kỹ thuật đồ vật của bên trên, đừng nói là chênh lệch 5%, chênh lệch ngàn phần chi 5, vạn phần chi 5 đều không được. Không đến mức a. Trần Quốc Phú không khỏi hỏi, bọn hắn Huệ Nhi phố chuyên gia cũng không ít, ta nhìn, nhiều lắm là chính là nghiên cứu phát minh tiến độ bị kéo chậm, không đến mức toàn bộ ngừng. Người đây liền không hiểu được. Một bên Dương Đại Vĩ cười nói, ta nói Quốc Phú ca, trên ngươi khi đó học thời điểm, thành tích kiểu gì? Thành tích? Nghe vậy, Trần Quốc Phú có chút không rõ nội tình nói, ta đến trường, vậy cũng là mười mấy trước 20 năm, ai còn nhớ rõ chuyện của lúc ấy, ngược lại à, ta văn hóa không được, thành tích xác thực không ra thế nào. Ngươi nhìn, ta lấy một thí dụ ngươi nhoáng cái đã hiểu rõ. Dương Đại Vĩ giải thích nói, như vậy cũng tốt so là khảo thí, ngữ văn bài thì, ngươi dù là cái gì cũng sẽ không, tùy tiện viết một chút, không phải cũng có phần nhưng cầm sao. Là đạo lý này, có thể cái này có quan hệ gì tới chim? Trần Quốc Phú nhẹ gật đầu. Đây là đạo lý của như thế, làm chip liền giống với là làm đề toán, có thể người của làm được, kiểu gì cũng có thể làm đi ra. Thật là, người ta nếu là đem đáp án chỉ cấp ngươi một đoạn nhì, nhường chính ngươi đi suy luận, ngươi khẳng định liền không cách nào. Dương Đại Vĩ buông tay nói rằng, nếu là nhân chia cộng trừ, Uy Nhĩ Tốn bọn hắn còn có thể dày vò, làm chip, cái này có thể so sánh đề toán khó khăn trên mấy trăm nghìn lần đâu. Có đạo lý. Trần Quốc Phú dựng lên ngón tay cái nói rằng, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Án binh bất động. Vạn nhất Uy Nhĩ Tốn bọn hắn cấp nhắn đâu? Uy Nhĩ Tốn hiện tại khẳng định gấp đến độ lửa cháy đến nơi, ta xem chừng, bọn hắn Huệ Nhi phố không ít cùng các đại tập đoàn ký hợp đồng. Trần Phong bóc lấy vỏ bọc nói rằng, chỉ bây giờ không thể đúng thời hạn làm được, vẹn vẹn là phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền đủ bọn hắn uống một hồ. Cũng chính là bởi vì giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng thị trường ảnh hưởng, Uy Nhĩ Tốn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như đào ba thước đất, hắn đều muốn đào ra hung phạm đến. Cái này trên mấu chốt, Trần Phong cũng càng thêm minh bạch một sự kiện, cái kia chính là quyết không thể bây giờ rời đi Sinh Đẹp Quốc. Nếu như lập tức khởi hành muốn rời khỏi Sinh Đẹp Quốc lời nói, như vậy Uy Nhĩ Tốn thế tất sẽ tâm sinh lo nghĩ. Lột chút tôm hùm cùng con cua về sau, Trần Phong đem thịt đều thịnh tại trong chén, phối thêm chấm nước, vương bên cạnh đi cửa một căn phòng, gõ cửa một cái. Một lát sau, Hy Na mới mở cửa, nháy mắt nhìn xem Trần Phong. Lục Nguyệt Văn trở về nước, nhưng nàng cũng không có mang đi Hy Na, chính là vì lấy phòng ngựa bạn nhất bị Uy Nhĩ Tốn phát hiện manh mối. Nhanh ăn đi. Trần Phong mỉm cười nói rằng, lạnh liền không thể ăn, bên ngoài không đủ còn có. Tạ ơn. Hy Na tiếp nhận Trần Phong trong tay chén về sau, tế thanh tế khí nói. Đóng cửa lại, Trần Phong trở lại phòng khách bên này lúc, Dương Đại Vĩ đã đem quân công máy tính cho rời đi ra. Ta xem chừng, Lục tiểu thư cũng đã mang theo Ngô tiến sĩ trên bọn hắn máy bay, chúng ta hiện tại có thể hỏi một chút tình huống. Dương Đại Vĩ một bên thuần thục đưa vào chương trình, một mặt nói với Trần Phong. Hoàn toàn chính xác, trên thời gian là không sai bị lắm. Trần Phong khẽ gật đầu, dựa theo thời gian đến coi là, máy bay cũng đã bay lên. Một trận này máy bay là Lục thị tập đoàn sở hữu tư nhân máy bay, toàn bộ hành trình không rơi xuống đất, chỉ cần cất cánh, vậy thì đại biểu cho các nàng đem an toàn đến Hoa Hạ. Một lát sau, Dương Đại Vĩ tiếp thông liên tuyến. Trên màn hình, rất nhanh liền xuất hiện Lục Nguyệt Văn kia gương mặt xinh đẹp, mà nàng hoàn cảnh trung quanh, cũng đích thật là trong luồng phi cơ. Thế nào? Trần Phong cũng không cùng Lục Nguyệt Văn khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi. Còn biết hỏi đâu, ngươi là lo lắng ta, vẫn là lo lắng Ngô tiến sĩ bọn hắn. Lục Nguyệt Văn hừ một tiếng, cố ý hướng Trần Phong hỏi ngược lại. Cái này cử động của liếc mắt đưa tình, thấy một bên Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú nháy mắt ra hiệu. Nếu không phải là bởi vì còn có Ngô tiến sĩ chuyện của bọn hắn, hai người đã sớm muốn bắt đầu nói đùa. Nghe vậy, Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói, đều lo lắng, ngươi đây nên hài lòng a. Tình huống như thế nào? Cái này còn tạm được. Lục Nguyệt Văn cười nói, chúng ta đều trên ở phi cơ, có thể có nguy hiểm gì? Hiện ở phi cơ giống như đã nhanh rời đi xinh đẹp quốc quốc thổ. Vậy là tốt rồi. Trần Phong nhẹ gật đầu, hỏi, Ngô tiến sĩ bọn hắn đâu? Bọn hắn thật tốt đây này, ngươi muốn cùng Ngô tiến sĩ trò chuyện sao? Lục Nguyệt Văn đứng dậy rời đi trước mặt màn ảnh, không bao lâu, Ngô Thanh Hữu liền đi tới, ngồi xuống. Ngô tiến sĩ, vất vả các ngươi. Trần Phong nhìn thấy trạng thái của Ngô Thanh Hữu cũng không tệ lắm, trong lòng cũng xem như hơi hơi thở dài một hơi. Dù sao lúc trước cái này mấy giờ ngắn ngủi bên trong, chuyện của xảy ra thật sự là nhiều lắm. Không, hẳn là ta đại biểu chúng ta bốn người, cảm tạ ngươi mời đúng a, Trần Phong. Ngô Thanh Hữu cảm khái nói, nếu như không phải là các ngươi ra tay, chỉ sợ chúng ta bốn người đời này kiếp này cũng không thể trở lại Hoa Hạ trên thổ địa. Ngài lời này liền nói quá lời. Trần Phong nghiêm mặt nói, theo các ngươi mấy vị bị cưỡng ép lưu tại Xinh Đẹp Quốc chi sau, Hoa Hạ liền theo không có đình chỉ qua thương lượng, nhưng là ngài cũng biết Xinh Đẹp Quốc là dạng gì phẩm tính. Ta biết ý của ngươi. Ngô Thanh Hữu nhẹ gật đầu, lại thở dài, bọn hắn Xinh Đẹp nếu như quốc thật cùng chúng ta Hoa Hạ như thế coi trọng chữ tín, như thế nào lại làm ra loại sự tình này? Chương 1842, đặc thù mời chương 1842, đặc thù mời không thèm nói đạo lý, lưu manh tác phong, đây chính là Xinh Đẹp Quốc trước sau như một ưa thích sử dụng phương pháp xử lý. Dù sao bàn luận thực lực, Xinh Đẹp Quốc tại toàn cầu còn không có gì đối thủ, cái này liền càng thêm cho bọn hắn cố tình làm bậy bốn liếng cùng đảm lượng. Trên thực tế, không chỉ là chúng ta Hoa Hạ. Nô Thanh Hưu nói rằng, còn có cái khác mấy cái quốc gia, cũng có trên lĩnh vực chuyên gia bị Xinh Đẹp Quốc tạm giam, nhưng bọn hắn cũng không đều tại vệ nhi phố. Này, chuyện kia chúng ta liền không xem vào. Một bên Dương Đại Vĩ cười nói, Nô tiến sĩ, các ngươi về nước về sau, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, đem tâm tình cùng trạng thái điều chỉnh xong a. Ngươi yên tâm đi. Nô Thanh Hưu gật đầu cười một tiếng, lại đối Trần Phong nói, Trần Phong, chờ các ngươi về nước về sau, chúng ta lại đụng một mặt, chuyện của có, ở chỗ này trong lúc nhất thời là nói không rõ ràng. Không có vấn đề, Ngô tiến sĩ, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt à, chờ về quốc chi sau, ta mời các ngươi mấy vị ăn cơm. Trần Phong cười ha ha một tiếng, cùng Ngô Thanh Hữu lại nói vài câu về sau, liền kết thúc lần này video đối thoại. Nhìn thấy Lục Nguyệt Văn cùng Ngô Thanh Hữu bọn người thuận lợi thừa máy bay trở về nước, Trần Phong dưới mắt cũng không có nỗi lo về sau. Bay ở trước mặt ba người bọn hắn liền chỉ còn lại một nan đề, như thế nào mới có thể tại uy nhĩ tôn dưới mí mắt, thuận lợi trở về Hoa Hạ. Bằng không, chúng ta dứt khoát ngay tại Xinh Đẹp Quốc ở hắn một năm nửa năm, ngược lại uy nhị tốn cũng không thu chúng ta dừng chân tiền cùng tiền cơm. Trần Quốc Phú ngồi ở một bên trên ghế sofa, từ trên bàn trà một cái hộp gỗ bên trong, lấy ra lớn chừng một ngón tay xì gà đến, đắc ý nói. Ngươi chừng nào thì kéo lên cái đồ chơi này tới. Trần Phong nhìn xem kia điếu xì gà, không khỏi bật cười nói. Không rút ngu sao mà không rút à, ta chuyên môn điều tra, các ngươi biết thứ này bao nhiêu tiền không? Trần Quốc Phú đem xì gà trước mặt tại mọi người phô bày một chút, nói rằng, thứ này một cây, trên bù đắp được một đầu thuốc xịn giá tiền, miễn phí bày ở cái này, ta làm gì không rút. Vừa nói, Trần Quốc Phú đốt lên xì gà về sau, hít một hơi, thôn vân thổ vụ. Người nói cũng có đạo lý, nhưng là, một năm nửa năm không được. Trần Phong lắc đầu nói, tới lúc kia, người ta không được hoài nghi chúng ta là trột dạ mới không có về nước. Suy tư một lát sau, Trần Phong vẫn là quyết định, tạm thời trước quan sát Huệ Nhi phố động tĩnh, nhất là uy nhị tôn kế tiếp làm thế nào. Cái gọi là gặp chiêu phá chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu, đang đạo lý của là như thế này. Liên tiếp lấy 2-3 ngày, khiến Trần Phong cảm thấy có chút kỳ quái là, uy nhị tốn ngược lại là không có tin tức gì chuyển đến. Cũng là Hoa Hạ bên kia, Ngô tiến sĩ đám người đã an toàn thuận lợi đã tới Hoa Hạ sân bay, bọn hắn nhận lấy như là anh hùng đồng dạng đãi ngộ. Trên một ngày này buổi trưa, Trần Phong đang chuẩn bị đi ra ngoài, chưa từng nghĩ, uy nhị tốn cũng là đến nhà tới. Trần Phong, các ngươi cái này là chuẩn bị đi ra cửa. Uy nhị tốn thấy đám người Trần Phong tư thế, không khỏi hỏi. Không sai. Trần Phong nhẹ gật đầu, cười nói, tại cái này khách sạn ở đây lấy đích thật là thoải mái không giả, bất quá chúng ta cũng không thể một mực ở lại không động đậy, trên người như thế xương cốt đều muốn gì xét. Đúng dịp. Uy nhị tốn cười nói, ta đang chuẩn bị tới tìm các ngươi nói sao, có hứng thú theo ta ra ngoài đi vòng một chút sao? A. Trần Phong đánh giá trên uy nhĩ tốn hạ, trên mặt gia hỏa này cười ha hả, cũng là nhìn không ra có cái gì ý đồ xấu. Nhưng là cái này hiển nhiên không có khả năng khiến Trần Phong như vậy thoải mái tinh thần, dù sao Huệ Nhi phố vừa mới gặp to lớn như vậy tổn thất. Cái này trên mấu chốt, uy nhĩ tốn lại chủ động đến nhà đến, mong muốn mời hắn ra ngoài du lịch. Đây không phải rõ ràng không có ý tốt sao? Đi chỗ nào a, uy nhĩ tốn lão bản? Lúc này, Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ cũng từ phía sau đi tới, hai người một tả một hữu hỏi. Các ngươi yên tâm, sẽ không đi quá địa phương xa. Uy Nhĩ Tốn cười nói, chính là chúng ta chỗ này phụ cận trên biển, ta hai ngày này vừa mua một chiếc du thuyền, đang chuẩn bị kéo ra ngoài hóng gió một chút, các ngươi thấy thế nào? Hoặc, du thuyền kia đến không ít tiền nha. Trần Phong không khỏi cười nói, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay vậy thì là đại thủ bút, khó lường. Một chiếc du thuyền, cho dù là rẻ nhất cái chủng loại kia, cũng phải chạy theo ngàn vạn giá cả đi. Mà dựa theo Uy Nhĩ Tốn giá trị bản thân mà nói, hắn chắc chắn sẽ không mua rẻ nhất du thuyền, làm gì vậy cũng phải chạy theo lớn mấy ngàn vạn đi. Dạng này xa xỉ phẩm, ít ra Trần Phong là sẽ không động mua nó tấm lòng kia, một chiếc du thuyền, có có thể sẽ cùng tại một tòa mới nghiên cứu phát minh căn cứ a. Nhưng là nghiên cứu phát minh căn cứ có thể giá trị của mang đến, là du thuyền xa kém xa đánh đồng. Thế nào, vừa vặn để các ngươi mấy vị cũng dính được nhờ, nếu là không có vấn đề, xế chiều hôm nay chúng ta liền lên đường đi. Uy Nhĩ Tốn trên mặt mặc dù treo nóng cười, nhưng hắn bộ dáng kia, thấy thế nào đều có loại trong ngoài không đồng nhất cảm giác. Trần Phong mặc dù đã nhận ra Uy Nhĩ Tốn trạng thái không tầm thường, nhưng cũng không có đem lời làm do nói, chỉ là trước đồng ý kia hai chúng ta giờ rưỡi chiều, đúng giờ gặp mặt. Uy Nhĩ Tốn dứt lời, mang theo thủ hạ đám người tiến vào thang máy. Đây là kẻ đến không tiện a. Thấy Uy Nhĩ Tốn đi về sau, Trần Quốc Phu chợt nói, chồn chúc tiết à, không có ý tốt. Ngươi tính sai, chúng ta mới là người đến. Trần Phong đóng cửa sau, cười nói, bất quá ngươi có một chút nói không sai, Uy Nhĩ Tốn tìm chúng ta ra biển hóng mát, bảo đảm không có chuyện tốt. Hoa Hạ chuyên gia sự kiện kia, Uy Nhĩ Tốn hiển nhiên là cha không ra môn đạo gì cùng manh mối tới, dù sao Trần Phong bọn hắn hành động thật sự là quá mức thiên y vô phùng. Ngoại trừ cùng là Hoa Hạ người bên ngoài điểm này, cho dù là Uy Nhĩ Tốn bắt hết óc mong muốn cho Trần Phong bọn người chủ mũ, cũng hoàn toàn không biết nên thế nào ra tay. Nhưng là Trần Phong nhưng cũng không cho là mình chính là đại hoạch toàn thắng phía kia, dù sao dưới mắt bọn hắn còn không có thuận lợi theo xinh đẹp quốc thoát thân đâu. Chỉ có hắn cùng Dương Đại Vĩ Trần Quốc Phú ba người cũng thuận lợi trở về Hoa Hạ, hành động lần này mới xem như viên mãn kết thúc. Nhưng mà, Uy Nhĩ Tốn hiển nhiên cũng là chắc chắn Trần Phong tâm tư của bọn người, không có khả năng tùy tiện thả bọn họ về nước. Xem trước một chút Uy Nhĩ Tốn lần này chuẩn bị cho chúng ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ a. Trần Phong đứng tại nơi ban công duỗi lưng một cái nói rằng, chúng ta cũng hoạt động một chút gân cốt. Đúng rồi, tiểu nha đầu làm sao bây giờ? Dương Đại Vĩ bỗng nhiên nghĩ tới rồi Trần Phong mới thu dưỡng xuống tới Hina, liền dò hỏi. Nàng. Trần Phong nghĩ, trên mặt tuy nói rõ là ra ngoài du lịch, nhưng chuyến này chỉ sợ vẫn là giữ nhiều lành ít, tuyệt không phải tiêu khiển chỗ. Cho nên, mang theo Hina, kém xa tích tắp đưa nàng trước lưu tại nơi này càng cho thỏa đáng hơn làm. Trước hết để cho nàng lưu lại. Trần Phong chỉ bên kia điện thoại nói, quay đầu cho khách sạn phục vụ bộ thông báo một tiếng, mỗi ngày đến cho nàng đưa một ngày ba bữa, sẽ không có vấn đề. Chương 1843, lên thuyền ra biển chương 1843, lên thuyền ra biển theo Trần Phong, chuyến này nhiều lắm là cũng chính là ra ngoài một hai ngày thời gian, cho dù là đỉnh phá thiên, cũng chính là ba bốn ngày, Hina lưu tại cái này hiển nhiên không có vấn đề gì. Điều này cũng đúng, vậy ta đem chúng ta máy truyền tin giữ lại một cái cho nàng, thời điểm then chốt nói không chính xác có thể phát huy được tác dụng đâu. Dương Đại Vĩ lẩm bẩm, đứng dậy trở về phòng đi, theo trong bọc lật ra một cái máy truyền tin cùng một bộ vô tuyến thai nghe đến, sau đó kêu Hina đi ra, dạy nàng dùng bộ này thiết bị. Tiểu tử ngươi đối tiểu nha đầu cũng là rất cam lòng, lúc trước chúng ta tại chiến xa quốc, ta hỏi ngươi muốn một bộ thiết bị, so với lên trời cũng khó khăn. Trần Quốc Phú cầm trong tay một bình rượu mạn nghỉ con nhị, trên nhìn xem mặt nhãn hiệu cùng lên 5 tháng nút gỗ tử, trêu ghẹo nói, vậy nhưng không đồng dạng. Dương Đại Vĩ cười nói, lúc ấy kia là điều kiện không được, trên người ta chỉ có hai bộ thiết bị, một bộ cho Trần đại ca, một bộ khác, ta cũng không thể cũng lấy ra cho đại gia hỏa điểm à. Ngoài mà lần này ra, trên tổ chức cho Dương Đại Vĩ cùng Trần Phong trợ giúp hiển nhiên liền 10 phần đầy đủ, vẹn vẹn là máy truyền tin liền có 6-7 bộ nhiều. Đem cái này mang tại trên lỗ tai, sau đó máy truyền tin nút xoay mở ra, dài theo, nghe thấy tích tích hai tiếng, có đèn xanh chính là khởi động. Dương Đại Vĩ kiên nhẫn nói, ngươi lại nhìn cái nút này, băng tần 1 có thể tiếp thu chúng quanh điện đài cùng máy truyền tin tín hiệu, băng tần 2 có thể cùng chúng ta những này máy truyền tin viễn trình liên tuyến. Hina nhẹ gật đầu, ánh mắt thanh tịnh, dường như có lẽ đã nghe hiểu Dương Đại Vĩ giảng giải. Còn có một cái nút đâu? Hina chỉ cái cuối cùng, hướng Dương Đại Vĩ hỏi. Cái này. Dương Đại Vĩ nghiêm mặt nói, đây là băng tần 3, không lúc đến bạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện dùng, nó có thể xin cùng Hoa Hạ tổng bộ viễn trình liên tuyến, nhớ kỹ, không nên tùy tiện dùng linh tinh cái này cái băng tần. Hina khẽ gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Trần Phong, dường như tại trưng cầu ý kiến của hắn. Trong ba người, nếu như chỉ từ trung đụng trên quan hệ đến xem, Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú cùng cái này tiểu nha đầu ở giữa, ngược lại là muốn so Trần Phong cùng tiểu nha đầu ở giữa càng thêm thân mật. Trần Quốc Phú mặc dù ngày bình thường tùy tiện, tương đối thô ráp, nhưng hắn là điển hình nói một bộ, làm lấy một bộ khác, thiết lập sự tình đến, kiên nhẫn trình độ làm cho người liễu lưới. Dương Đại Vĩ liền không cần nhiều lời, ngoài hắn hình cũng là người ta cảm thấy hắn căn bản không giống như là cái gì đỉnh tiêm đơn binh tuyển thủ, phản giống như là văn trên yếu ban tộc. Vì thế, Trần Quốc Phú không ít đã cười nhạo Dương Đại Vĩ, nhưng Dương Đại Vĩ đối với cái này ngược lại lơ đễnh, thậm chí còn cảm thấy rất tự hào. Bởi vì, bất luận là theo chính hắn, vẫn là từ trên tổ chức đến xem, ngoại hình không làm người khác chú ý đơn binh chiến sĩ, hành động ngược lại sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng mà Hina nhưng như cũng là nhìn về phía Trần Phong, bởi vì lúc trước chính là Trần Phong đưa nàng theo xã hội này tầng dưới chót nhất cho kéo ra ngoài, mang nàng tới nơi này. Cất kỹ a. Trần Phong gật đầu nói, chờ chúng ta buổi chiều sau khi ra ngoài, ngươi nếu là có sự tình, tùy thời dùng cái này liên hệ chúng ta, chờ lần này trở về, chúng ta liền về Hoa Hạ đi. Nghe vậy, Hina lúc này mới thận trọng hảo hảo thu về máy truyền tin, về tới trong gian phòng của mình. Ta nói, cái này tiểu nha đầu mới bao nhiêu lớn điểm nhân kỷ, ngươi cho nàng giáo cái này, nàng có thể sử dụng tới sao? Trần Quốc Phú có chút im lặng mắt nhìn Dương Đại Vĩ, hỏi. Ngươi cho rằng người ta đều giống như ngươi, là gỗ úc đầu. Dương Đại Vĩ cười nói, yên tâm đi, ta nhìn à, tiểu nha đầu thật thông minh, tối tiểu à, so ngươi thông minh. Ngươi lại ra, ta nhìn ngươi là muốn tìm người luyện một chút. Trần Quốc Phú ra vẻ đưa tay, nhưng mà Dương Đại Vĩ nhưng cũng một điểm cũng không sợ sợ hắn, ngược lại là cười nói, đến, chúng ta ra đi luyện một chút. Lời tuy như thế, hai người ai cũng không hề động bước, bởi vì một hồi liền muốn chuẩn bị xuất phát. đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết ta. Trần Phong nhìn nói với Trần Quốc Phú, đừng đợi lát nữa chúng ta trên đã du thuyền, mới phát hiện có cái gì rơi xuống. Này, kia không có khả năng. Trần Quốc Phú cười ha ha một tiếng, một bên cho Trần Phong lộ ra được trong bọc nhiều loại trang bị, tất cả đều là Dương Đại Vi trước lại xuất phát cho hắn phân phát. Rất nhanh, ba người chuẩn bị chỉnh tề về sau, hơn 2 giờ chiều, Trần Phong mang theo hai người tới khách sạn đại sảnh nơi này. Không bao lâu, bên ngoài có hai chiếc xe một trước một sau ngừng lại, đều là kiểu mới nhất màu đen 10 bát. Trần lão bản, mời đi, Uy Nhị Tốn lão bản đã tại trên bến tàu đợi ngài cùng hai vị. Đi xuống xe tiếp người của Trần Phong thật vừa đúng lúc, chính là Kiệt Kim Tư. Hai người đến gần về sau, Trần Phong nóng cười cùng hắn bắt tay nói, thật sự là làm phiền các ngươi, còn đặc biệt tới đón ta nhóm đi bến tàu. Mắt nhìn chung quanh không ai phát giác về sau, Kiệt Kim Tư thấp giọng nói rằng, Uy Nhị Tốn bên kia không có động tĩnh gì, mấy ngày nay ta không có phát hiện hắn tự động của có dị thường. Kia không còn gì tốt hơn. Trần Phong nhẹ gật đầu, hai người rất nhanh nóng cười đi ra ngoài, lên xe hơi. Huệ Nhi phố tập đoàn trụ sở bản thân liền dựa vào gần biển bên cạnh, trước sau bất quá hơn nửa giờ đường xe, mọi người đã chạy tới hải cảng bến tàu nơi này. Sau khi xuống xe, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được một cỗ hiện ra biển mùi tanh gió từ đằng xa thổi đi qua. Thả mắt nhìn đi, tại chỗ rất xa bến tàu phương hướng, to to nhỏ nhỏ thuyền đỗ lấy, trong đó, một chiếc phá lệ khổng lồ màu trắng bạc du thuyền mười phần thu hút sự chú ý của người khác. Mặc dù trên danh nghĩa nói là du thuyền, nhưng trên thực tế, khi mọi người đi tới gần lúc, Trần Phong mới chú ý tới, gia hỏa này khoảng chừng gần 3 tầng lầu độ cao. Hình giọt nước thân thuyền, trước mặt một mảng lớn trên bong tàu, thậm chí còn có một cái lộ thiên cỡ nhỏ bể bơi, chỗ xa xa nhìn xa trên sân thượng, Uy Nhị Tốn đang đối bọn hắn ngó đâu. Cái này một chiếc du thuyền, trên cho dù là chừng 100 người, đều tuyệt sẽ không lộ ra như thế nào chen chúc. Ta ngoan ngoãn. Trần Quốc Phú toét miệng nói, cái này du thuyền đến không ít tiền a. Ta nhìn, cái này không nên gọi du thuyền, phải gọi du thuyền mới đúng. Dương Đại Vĩ cũng thực hơi kinh ngạc, lớn như thế du thuyền, tại toàn cầu đều là cực kỳ hiếm thấy. Ánh mắt của các ngươi không tệ lắm. Lên bong tàu sau, một thân ca dâu ngắn tay phối quần lót lớn Uy Nhị Tốn chống lạnh, cười nói, chiếc này du thuyền, bỏ ra ta dòng dã 5000 vạn. Nhìn xem cái này khổng lồ như là một tòa khách sạn giống như du thuyền, Trần Phong tán thán nói, đáng giá hơn, 5000 vạn hoàn toàn chính xác không đắt lắm. Lời tuy như thế, nhưng là muốn để Trần Phong chính mình xuất tiền đến mua chiếc này du thuyền, hắn là chắc chắn sẽ không bằng lòng ra số tiền kia. Thứ này à, ta tại trước 2 năm liền đã hạ đơn đặt hàng, nhưng là đợi chừng 2 năm mới đưa đến trong tay ta. Uy Nhị Tốn cười nói, Trần Phong, các ngươi thật là quả thực rất may mắn à, bởi vì các ngươi là nhóm đầu tiên đăng đi lên khách nhân. Đang khi nói chuyện, Kiệt Kim Tư cùng một đám bọn bảo tiêu cũng đều leo lên du thuyền, theo dưới chân run run một hồi sau, du thuyền bắt đầu chậm rãi xách nhanh rời đi bến tàu. Chương 1844, đồ ăn liền phải luyện nhiều. Chương 1844, đồ ăn liền phải luyện nhiều đang chậm rãi mở ra bến tàu về sau, chiếc này du thuyền bắt đầu chậm rãi tăng tốc, rất nhanh liền đạt đến 450 trong biển cao tốc. Nguyên bản thời tiết còn hơi có vẻ hơi oi bức, nhưng khi du thuyền tốc độ cao nhất mở ra về sau, Trần Phong bọn người liền không chút nào cảm thấy chung quanh có một chút xíu nhiệt khí. Gào thét gió biển thổi đến tất cả mọi người có loại cảm giác mở mắt không ra, đứng tại trên bong tàu, không mang miêu tả kính là căn bản không được. Ngoan ngoãn, khó trách là mấy ngàn vạn hàng cao đẳng, tốc độ này xác thực là không tầm thường. Dương Đại Vĩ cũng tự có chút giật mình, cái này du thuyền theo đầu thuyền tới đuôi thuyền chiều dài tiếp cận 30 mét, không so với bình thường tàu hàng nhỏ, nhưng tốc độ lại là hàng bình thường vòng mấy lần không ngừng. Cũng là một bên Trần Quốc Phú buồn bực nói, ta thế nào không có cảm giác ra cái này du thuyền có bao nhanh. Cái này rất bình thường. Âm thanh của Uy Nhị Tốn theo sau lưng ba người truyền đến. Trần Phong có chút quay người, nhìn thấy Uy Nhị Tốn trong tay bưng một chén rượu, nói rằng, trên mặt biển quá trống trải, không thể lấy ra so sánh tốc độ vật tham chiếu thể đi, không thường thường ra người của biển, đương nhiên cảm giác không ra nó nhanh hơn. Đúng là như thế. Trần Phong cười nói, chúng ta những người này, nếu không phải Uy Nhị Tốn tiên sinh ngài chủ động mời, chỉ sợ căn bản không có cơ hội có thể tới trên biển đến hóng mát. Ngươi xem một chút, ngươi lại khiêm tốn. Uy Nhị Tốn chỉ Trần Phong nói rằng, người khác ta không biết rõ, nhưng ngươi, ta còn không rõ ràng làm sao. Ngươi Trần Phong thật là nhất biết giả bộ hồ đồ cao thủ. Mọi người nói chuyện ở giữa, Trần Phong cũng tại quan sát lấy bong tàu nơi xa, nơi đó còn có chút Âu phục dày tây người nước ngoài tại trò chuyện đi lại, bể bơi nơi đó còn có thể trông thấy không ít quần áo thanh lương mỹ nữ. Hiển nhiên, trên chiếc thuyền này khách nhân, xa không chỉ đám bọn hắn ba cái. Uy Nhị Tốn tiên sinh, những người kia cũng là ngươi mời tới khách nhân. Trần Phong duỗi ra ngón tay móng tay tấm xa xa những cái kia người nước ngoài nhóm, cười hỏi. Bọn hắn. Uy Nhị Tốn cười ha ha một tiếng, không nói gạt ngươi, những người này đều là ta thương nghiệp bằng hữu, lần này ta thật là phí không ít công phu mới đem bọn hắn mời đi theo. Hơn nữa, bọn hắn cũng là chuyến này nhân vật chính con a. Câu nói này chợt một nghe có chút cổ quái, nhưng là không chờ Trần Phong cẩn thận suy tư, Uy Nhị Tốn đã cười ha ha lấy đi hướng bể bơi bên kia. Lúc này liền có hai tên chỉ mặc áo tắm mỹ nữ tóc vàng trên đó đến, một tả một hữu vịn hắn hướng ghế nằm bên kia đi nghỉ ngơi. Ta nói, cái này không thích hợp a. Dương Đại Vĩ giờ phút này cũng đang quan sát trên du thuyền động tĩnh, mười mấy phút công phu, bọn hắn đã mở ra có ít nhất mười mấy hải lý khoảng cách. Đoạn này khoảng cách, nếu như trên tại mặt đất, tuyệt đối không tính là gì, nhưng đối bông Dương Đại Hải mà nói, đây đã là rất xa một khoảng cách. Cho dù là phóng nhãn nhìn ra xa, bến tàu cùng lục địa đã từ lâu xa không thể gặp, căn bản nhìn không thấy một chút xíu bóng dáng. Ta cũng phát hiện, cái này chỉ sợ không phải đơn giản mời chúng ta đến du lịch. Trần Quốc Phú thấp giọng nói, vừa lên lúc đến ta liền chú ý tới, nơi này mỗi một chỗ mấu chốt địa phương đều có người chấn giữ lấy, hiển nhiên là dự bị lấy cái đại sự gì. Du thuyền tầng thứ nhất nhàn nhã khu giải trí, tầng thứ hai khu nghỉ ngơi, còn có tầng thứ 3 nhìn xa đài cùng phòng thuyền trưởng chờ này địa phương, tất cả đều có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có bảo tiêu trải qua. Trần Phong cũng phát hiện điểm này, nếu như chỉ là ra biển hóng mát đi dạo, chỉ sợ còn không đến mức phải phối chuẩn bị người của nhiều như vậy tay mới đúng. Đi một bước nhìn một bước a, xem trước một chút Uy Nhị Tốn bọn hắn đến tụt cùng muốn chơi hoa dạng gì. Trần Phong thấp giọng nói một câu, cũng đúng lúc này, mấy cái hai tay để trần, chỉ mặc quần lót lớn người nước ngoài, khiêng biển can đi tới bọn hắn phụ cận bong tàu bên dưới. Nhàn rồi không chuyện gì, Trần Phong dứt khoát nhìn lên những người này câu cá. Những này người nước ngoài nhóm dùng, tất cả đều là đặc chế biển cần câu cá, to lớn màu trắng bạc kim loại quấn tuyến vòng ông ông vang động lấy, thời gian trong nháy mắt, dây câu liền có thể trên thả ra cách xa trăm mét. Một bên Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ cũng dựa vào lan can, nhìn xem mấy cái người nước ngoài bung cột. Nửa giờ đầu đi qua, mỗi câu trọn vẹn dùng hết 4-5 cân thịt cá, nhưng chớ nói là cá lớn, ngay cả một con cá mầm đều không thể câu đi lên. Một màn này thấy trong lòng Trần Phong không khỏi có chút muốn cười, nhưng hắn cũng chỉ là lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao những này người nước ngoài đều là gương mặt lạ, cũng không có cần phải liên hệ. Nhưng là Trần Phong có ý định này, không có nghĩa là hai người khác cũng có. Trần Quốc Phú ngày bình thường liền là có tiếng lắm mồm, giờ phút này nhìn thấy hai cái người nước ngoài liên tiếp mấy chục cột đều không trúng một con cá, hắn có chút nhịn không được. Quá kéo. Trần Quốc Phú nhếch miệng, không có chút nào lo lắng nói. Mặc dù hắn dùng chính là điển hình Hoa Hạ ngôn ngữ, nhưng là một số thời khắc, cho dù ngôn ngữ không thông, thông qua thần thái cùng tứ chi động tác, cũng đủ để nhìn ra ý của đối phương. Hai cái người nước ngoài đang mệt mỏi ấp úng thở đâu, nghe thấy Trần Quốc Phú câu này sau, nghiêng đầu lại nhìn thấy hắn kia mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc của lập tức cũng có chút giận. Ngươi nhìn cái gì? Một cái người nước ngoài đối với Trần Quốc Phú dùng sức sẹo khẩu ngữ hỏi. Nhìn ngươi thế nào? Trần Quốc Phú đáp lại liền càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Tất cả mọi người là đi ra chơi, chẳng lẽ ai còn không cho phép nhìn thấy người nào? Nếu như các ngươi cũng nghĩ câu cá lời nói, có thể tự mình đi chuẩn bị cần câu, không cần nhìn chằm chằm vào chúng ta không rời mắt. Một cái khác người nước ngoài trước đi đến sắc mặt không vui hướng Trần Phong ba người nói. Đương nhiên, ta nhìn, bọn hắn Hoa Hạ người cũng căn bản mua không nổi chúng ta cần câu của đắt giá như vậy. Bọn hắn hiểu biển câu sao? Ta nhìn, bọn hắn sẽ chỉ ở trên bãi cắt sờ tảng đá, chuyển con cua a. Ha 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 ha. Hai cái người nước ngoài nết miệng cười, rất nhanh đưa tới mấy cái cùng bọn hắn đồng hành người nước ngoài, đối với Trần Phong mấy người chỉ trỏ. Nghe thấy lời này, Trần Phong nguyên vốn không muốn tâm thái của phản ứng, cũng xuất hiện có chút chuyển biến. Các ngươi kia là câu cá đâu? Trần Phong mỉm cười, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới đốt cá, nửa giờ, đưa ra ngoài mười mấy cân mồi câu, làm từ thiện có phải hay không? Người kia người nước ngoài bị sắc mặt của tức giận đến từng đợt đỏ lên, chỉ vào Trần Phong kêu lên, chúng ta không có câu được cá, nhưng cũng không cần các ngươi loại này nhà của không biết câu cá băng đến chỉ trỏ. Không biết câu cá? Ngươi nói sẽ không cũng sẽ không. Trần Phong lập tức vui vẻ, muốn nói khác, hắn cố gắng thật đúng là không nhất định sẽ, nhưng câu cá thứ này, hắn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Trong nước cá, vậy thì không phải là cá. Không có bản sự liền đứng bước bị đánh, đồ ăn liền lượn nhiều, hiểu chưa? Trần Phong cười nhạt một tiếng, nếu như các ngươi thực đang muốn ăn cá, đại khái có thể nói với ta một tiếng, ta dạy một chút các ngươi thế nào câu cá. Hắn cái này vừa nói một câu, lập tức liền làm này một đám người nước ngoài muốn vỡ tổ. Người nước ngoài nhóm nằm mơ đều không nghĩ tới, một cái Hoa Hạ người cũng dám dạng này rong rạc cửa ra vào đến chỉ điểm bọn hắn. Ngươi tính là gì? Ngươi cho là mình rất có bản lĩnh vậy sao? Lúc trước cái kia trên mặt người nước ngoài hiện ra một tia cười lạnh đến, xem kỹ lấy Trần Phong nói. Chương 1845, biển câu tranh tài chương 1845, biển câu tranh tài ta đã sớm nghe nói qua, các ngươi Hoa Hạ người từ xưa đến nay đều dựa vào đào đất ăn cơm, từng cái đều là vịt lên cạn. Chỉ bằng ngươi, còn dạy cho chúng ta câu cá? Ta xem là hôm nay gió quá lớn, đem đầu góc của ngươi thổi đi đi. Kia người nước ngoài vừa dứt lời, chung quanh cười vang lập tức vang lên. Giờ phút này, Trần Phong xem như minh bạch cái gì gọi là kỳ thị, cho dù là bọn họ cũng là Uy Nhị Tốn mời tới khách nhân, cũng tránh không khỏi điểm này. Tại người nước ngoài trong mắt nhóm, bọn hắn đối Hoa Hạ người dường như liền có một loại thiên nhiên mà thành cảm giác ưu việt. Thậm chí, một số thời khắc liền bọn hắn chính mình cũng không biết có gì có thể ưu việt, nhưng là thực chất bên trong thiên tính liền làm bọn hắn nhất định phải biểu hiện được phá lệ ưu việt mới được. Ta nhìn các ngươi là ra ngứa ngáy a. Sắc mặt của Trần Quốc Phú tối sầm, nếu như không phải trở ngại nơi này là trên du thuyền, hắn đã sớm muốn phát tác độc thủ. Lúc này, Uy Nhị Tốn rốt cục đến đây. Ta vừa mới trở về ăn chút gì, thế nào nơi này liền cãi vã? Uy Nhị Tốn nhìn thoáng qua cùng Trần Phong tranh chấp người nước ngoài nói rằng, Mã Nhị Tháp, ngươi chẳng lẽ không biết, Trần Phong là khách quý của ta, là ta bằng hữu của Uy Nhị Tốn sao? Uy Nhị Tốn tiên sinh, ta tuyệt đối không có ngẫu nghịch xúc phạm ý của ngài. Được gọi là Mã Nhị Tháp kia người nước ngoài, liếc mắt nhìn Trần Phong nói rằng, nhưng là, hắn coi như là bạn của ngài, cũng không thể như thế vũ nhục người khác, hơn nữa còn như thế tùy tiện tự đại. A, tùy tiện tự đại. Uy Nhị Tốn nghe thấy lời này, lập tức cười lớn vô vai Trần Phong nói, ta nói Trần Phong à, ngay cả ta cũng không biết, ngươi lúc nào còn có bản sự này. Muốn nói Trần Phong khác, hắn Uy Nhị Tốn không chừng còn sẽ tin tưởng, nhưng muốn nói Trần Phong tùy tiện tự đại, Uy Nhị Tốn là 100 không tin. Hoa Hạ người tại người nước ngoài trong mắt nhóm xem ra, tính cách của rõ ràng nhất đặc điểm trong chính là dung cùng nội liễm, tuyệt sẽ không dễ dàng tùy tiện, triển lộ chính mình. Trần Phong càng là đem giấu đi mũi nhọn thủ vụ bốn chữ này, cơ hồ rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh, càng là khinh thị người của hắn, thường thường cuối cùng thua càng thảm. Uy Nhị Tốn tiên sinh, đúng như là ngài nói tới, chúng ta vừa rồi tại đàm luận biển chuyện của câu. Trần Phong lạnh nhạt nói, thẳng thắn nói, biển câu không phải việc khó gì, cho dù là nhường trên chúng ta tới tay, cũng sẽ không hơn nửa giờ một con cá không trúng. ngươi, ta nhìn ngươi liền cần câu dùng như thế nào cũng sẽ không trả hết cá. Mã Nhĩ Tháp biết miệng, cười nói, ta nhìn ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, đừng để lưỡi câu tự chờ một lúc đem đầu góc của ngươi câu đi ra. Tiểu tử ngươi miệng cũng là rất lợi hại. Trần Quốc Phú nhéo nhéo năm đấm nói rằng, ngươi nếu không phục, chúng ta so một trận dùng như thế nào? Ngươi của thua cũng khỏi cần phải nói, làm một lần cháu trai, gọi vài tiếng ra ra là được. Nghe vậy, Mã Nhĩ Tháp khinh thường nói, ta sợ các ngươi chờ một lúc thua về sau, trên mặt khó xử. Lời tuy như thế, hắn trên thực tế lo lắng lại là Úy Nhĩ Tốn. Bàn về đến, hắn chỗ kinh doanh công ty, cùng Huệ Nhi phố vẫn là quan hệ hợp tác, rất nhiều nơi đều muốn dựa vào Huệ Nhi phố trợ giúp đâu. Trần Phong đến tuột cùng thế nào, hắn cũng không thèm để ý, hắn chú ý là, nếu như mình thắng Trần Phong, nhường Trần Phong ném đi mặt mũi, Úy Nhĩ Tốn chẳng phải là trên mặt cũng biết không ánh sáng. Nhưng là Úy Nhĩ Tốn lại ha ha cười nói, không sao cả không sao cả. Ta chưa từng thấy qua Trần Phong kinh ngạc bộ dáng đâu, nói đến, ngược lại để ta có chút mong đợi. Nói đùa, hắn làm sao lại lo lắng Trần Phong xấu mặt? Hắn mong chờ lấy Trần Phong xấu mặt cũng không kịp đâu. Ngươi gọi Trần Phong vậy sao? Mã Nhĩ Tháp xoay đầu lại, nhìn về phía Trần Phong, cười lạnh nói, đã Úy Nhĩ Tốn tiên sinh gật đầu, ngươi lại là bạn của hắn, đến, quy tắc ngươi định, miễn cho nói chúng ta ủy thế hiếp người. Quy tắc? Trần Phong mắt nhìn bên người bọn hắn kia đầy đủ hết đồ đi câu, trong lòng cảm thấy có chút muốn cười. Học sinh kém văn phòng phẩm nhiều, câu nói này có thể lưu truyền ra đến, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Mã Nhĩ Tháp những này nhà giàu trên người bọn công tử đồ đi câu thiết bị, mỗi người phối trí đều phải mấy vạn nguyên trở lên. Trong đó, nhất là trong tay hắn định chế khoản biển cần câu, càng là dùng tiền cũng mua không được hạn lượng khoản, toàn bộ xinh đẹp quốc chỉ có 100 cây. Nhưng là công cụ cho dù tốt thì có ích lợi gì? Theo Trần Phong, đồ vật của tốt như vậy trong tay bọn hắn, quả thực liền thành thiêu hỏa côn như thế tuổi bụng. Đã ta đến định quy tắc, vậy chúng ta liền càng đơn giản càng tốt. Trần Phong nói rằng, chúng ta nơi này có 3 người, các ngươi cũng ra 3 người, đại gia định thời gian 1 tiếng, cuối cùng dựa theo trên song phương cá tổng trọng lượng định thắng thua. Quy tắc này cực kỳ đơn giản, hơn nữa thắng bại điều kiện cũng vô cùng hợp lý, ai câu cá nhiều ai chiến thắng. Dù sao, câu lên một con cá lớn, thời gian hao phí cùng thể lực là tương đối kinh khủng, nếu như dựa theo số đôi định thắng thua, liền quá không hợp sửa lại chút. Tốt, liền theo lời ngươi nói đến. Các ngươi đổ đi câu ở đâu? Mã Nhĩ Tháp suy tư một lát, lập tức sẽ đồng ý Trần Phong yêu cầu, đồng thời vung tay lên, sau lưng đứng ra 2 tên người nước ngoài, đều là tiểu đệ của hắn tùy tùng. Đổ đi câu. Trần Phong cười nói, chúng ta không có đổ đi câu, hiện trường làm cũng được, 10 phút là đủ rồi. Hiện trường làm. Nghe thấy lời này, một đám người nước ngoài nhóm đều ngây ngẩn cả người. Úy Nhĩ Tốn ngược lại là có chút hăng hái bưng chén rượu, trước mắt nhìn xem một màn này. Lớn như vậy du thuyền, muốn nói cần câu của có sẵn khẳng định không phải số ít, nhưng Trần Phong cũng trên không thấy những cái kia tiêu chuẩn chế thức cần câu. Theo thuyền viên nơi đó tìm 2 cây cường độ cao cắt bọn sợi chèo chống cán sau, Trần Phong lại muốn một hộp dây câu cùng mấy cây lưới câu, hiện trường bắt đầu buộc tạo cần câu. Biển câu không giống với sung câu, căn bản không cần đến lơn là một loại đồ chơi, Trần Phong rất nhanh liền tay không trói kỹ một cây cần câu. Nói đến, hắn vậy đơn giản không tính là một cây cần câu. Ngoại trừ cây kia cắt bọn sợi chèo chống cán bên ngoài ra dáng, ngay cả dây câu kết đều bốc lên đầu sợi. Tại dây câu cuối cùng, Trần Phong trói lại 3 cây tiêu chuẩn số 9 lưỡi câu, chớp động lên ngân quang, mỗi một cây lưỡi câu đường kính đều tương đối không nhỏ. Cơ hồ là đồng thời, Dương Đại Vĩ cũng hoàn thành cần câu của hắn chế tác, so với Trần Phong mà nói, cần câu của hắn cơ hồ là giống nhau như đúc sao chép được. Giống nhau cắt bọn sợi chèo chống cán, cột lên dây câu lưỡi câu về sau, cái này sẽ là của trong tay hắn biển cần câu. Mà Trần Quốc Phú cách làm liền đơn giản hơn thô bạo. Hắn trực tiếp lấy được một cái toàn kim loại cỡ lớn quấn tuyến vòng, đem cột lưỡi câu dây câu toàn bộ quấn đi lên, liền hoàn thành. Đây là chuyên môn câu cá lớn lưỡi câu, ta cũng đã sớm nói, những này hoa hạ người căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Mã Nhĩ Tháp nhịn không được liếc mắt. Để bọn hắn những trang bị này tinh lương quân chính quy cùng 3 cái này giã lộ đến so câu cá, đây không phải là tự hạ thân phận sao? So với Trần Phong bên này làm ẩu trang bị mà nói, Mã Nhĩ Tháp cùng 2 cái tiểu đệ phân phối liền lộ ra xa hoa chuyên nghiệp nhiều. Mỗi người đều là tiêu chuẩn đặc chế khoản biển cần câu, trên mỗi một cây đều cột 5 đến 6 lưỡi câu. Hơn nữa loại hình cùng lớn nhỏ đều hoàn toàn khác biệt. Chương 1846, tháng cục đã định. Chương 1846, tháng cục đã định. Những này lưỡi câu đều là có giảng cứu. Úy Nhĩ Tốn có chút thưởng thức nói, dựa theo biển thủy lý loài cá phân bộ cao thấp tầng cấp, cách mỗi mấy chục cm hoặc là vài mét khoảng cách buộc cái trước lưỡi câu, loại hình cũng không thể có một chút xíu sai lầm. Vẫn là Úy Nhĩ Tốn tiên sinh ngài hiểu công việc. Mã Nhĩ Tháp dựng lên ngón tay cái, cười nói thật ra, ta cũng không quá có ý tốt bác ngài mặt mũi các bằng hữu, ai, đây là thật làm cho ta khó làm a. Tranh tài còn chưa bắt đầu, nhưng ở bọn hắn cùng chung quanh khán giả xem ra, kết cục sớm đã là chú định. Mã Nhĩ Tháp mặc dù vừa rồi hơn nửa giờ không trúng một con cá, nhưng người ta luôn không khả năng kế tiếp còn là một đầu không trúng a. Nói cách khác, nếu như thế xa hoa trang bị cũng không thể câu được cá, Trần Phong bọn hắn giản dị cần câu, bằng trong cái gì có thể cá. Rất nhanh, song phương đều phân đến một thùng trọng lượng tại 5 kg tả hữu nát cá mọi thịt, đây chính là kế tiếp tranh tài dùng mồi câu. Hắc hắc, nói đến, ta thật đúng là nhiều năm rồi không có câu cá qua. Trần Quốc Phú đưa tay theo trong thùng vớt ra cùng một chỗ thịt cá, hướng trên móc treo, cười nói, xuất ngũ về sau, ta liền không có thế nào chạm qua cái đồ chơi này. Phải biết, xuất ngũ trước đó Trần Quốc Phú tại quân đội tỷ võ bên trong đều cầm qua hiển hách thứ tự. Quân đội tỷ võ, so có thể xa xa không chỉ là cách đấu cùng quân sự năng lực, còn có một hạng cực kỳ trọng yếu liền là sinh tồn năng lực. Ngoài chính phủ lợi dụng công cụ của đơn giản cầu sinh, đây là bắt buộc khoa mục một trong. Mà Dương Đại Vĩ liền càng không cần nhiều lời, hắn trải qua huấn luyện, so với Trần Quốc Phú mà nói, thậm chí càng thêm chuyên nghiệp cùng một. Lúc trước hắn tiến về cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tham gia giải thi đấu lúc, có một hạng chính là hải đảo cầu sinh, giống nhau cần câu cá để duy trì sinh tồn. Quốc giàu, ngươi chờ một lúc cũng đừng như xe bị tổ xích. Trần Phong một bên xuyên thịt cá, một bên cười nói đến, lúc trước ta cũng không thiếu câu cá à, bất quá, đó là vì sinh hoạt. Đang khi nói chuyện, Trần Phong không khỏi hồi tưởng lại lúc trước hắn còn chán nản thời điểm, khi đó trong nhà căn bản không có cái gì nguồn kinh tế. Một số thời khắc thực sự không cách nào, hắn chỉ có thể khiêng cần câu đi phụ cận bờ sông hoặc là bờ biển câu cá, miễn cưỡng cho nhà duy trì sinh kế. Đương nhiên, kia là trước nhiều năm chuyện xưa, bây giờ Trần Phong tự nhiên không còn cần dựa vào câu cá sinh tồn, nhưng là kia phần hồi ức lại làm hắn ký ức nhất là khắc sâu. Theo song phương riêng phần mình chiếm cứ mạn trái thuyền cùng phải mạn thuyền, Uy Nhị Tốn cao giọng nói, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu, song phương riêng phần mình có thời gian một tiếng, thời gian tới nhất định phải dừng tay, hiện tại bắt đầu. Theo một giờ đếm ngược bắt đầu, Mã Nhị Tháp bên này ba người lập tức bắt đầu tốc độ cao nhất vung cán. Động tác của bọn hắn là cực kỳ chuẩn hóa, thậm chí là chương trình hóa, vung cán về sau, qua bao nhiêu giây xách một lần cán, qua bao nhiêu giây rút cán về kéo, toàn bộ đều có sách giáo khoa đồng dạng quá trình. Trung quanh người nước ngoài nhóm nhìn thấy một màn này, cũng nao nao cho bọn họ hoan hô lên. Mã Nhị Tháp, thêm chút sức ga, cũng đừng bại bởi Hoa Hạ người. Hôm nay ngươi thắng, ban đêm du thuyền quán ba, dỗ Mã Nhị còn nhị một bình, ta mời khách. Nhanh lên, Hoa Hạ người bọn hắn cũng bắt đầu. Người nước ngoài nhóm đều nao nao hoan hô. Căn bản không có người nào lưu ý Trần Phong bên này. Bên kia tiếng hoan hô cũng không ảnh hưởng đến Trần Phong động tác của ba người. So với Mã Nhị Tháp bên kia chuẩn hóa câu cá quá trình, Trần Phong tay của ba người pháp liền rõ ràng khác biệt. Dương Đại Vĩ xem như trong ba người hiểu rõ nhất biển câu một cái, giờ phút này đang quan sát chung quanh sóng gió biến hóa. Du thuyền mặc dù là đình chỉ ở trên biển, nhưng bầy cá không là lúc nào đều sẽ đi qua nơi này. Khắp vô biên tế lung tung vung cán, hiển nhiên không có khả năng câu được cá, ngược lại sẽ lãng phí thể lực của mình. Nhìn trong chốc lát sau, Dương Đại Vĩ rút ra bên hông một cây tiểu đao. Theo trong thùng nắm lên một thanh hỗn hợp huyết thủy thịt cá, lưới đao là tả gọt xuống dưới. Từng khối đậu phộng hạt lớn nhỏ thịt cá hòa với huyết thủy, bị rơi vãi tiến vào trong nước biển. Không sai biệt lắm, đợi lát nữa bầy cá liền sẽ bị dẫn tới, có bầy cá, cá lớn liền sẽ theo sát mà tới. Dương Đại Vĩ phủi tay, cười nói, chúng ta không nóng nảy, đợi thêm 10 phút liền có thể ra cán. Trần Phong nhẹ gật đầu, lúc này, hắn tự nhiên là đối Dương Đại Vĩ có tuyệt đối tín nhiệm. Rất nhanh, 15 phút thời gian trôi qua, Mã Nhị Tháp nơi này cũng liên tiếp trúng mấy cái cá bột. Tuy nói trong bọn hắn đều là bàn tay chút lớn nhỏ hải ngư, nhưng so với Trần Phong nhìn bên này phong cảnh dường như cách làm mà nói đã là xa xa dành trước. Mắt nhìn không có chút nào mà thay đổi Trần Phong bên kia lúc, trong lòng Mã Nhị Tháp có chút đắc ý còn thừa lại bất quá nửa giờ, bọn hắn đã có mười mấy cân cá, Trần Phong lấy cái gì truy? Hơn nữa, bởi vì Trần Phong bọn hắn đem bảy cá cho đưa tới nguyên nhân, Mã Nhị Tháp cái này vừa bắt đầu liên tiếp không ngừng đổ cán. Trần Phong đang dở trò quỷ gì? Cách đó không xa Huy Nhĩ Tốn đều từ trên ghế nằm ngồi dậy. Hắn mặc dù không ngại ai thua ai thắng, nhưng nhìn thấy Trần Phong như thế không có chút nào trạng thái của mà thay đổi, vẫn là khó tránh khỏi làm hắn sinh lòng lo nghĩ. Rốt cục, tại Dương Đại Vĩ dựng lên thủ thế về sau, ba người gần như đồng thời ra cán. Mỗi người trên dây câu đều cột hai cây lạnh lóng lánh cực đại lưỡi câu, bọn chúng là chuyên môn vì câu đặc biệt lớn hình kim thương cá mà chuẩn bị. Tại Trần Phong ba người tinh diệu khống chế hạ, ba người dây câu lấy trạng thái của hình tam giác, vừa lúc rơi vào bảy cá ba hẻo lánh, lẫn nhau khoảng cách có xa 7-8 mét. Một cái mắt, ba người đồng thời chậm rãi thu cán, lưỡi câu theo hình tam giác ba cái đỉnh điểm bắt đầu chậm rãi trong hướng ở giữa bao đi qua. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn dùng đều là đại hào lưỡi câu, mà cũng là khối lớn thịt cá, cho nên phía dưới cá con nhóm căn bản là không có cách nuốt câu. Đến, Trần Quốc Phú liên thủ bộ đều không có chuẩn bị, trực tiếp chính là một cái tay ôm thép vòng tuyến vòng, một cái tay tại lôi kéo dây câu thu trở về, phá lệ ngang ngược. Mà Trần Phong cùng Dương Đại Vĩ hai người thì là đều đâu vào đấy đè xuống tiết tấu xét cán, đem lưỡi câu hình thành vòng vây không ngừng mà co vào. Còn thừa lại 15 phút thời gian. Uy Nhĩ Tốn mắt nhìn đồng hồ, lại lần nữa kêu lớn. Lúc này, Mã Nhĩ Tháp đã câu lên hắn thứ 20 con cá này ngân quang lóng lánh, khoảng chừng gần 3 cân đa trọng. Hái câu sau, hắn có chút đắc ý thẳng tiếp thu cột, cùng cái khác hai cái tiểu đệ kiểm tra chiến quả. Thời gian một tiếng, ba người hợp lực phía dưới, câu đi lên cá vậy mà khoảng chừng 250 cân nhiều. Cái này còn cần tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Dừng lại a các minh đệ, chúng ta đã thắng. Mã Nhĩ Tháp đứng bay, nếu mày cười nói, ta nói Uy Nhị Tốn lão bản, còn là bạn của để ngươi nhóm dừng tay a, không có gì làm hạ thấp đi cần thiết. 15 phút thời gian, Trần Phong ba người mong muốn lập bàn, chỉ có một cái cơ hội, đó chính là bọn họ đến câu đi lên một đầu ít ra vượt qua 250 cân cá lớn. Cái này là căn bản chuyện của không thể nào làm được. Chương 1847, ngoài ý muốn kết quả chương 1847, ngoài ý muốn kết quả giờ phút này, chung quanh ngắm nhìn người nước ngoài nhóm cũng đều nhao nhao cười to. Cũng đã sớm nói, Hoa Hạ những người này không có câu cá bản sự, ngươi xem bọn hắn còn làm bộ không nhận thua đâu. Mau xuống đây a, thua chính là thua, còn giả trang cái gì? Chính là, thật mất mặt a, ta nếu như các ngươi, cũng sớm đã đi. Một đám người nước ngoài xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bên cạnh đứng tại đối với Trần Phong bọn người hống vừa cười vừa nói. Ngay cả Uy Nhĩ Tốn đều trên có chút nóng nảy phát hỏa, hắn nào không rõ, vì cái gì Trần Phong bình tĩnh như vậy? 15 phút thời gian, chẳng lẽ Trần Phong ắt có niềm tin có thể lên một con cá lớn? Giờ phút này, Trần Phong tự nhiên cũng sau lưng nghe thấy được những cái kia cười nhạo âm thanh, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi quá nhiều. Ba người giờ phút này ai cũng không hề động một chút, bất luận là hắn hay là Trần Quốc Phú, hai người đều lựa chọn tin tưởng Dương Đại Vĩ. Trần Phong, nhận thua đi, xem ở uy nhị tôn trên mặt mũi của tiên sinh, ta có thể chỉ làm cho một mình ngươi gọi ta ra ra, bằng hữu của ngươi liền miễn đi. Mã Nhĩ Tháp đi tới bên người Trần Phong tới nói, nếu như ngươi nhất định phải quyết tâm ở chỗ này cùng ta căng thẳng, thì rất xin lỗi, các ngươi ai cũng không thể miễn trừ phần này trừng phạt ta. Nhưng là không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, Trần Phong trong tay dây câu bỗng nhiên vẹo một cái thẳng băng. Trong nháy mắt đó, dây câu sắc bén cắt tiếng nước, khiến chung quanh cười vang cùng tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất. Uy Nhĩ Tốn đều từ trên cái ghế nhảy, mặt mũi tràn đầy không thể tin đi tới. Sắc mặt Trần Phong rất trầm ngưng, từ trên cần câu trong tay, hắn có thể cảm giác được có một con cá lớn trong đã lưới câu. Động thủ. Dương Đại Vĩ bỗng nhiên kêu một tiếng, sau một khắc, hắn cùng Trần Quốc Phú hai người đồng thời tăng nhanh thu tốc độ của cán. Bốn cái lưới câu tại bên trong nước biển cấp tốc chống đỡ gần, theo hai cái phương hướng lại lần nữa câu trúng biển thủy lý đầu kia cá lớn. Trong chốc lát, cá lớn bị đau sau, lập tức tốc độ cao nhất dãy rủa thân thể, như là tựa như hỏa tiễn kéo lấy dây câu, hướng nơi xa bỏ chạy. Trong tay ba người tuyến vòng cơ hồ là cùng một thời gian bắt đầu phi tốc xoay tròn. Nhưng là không đợi đầu kia cá lớn đi ra ngoài quá xa, Trần Phong đã dẫn đầu kẹt chủ tuyến vòng, ngay sau đó là Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú hai người. Một người muốn đối phó con cá lớn này, không khác người si nói mộng. Nhưng là ba người người hợp lực dưới tình huống, cảnh tượng coi như hoàn toàn khác biệt. Sáu cái lưỡi câu đồng thời neo bên trong dưới tình huống, đầu kia cá lớn dây rủa ở giữa, vậy mà tại tốc độ của lấy cực nhanh bị ba người kéo về du thuyền bên này. Thật bên trên cá. Giờ phút này, Uy Nhĩ Tốn trong lòng khó nén kinh hãi cùng rung động, trực tiếp nhào tới bong tàu biên giới kêu lên. Mà Mã Nhĩ Tháp sắc mặt bọn hắn, liền lộ ra đến mức dị thường khó coi. Theo Trần Phong ba người động tác của phí sức bên trên, hắn liếc thấy được đi ra, đây tuyệt đối là một con cá lớn. Có hay không hơn 200 cân mặc dù khó mà nói, nhưng là khẳng định phải so với bọn hắn câu những cái kia cá con bảng lớn hơn nhiều lắm. Giờ phút này, Trần Phong cần câu của trong tay đều đã uốn lượn thành vòng tròn hình dạng, dùng sức thu về đồng thời, dây câu cũng tại gây nên rất rung động. Trần Quốc Phú bên kia liền càng thêm dã man, hắn dứt khoát là đem dây câu thẻ sau khi chết, song tay nắm lấy thép vòng tuyến vòng, kéo co dường như kéo mạnh. Cách làm như vậy, nếu như là bình thường câu cá, rất dễ dàng nhường cá lớn thoát câu. Nhưng không cần quên nữa, trên người con cá này bên trong là trọn vẹn ba người lưỡi câu, làm sao có thể tùy tiện tránh thoát. 5 phút về sau, Uy Nhĩ Tốn thậm chí có thể nhìn thấy, dưới mặt biển có một cỗ đỏ thám huyết vụ đang chậm rãi tràn ngập. Một đầu có ít nhất dài 3 mét, toàn thân hình dập nước, nếu như con toi đồng dạng, phần lưng màu xanh đen cá lớn tại bên trong nước biển chợt lóe lên. Kim thương cá. Trên tà đế, đây là một đầu lam vây cá kim thương cá a. Uy Nhĩ Tốn mở to hai mắt nhìn, là thất thanh nói. Một bên Mã Nhĩ Tháp mấy người cũng là nhìn thoáng qua nhìn thấy con cá kia bóng dáng. Mặc dù chỉ là một cái, nhưng hắn lập tức trong lòng ngay tại xác định, mình đã bại bởi Trần Phong. Nhưng là giờ phút này sắc mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng không muốn, thậm chí đều cắn chặt răng. Trần Phong, ta có thể sớm nói cho ngươi biết. Sau một khắc, sắc mặt của Mã Nhĩ Tháp ửng đỏ nói, chúng ta so là câu đi lên cá, ngươi phải đem nó lấy tới trên thuyền, mới xem như ngươi câu đi lên. Không sai, nếu như ngươi không có đem cá kéo lên, cái này cũng không thể xem như các ngươi câu được cá. Mặt khác hai cái người nước ngoài cũng nhao nhao phụ họa kêu lên. Tỉnh chút khí lực, đợi lát nữa gọi ra ra lúc dùng. Trần Phong nhàn nhạt lượng bọn hắn một cái, động tác của trên tay căn bản chưa từng dừng lại qua. Còn đưa lại 2 phút cuối cùng thời gian lúc, Trần Phong ba người hợp lực, đã đem đầu này gân mệnh kiệt lực làm vây cá kim thương cá kéo tới du thuyền bên cạnh. Trần Quốc Phú mũi chân một trọi một câu, đem trên mặt đất một chương lưới đánh cá cong lên, sau đó ném vào trong biển. Ba người đồng thời phát lực, đầu này dài hơn 3 mét làm vây cá kim thương cá, cứ như vậy mạnh mẽ bị kéo ra khỏi mặt nước. Tại trên thân cá, còn mang theo 6 cái to lớn lưới câu, mỗi một cây đều neo đến 10 phần rắn chắc, cũng đã định trước nó không thể kết cục của trốn chạy. Còn có 1 phút. Uy Nhĩ Tốn mắt nhìn đồng hồ, lại lần nữa kêu lên. Mặc dù kim thương cá 10 phần khổng lồ, nhưng ở ba người hợp lực dưới tình huống, vẫn là rất nhanh liền bị kéo ra khỏi mặt nước, rơi xuống trên bong tàu, phát ra một tiếng trầm muộn vang động. Thật là lớn một con cá. Người nước ngoài nhóm đều rối rít vây quanh, đối với đầu này khổng lồ kim thương cá nghị luận ầm ĩ làm con cá này rơi vào trên bong tàu lúc, trong lòng tất cả mọi người đều nắm chắc. Căn bản không cần đi cân nặng, Đục Lô vừa nhìn liền biết, Trần Phong ba người cá lấy được tổng trọng lượng, nhất định vượt qua Mã Nhĩ Tháp bọn hắn. Thế nào Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, thời gian một tiếng, coi như không thể a. Trần Phong hoạt động một chút mỏi nhừ cánh tay, cười mỉm hướng Uy Nhĩ Tốn hỏi. Khó lường, các ngươi là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt muốn câu cá lớn. Uy Nhĩ Tốn dựng lên ngón tay cái, nhịn không được lại truy vấn. Ta nói là vật khí, ngài sẽ tin tưởng sao? Trần Phong cười nhạt một tiếng, hướng Uy Nhĩ Tốn hỏi ngược lại. Nếu là người khác, ta không tin, nếu như nhưng là ngươi, ngươi chuyện của làm được, ta còn thực sự sẽ tin tưởng. Uy Nhĩ Tốn tin chấp nhận nhẹ gật đầu. Ai, chớ vội đi a. Lúc này, Trần Quốc Phú chợt lấy người, ngăn chặn trong đám người mong muốn chuẩn đi Mã Nhĩ Tháp bọn người. Làm gì? Mã Nhĩ Tháp sững sờ, sắc mặt có chút hoảng hốt mà hỏi. Làm gì? Ta nói, chúng ta tranh tài cũng kết thúc, tiểu tử ngươi có phải hay không quên ý đồ? Dương Đại Vĩ từ phía sau đi tới, nắm nuốt mở vai của hắn hỏi, lúc mới bắt đầu, chúng ta là không phải định ra tới, người nào thắng ai làm ra ra. Ngươi quên. Các ngươi thắng, ta đây thừa nhận. Mã Nhĩ Tháp nhắm mắt nói, gọi ra ra chuyện này, hôm nào được không? Hiện tại quá nhiều người, ta thật sự là ngượng nghịu mặt mũi. Chỉ sợ không được. Trần Phong khẽ cười nói, hôm nay ngay trước Uy Nhĩ Tốn tiên sinh cùng mặt của mọi người, ngươi nhất định phải gọi, hơn nữa, cũng muốn hướng Hoa Hạ xin lỗi. Chương 1848, nhất định phải xin lỗi chương 1848, nhất định phải xin lỗi hiện tại. Trên mặt Mã Nhĩ Tháp có chút không nhịn được, lúc này hắn mới phát hiện, chung quanh những cái kia người của vây xem nhóm, vẫn không có tản ra. Đại gia hỏa đều chờ đợi nhìn chuyện cười của hắn đâu. Mã Nhĩ Tháp, ngươi vừa rồi đều lập xuống tiền đặt cược, hiện tại chẳng lẽ chuẩn bị đổi ý sao? Chính là, người ta thắng liền thắng, ngươi dù sao cũng là cái nam nhân, đau nhức nhanh lên một chút nha. Người nước ngoài nhóm rối rít ồn ào, cả đám đều cười đối Mã Nhĩ Tháp chỉ trỏ. Bọn hắn cũng không thèm để ý ai thắng ai thua, chỉ cần có thể có chuyện vui nhìn, cái này như vậy đủ rồi. Mã Nhĩ Tháp liền nói với bọn hắn như thế, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị ngay trước mặt đại gia hỏa đi đường không thành? Uy Nhĩ Tốn lúc này cũng đứng dậy, cười vỗ bả vai hắn một cái nói rằng, ta nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian điểm a. Không phải liền là kêu một tiếng sao, có gì ghê gớm đâu. Ai, đây cũng không phải là một tiếng a, Uy Nhĩ Tốn lão bản, hắn phải gọi ba người chúng ta, tách ra gọi. Trần Quốc Phú nói bổ sung, hơn nữa, hắn vừa rồi việc đã làm, còn có nói lời, đối Hoa Hạ sinh ra mặt trái ảnh hưởng, nhất định phải xin lỗi. Đi, vậy thì trên lại thêm đầu này, nhanh a. Uy Nhĩ Tốn thúc giục nói. Lời nói ở giữa, trên mặt của hắn đã hiện ra mấy phần thần sắc của không kiên nhẫn đến. Một màn này thấy trong lòng Mã Nhĩ Tháp cũng là âm thầm lau một vệt mồ hôi. Nếu như trận này tiền đặt cược chỉ có hắn cùng Trần Phong trải qua tay, hắn căn bản cũng sẽ không lại đứng ở chỗ này, cũng sớm đã đi. Nhưng làm sao, Uy Nhĩ Tốn cũng ở tại chỗ, hơn nữa dưới mắt, Uy Nhĩ Tốn cũng nhất định phải hắn thực hiện tiền đặt cược không thể. Cứ như vậy, hắn liền không có cách nào bước lên chọc giận Uy Nhĩ Tốn phong hiểm đến đường chạy. Nghĩ nghĩ, Mã Nhĩ Tháp dứt khoát là cắn răng một cái, đối với Trần Phong kêu lên, "Ra ra." Ngay sau đó, hắn lại quay đầu mặt hướng Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú, kêu lên, "Ra ra, ra ra." "Tốt." Ra ra nghe thấy được. Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú đều là mặt mày hớn hở ứng với, Trần Phong cũng là không chút tỏ thái độ. Giờ phút này, hắn đang chờ Mã Nhĩ Tháp về sau xin lỗi đâu. "Còn có, ta không nên tùy tiện đi khinh hạ, thật xin lỗi." Mã Nhĩ Tháp trầm mặt, nói với Trần Phong. Giờ phút này, trên mặt ở đây, Trần Phong có thể nói là chiếm hết danh tiếng, mà sắc mặt Mã Nhĩ Tháp quả thực là hắc thành một khối sắt. Lần này đại gia coi như xong, dù sao cũng đều là Uy Nhĩ Tốn tiên sinh bằng hữu của kêu đến, vạch mặt không tốt lắm. Trần Phong thản nhiên nói, nếu như về sau còn có câu cá tranh tài, chúng ta tùy thời phục hồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Mã Nhĩ Tháp tối sầm, lạnh hừ một tiếng, mang theo người quay người liền hướng buồng nhỏ trên tàu bên kia đi. Trở lại Dương Đại Vĩ hai người bên này, Trần Phong mắt nhìn trên bong tàu đầu kia dài hơn 3 mét lam vây cá kim thương cá, cái đồ chơi này có thể là có tiền mà không mua được đồ tốt. Dạng này một đầu, nếu như đặt ở đỉnh tiêm cấp cao trong nhà ăn, bán đi trên mấy chục trăm vạn đều không là vấn đề. Trần Phong à, đây chính là hiếm có đồ tốt, ta nhìn, không bằng liền đem nó đưa đến bếp sau đi, cho đại gia chia sẻ, thế nào? Uy Nhĩ Tốn trước đi đến, thấy Trần Phong còn đang suy nghĩ xử trí như thế nào con cá này, liền mở miệng cười nói. Cũng tốt, bất quá chúng ta câu đi lên con cá này, thật là hao tốn không ít khí lực. Trần Phong mỉm cười nói, cứ như vậy đưa đi ra ngoài, trong lòng thật là có một chút không nỡ đâu. Đi. Uy Nhĩ Tốn khoát tay nói rằng, ta còn không biết tâm tư của ngươi. Con cá này, năm thập vạn ta mua, không có vấn đề a. Phải biết, cái này cũng không phải của Hoa Hạ năm thập vạn, mà là Xinh Đẹp Quốc năm thập vạn, đổi tính được, đã gần như 300 vạn nguyên giá cao. Vậy khẳng định không có vấn đề. Trần Phong dựng lên ngón tay cái, cười nói, ta nhìn, không bằng về sau ta đổi nghề tính toán, chuyên trách cho Uy Nhĩ Tốn tiên sinh ngươi câu cá thế nào? A. Uy Nhĩ Tốn đều chuẩn bị đi, nghe thấy Trần Phong câu nói này lại ngừng bước chân, cười nói, ngươi nếu là thật có ý định này, ta một tháng ra 1000 vạn, không, 3000 vạn giá cao thuê ngươi. Thấp. Trần Phong cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có cho Uy Nhĩ Tốn một chút xíu lượn vòng không gian. Thấp. Ta nói Trần Phong, một ngày 100 vạn, ngươi còn ngại thấp. Uy Nhĩ Tốn bĩu môi nói, không phải ta nói, liền mỗi ngày câu cá, một tháng 3000 vạn ngươi còn không hài lòng à? Ngài đều nói, một ngày 100 vạn. Trần Phong chỉ bị mấy cái bảo tiêu kéo đi con cá kia, nói rằng, 100 vạn, cũng liền mua dạng này hai cái cá, chúng ta một ngày cũng không chỉ có thể câu đi lên hai cái à. Lời nói này nghe được Uy Nhĩ Tốn không khỏi hai mắt tối sầm. Khoản là tính như ngươi vậy sao? Uy Nhĩ Tốn im lặng nói, tiểu tử ngươi cũng là rất biết tính sổ à, còn một ngày hai cái giữ gốc. Ta cho ngươi biết, liền các ngươi vừa rồi câu đi lên con cá kia, giá thị trường cũng chính là 20 vạn. Nói như vậy, một ngày câu năm đầu làm vây cá kim thương cá, liền có thể kiếm 100 vạn. Một bên Dương Đại Vĩ cũng xoa xoa tay nói, cái này có thể so sánh chúng ta trên hiện tại ban nhi kiếm tiền nhiều a, làm cho ta đều có chút động tâm. Thấy Dương Đại Vĩ cũng nói như vậy, trên mặt Uy Nhĩ Tốn cũng lộ ra một nụ cười vi diệu. Các ngươi nếu là thật bằng lòng tại dưới tay ta làm việc cho ta, ta cho Trần Phong ngươi mở 5000 vạn tiền lương, cái khác hai vị đi, một tháng 1000 vạn không có vấn đề gì. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng sớm đã muốn bị Uy Nhĩ Tốn đại thủ bút cho chấn động. Nhưng là Trần Phong là ai? Hắn liếc thấy đạt được Uy Nhĩ Tốn bản tính, đừng nhìn hiện tại hắn cho xảy ra điều gì 5000 vạn tiền lương giá trên trời tiền lương. Nếu như hắn thật bằng lòng đi, đừng nói là 1-2 năm, không dùng đến 3 tháng, Uy Nhĩ Tốn nhất định sẽ có đại động tác. Mời Trần Phong tới làm câu cá cố vấn, đây chỉ là trên bên ngoài mục đích, trên thực tế, Uy Nhĩ Tốn thì là vì hoàn toàn nhường Phong Lan tập đoàn đánh mất cùng Huệ Nhi phố sức cạnh tranh. Chỉ cần có thể lưu tại Trần Phong, như vậy, Phong Lan tập đoàn cũng thế tất sẽ như vậy ngã xuống. Một cái tập đoàn khổng lồ bất lạc, liền như là trong hải dương một đầu cự kình tử vong đồng dạng, một kình rơi, vạn vật sinh. Uy Nhĩ Tốn thậm chí đều rất khó tưởng tượng, nếu như Phong Lan tập đoàn ngã xuống, nhường ra kia bộ phận thị trường, sẽ nhường Huệ Nhi phố ngoài định mức kiếm bao nhiêu tiền. đây là một cái gần như con số kinh khủng, so với cái này, Trần Phong kia 5000 vạn tiền lương, thật đúng là không tính là gì. Chỉ đùa một chút. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra bằng lòng ở chỗ này hàng ngày câu cá, nhưng là lao bà của ta không đồng ý à, lần này sau khi trở về, ta xem chừng thời gian, cũng liền nên trở về nước. Nhanh như vậy liền chuẩn bị về nước. Trong lòng Uy Nhĩ Tốn hơi động một chút nói rằng, ta nhìn ngươi là quá gấp à, không kém mấy ngày nay. Mấy ngày? Chúng ta tại xinh đẹp quốc cũng ngây người sắp một tháng, giao lưu thăm hỏi cũng đã thuận lợi kết thúc, tiếp tục quay giày ngài cũng không quá tốt. Trên mặt Trần Phong vẫn như cũ nụ cười ấm áp, cũng là hắn đối diện Uy Nhĩ Tốn, sắc mặt đã tối xuống. Chương 1849, cho tới khó chơi nhân vật chương 1849, cho tới khó chơi nhân vật không có ai biết trong lòng hiện tại hắn áp lực khổng lồ đã đạt đến mức độ như thế nào. Chút nào nói không khoa trương, hiện tại Uy Nhĩ Tốn, cho dù là một cây diêm rơi tại trước mặt hắn, đều có thể làm hắn trong nháy mắt bạo tạc, nổ thịt nát xương tan. Cái này có cái gì, ta lớn như thế tập đoàn, chẳng lẽ còn lo lắng cho ngươi tại ta chỗ này ăn không ở không? Uy Nhĩ Tốn vung tay lên nói rằng, ở ta nơi này nhi, ngươi cứ việc yên tâm là được, ta còn không đến mức đuổi người. Vừa nói, Uy Nhĩ Tốn chắp tay sau lưng hướng buồng nhỏ trên tàu bên kia đi, giờ phút này hắn đưa lưng về phía Trần Phong, gương mặt đều đang hơi vặn vẹo lên, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo thần sắc của. Ta nhìn, trạng thái của lão gia hỏa này không thế nào thích hợp. Trần Quốc Phú đánh giá một cái đã đi xa Uy Nhĩ Tốn nói rằng, nếu là bình thường, hắn biểu hiện này không có gì, không thể bình thường hơn được. Nhưng là, hôm nay hắn có biểu hiện như vậy, vừa vặn là không bình thường. Trần Phong cũng nhìn ra một chút đầu mối. Nếu như một người đắm chìm trong lo nghĩ, phẫn nộ cùng trong thống khổ, nhưng hắn khuôn mặt bên ngoài lại là hiền lành có thừa, thậm chí làm cho người cảm thấy rất thân cận, vậy thì nhất định có vấn đề. Uy Nhĩ Tốn giờ phút này biểu hiện đúng là như thế. Rõ ràng Huệ Nhi phố vừa mới bị tổn thất thật lớn, không chỉ bốn vị hoa hạ chuyên gia mất tích, hơn nữa các đại hợp làm tập đoàn nhau nhau gọi điện thoại tới yêu cầu bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Những sự tình này đều đã định trước Uy Nhĩ Tốn hiện tại nhất định là sức đầu mẹ chán, đã tinh thần trạng thái của hoàng hốt, hắn không có khả năng có tâm tư tại cái này trên mấu chốt đi chơi vui nói giỡn. Uy Nhĩ Tốn càng là muốn biểu hiện được bình thường, hắn ngược lại là càng không bình thường. Trần Phong thản nhiên nói, nếu như đoán không sai, hắn khẳng định tại bí mật bố cục lấy kế hoạch gì, hơn nữa, kế hoạch này cùng chúng ta có quan hệ, cùng lần này ra biển cũng có quan hệ. Vậy chúng ta trông chẳng phải là bẫy? Trần Quốc Phú không khỏi thấp giọng nói. Bằng không chúng ta chạy a. Thừa dịp lao già này còn không có nổi điên trước đó, ta nhìn vẫn còn có cơ hội. Chạy? Nơi đó có dễ dàng như vậy? Một bên Dương Đại Vĩ im lặng nói, ngươi xem một chút chúng ta đều tới địa phương nào, kim thương cá sinh hoạt địa phương không nói là biển hải, nhưng cũng tuyệt đối không phải gần biển. Hơi hơi căn cứ trước đó lái thuyền thời gian suy đoán một chút, Dương Đại Vĩ kết luận, đám người giờ phút này khoảng cách gần nhất bờ biển, thẳng tắp khoảng cách cũng có 2-30 trong biển. Một trong biển chính là tiểu nhị bên trong khoảng cách, nói cách khác, chúng ta khoảng cách đường ven biển có tiếp cận 4-50 cây số xa. Dương Đại Vĩ cười nói, ta nói quốc giàu, ngươi không phải muốn dù trở về sao? Ta tính ngươi có vô địch thế giới tiêu chuẩn, 10 phút 1000m, 40 cây số, ngươi đến bơi tới ngày mai hướng đông. Được rồi, ta liền thuận miệng nói, ngươi thế nào còn tưởng thật? Trần Quốc Phú tùy tiện nói, chỉ có điều nếu như chúng ta như vậy, đó không phải là đồng đẳng với bị hạn chế đã chết rồi sao? Ai hạn chế ngươi? Dương Đại Vĩ vỗ bả vai hắn một cái nói rằng, người ta lại không có trói chặt hai tay ngươi hai chân, gọi thế nào hạn chế? Ngươi cẩn thận người ta cáo ngươi phỉ báng. Hắc, ngươi thế nào ngoài hướng về người nói chuyện tới? Trần Quốc Phú cười nói, ta nhìn à, tiểu tử ngươi chỉ sợ là bị Uy Nhĩ Tốn thu mua, cố ý ở chỗ này dàn xếp lòng người có phải hay không? Tới ngươi. Dương Đại Vĩ cười mắng. Mà ngay tại lúc đó, tại buồng nhỏ trên tàu hưu tức thất bên trong, Mã Nhị Tháp đang tức hổn hển đang chửi đồng đầu. Mấy hoa hạ này hỗn đản, hôm nay để cho ta mất hết mặt mũi, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Mã Nhị Tháp trong lòng càng nghĩ càng là khó chịu, hắn chính là không rõ, vì cái gì Trần Phong bọn hắn vậy mà có thể ở sau cùng mấy phút bên trong, bên trên lớn như vậy cá. Thua thì cũng thôi đi, càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, Uy Nhĩ Tốn vậy mà đều tại hướng về Trần Phong bọn hắn nói chuyện, không phải buộc hắn thực hiện tiền đặt cược không thể. Rõ ràng chuyện này chỉ cần Uy Nhĩ Tốn làm bộ không nhìn thấy, vậy bọn hắn liền có thể tránh khỏi. Lão bản, bằng không, chúng ta cho Trần Phong mấy tiểu tử kia điểm nhan sắc nhìn một cái. Một tiểu đệ cười hắc hắc nói, ngược lại nơi này là trên biển, ngài quên, chúng ta có thể tìm người của cái tổ chức kia đến giúp một cái đi. Ngươi nói là, Hắc Khô Lâu. Mã Nhĩ Tháp khẽ giật mình, tiểu đệ cái này nhấc lên, trong đầu của hắn lập tức liền xuất hiện một mặt nhanh ác cờ hải tặc đến. Tại xinh đẹp quốc xung quanh hải vực, tuy nói bây giờ đã là hiện đại hóa xã hội, nhưng hải tặc vẫn như cũng là cực kỳ hung hăng ngang ngược tồn tại. Thời đại tiến bộ đồng thời, hải tặc trang bị đó cũng là càng ngày càng tăng đề cao lấy, thậm chí có chút hải tặc vũ trang hỏa lực tương đối không tầm thường. Đối tuyệt đại đa số quốc gia mà nói, hải tặc đều là nhất định phải trọng điểm đả kích đối tượng, nhưng xinh đẹp quốc lại vừa vặn tương phản. Tại bọn hắn xung quanh hải vực rõ ràng đóng giữ có quân hạm, tùy tiện một phát đạn hỏa tiễn hoặc là đạn đạo ra ngoài, cũng đủ để hủy diệt một hải tặc tổ chức. Nhưng là bọn hắn quân đội hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, ngược lại là đối hải tặc tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vậy, dân gian cũng có truyền ngôn công bố, xinh đẹp quốc phụ cận trong vùng biển, mấy cái khá lớn hải tặc đầu lĩnh đều cùng xinh đẹp quốc chính phủ có mật thiết hợp tác. Phàm là theo hải tặc trong tay trải qua tàu hàng tàu biển chở khách chạy định kỳ, đều muốn thu nhiều một lần cái gọi là phí qua đường ở trên biển, cũng có thể xưng là qua biển phí. Mà đám hải tặc nhận được số tiền kia, trong đó có một bộ phận, đến lúc đó là muốn giao cho xinh đẹp quốc chính phủ. Như thế đến nay, đám hải tặc ngược lại thành xinh đẹp quốc đối ngoại lai thuyền ngoài định mức thêm thu thủ đoạn của tiền thuế một trong. Thật là, Hắc Khô Lâu tổ chức nghe nói đều là một đám giết người không chớp mắt của ma à, mời bọn họ chạy tới, thật có thể tin được không? Mã Nhi Tháp có chút do dự, hắn chưa thấy qua Hắc Biển Khô Lâu trộm chân diện mục, nhưng lại nghe nói qua cái này nổi tiếng xấu tổ chức. Tùy tiện đem du thuyền tọa độ gửi đi cho đám hải tặc, chủ động dùng tiền mời bọn họ lên thuyền, này làm sao nhìn đều là cử động của điên cuồng. Lão bản, ngài không biết rõ a, Hắc Khô Lâu bản nhân là cực kỳ coi trọng chữ tín. Ngài chỉ cần sớm cho tốt tiền đặt cọc, nói cho bọn hắn, sau khi lên thuyền ngoại trừ cướp đoạt một chút bên ngoài tiền tài, chỉ giết hoa hạ người, không phải. Khác một tiểu đệ 10 phần gà tặc nhảy ra ngoài, nói với Mã Nhi Tháp, cái này dường như thật đúng là biện pháp tốt. Mã Nhi Tháp lại còn tin chấp nhận nhẹ gật đầu, sau đó móc ra điện thoại. Ngay sau đó, hắn liền cho quyền một cái cực kỳ thần bí mã số xa lạ. Mà lúc này, phía ngoài phòng thuyền trưởng bên trong, Uy Nhị Tốn cũng tại cùng đại hồ tử thuyền trưởng nói gì đó. Ngươi có nắm chắc không? Uy Nhị Tốn xanh mặt nói, hôm nay ta đã không nhịn được nhanh muốn phát tác, ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Xin ngài yên tâm lão bản, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhân thủ đã sắp xếp xong xuôi, nửa đêm thoáng qua một cái liền bắt đầu hành động. Trên mặt vị thuyền trưởng dâu dập lộ ra một nụ cười lanh khốc đến, nói với Uy Nhị Tốn. Chương 1850, hải tặc tới. Chương 1850, hải tặc tới. Toàn bộ du thuyền giờ phút này liền xuống neo tại trên mặt biển, dựa theo sắp xếp hành trình, trên sáng sớm ngày mai còn muốn tại phụ cận hải vực chuyển lên một vòng đâu. Trần Phong cùng Dương Đại Vĩ bọn người cũng được chia một chỗ khoang. So với bọn hắn trước đó chỗ ở phòng tổng thống mà nói, điều kiện nơi này hiển nhiên liền không có tốt như vậy, dù sao trên thuyền không gian 10 phần có hạn. Nhưng là cái này trong khoang cũng là phân ra mấy cái phòng đơn, đồng thời tắm rửa thiết bị mọi thứ đều đủ. Địa phương cũng là cũng không tệ lắm. Trần Phong ngồi trên ghế sofa sau, quan sát một chút góc bàn chờ một chút địa phương. Trên thuyền này chính là không giống. Dương Đại Vĩ cười nói, các ngươi nhìn xem, cái bàn này sừng, chân bàn gì gì đó, tất cả đều là mềm bên cạnh đóng gói. Đây cũng không phải là vì mỹ quan, mà là vì tại báo tố hoặc là sóng lớn tiến đến lúc, những cái bàn này thiết bị có thể cố định tại nguyên chỗ. Bằng không mà nói, đến lúc đó đầy trong khoang thuyền người đụng đồ vật lại người của rắn chắc cũng phải bị lắc lư nát. Chờ một lúc ban đêm lúc nghỉ ngơi, hai người các ngươi thành tỉnh điểm. Trần Phong chuẩn bị nằm xuống lúc, đột nhiên lại ngồi dậy, thấp giọng nói với hai người. Thanh tỉnh điểm. Thế nào Phong ca, chẳng lẽ có cái đại sự gì? Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú đều chuẩn bị riêng phần mình tiến gian phòng nghỉ ngơi, nghe thấy Trần Phong câu nói này về sau, lại con người đi trở về. Có. Trần Phong mỉm cười, có chút thần bí nói, Đại Vĩ, ngươi là người của gia tới biển khơi, ngươi liền chưa nghe nói qua, trên biển có cái gì kinh khủng truyền ngôn sao? Trên biển truyền ngôn. Vậy thật là không ít. Dương Đại Vĩ nghe xong lời này về sau, lại ngồi xuống, cười nói, khác ta không dám nói, nhưng ngươi nói trên biển kinh khủng truyền thuyết, vậy nhưng nhiều lắm. Hoặc, hai người các ngươi tại cái này hát hí khúc đâu? Trần Quốc Phú bên cạnh tại bị hù đến sửng sốt một chút, trong ba người là thuộc hắn chưa từng ra tới biển hơi, đương nhiên cũng không biết trên biển cố sự. Quốc giàu, người đây cũng không biết. Trên biển thứ không thiếu nhất là cái gì? Dương Đại Vĩ duỗi ra ngón tay mấy đạo, không phải cá, mà là hải yêu, hải tặc, biển quỷ. Nghe thấy lời này, Trần Quốc Phú không khỏi nhíu mày nói rằng, hải tặc ta biết, hải yêu lại là thứ đồ gì? Chuyên muốn nói, trên biển mỗi lúc đến nửa đêm, liền sẽ có quỷ dị tiếng ca xuất hiện, thời trung cổ thời điểm, rất nhiều gia người của biển cùng thủy thủ chính là như thế bị mê tiến trong biển chết đuối. Dương Đại Vĩ thấp giọng nói, những cái kia người của chết thì thành của trong biển vong hồn, chuyên môn hại người, nghĩ đến đem người kéo xuống về sau, bọn chúng liền có thể giải thoát đầu thai. Lời nói này nói đến thật có chút khiếp người, tăng thêm Dương Đại Vĩ hoàn toàn chính xác có chút dạng chuyện ma tiềm lực, nói đến Trần Quốc Phú toàn thân dùng mình một cái. Mê tín, hoàn toàn là phong kiến mê tín. Trần Quốc Phú nghiêm luôn từ nói, ta làm được ngồi ngay ngắn đàng, quan tâm đến nó làm gì có cái gì tới ta còn không sợ, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa đi. Nhìn xem đấu võ mồm hai người, Trần Phong đột nhiên mở miệng nói, đêm nay chỉ sợ thật sẽ có người gõ cửa, bất quá, không phải hải yêu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó trước không cần mở cửa, làm bộ nơi này không ai. Nghe thấy lời này, hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không khỏi khẽ giật mình. Phong ca, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chẳng lẽ cái này du thuyền có vấn đề? Dương Đại Vĩ không khỏi hỏi. Trần Phong chỉ là nhẹ gật đầu, thần bí nói, ta chỉ là hoài nghi, cũng không thể tuyệt đối khẳng định có vấn đề. Có vấn đề tỷ lệ bao lớn? Trần Quốc Phú cũng hỏi. 7-8 phần. Trần Phong xoay người nằm xuống nói rằng, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, thời gian còn sớm đây, nếu như không ai gõ cửa, cứ yên tâm đi ngủ. Nghe vậy, Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú cũng chỉ đánh trước riêng phần mình trở về buồng của mình. Cái này du thuyền dùng cho nghỉ ngơi khoang, thiết kế đến cũng tương đối không đơn giản, bản thân nó khí mật tính cùng cường độ cực cao, ngay cả đại môn đều là luân bàn xoáy vặn cửa sắt. Nếu như đem trên khóa cửa lời nói, cho dù là vận dụng máy cắt kim loại, mong muốn phá cửa mà vào đều là cực kỳ chuyện của khó khăn. Giờ phút này, Trần Phong cũng đóng lại buồng của mình đại môn, sau đó nằm xuống, lặng lặng chờ đợi lấy. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu leo lên du thuyền thời điểm, hắn liền đã phát giác trạng thái của Uy Nhĩ Tốn không được bình thường. Lấy hắn đối Uy Nhĩ Tốn hiểu rõ mà nói, gia hỏa này hoặc là chính là đang làm chuyện xấu, hoặc là chính là kìm nén một cố kình, chuẩn bị dở trò xấu đâu. Nhìn như gió êm sóng lặng du thuyền, trên thực tế lại là giấu giếm huyền cơ, nội bộ rất có càn khôn. Nguyên nhân chính là điểm này, Trần Phong chắc chắn, đêm nay nhất định sẽ có lớn chuyện phát sinh, về phần là nhằm vào hắn, vẫn là nhằm vào những lao bạc khác, vậy thì cũng còn chưa biết. Tới gần nửa đêm lúc, trên du thuyền ánh đèn đã gần như toàn bộ dập tắt, tất cả mọi người cơ hồ đều về tới trong khoang nghỉ ngơi. Trần Phong mặc dù nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nhưng cũng không có thật ngủ, mà là lặng lặng cảm thụ được chung quanh biến hóa. Trên mặt biển yên tĩnh là người bình thường khó có thể tưởng tượng, nhất là gió êm sóng lặng thời điểm, thậm chí liền thân tàu phía dưới sóng biển chấn động đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Cũng đúng lúc này, một đạo đột một tiếng va đập theo du thuyền dưới đáy truyền đến. Đạo thanh âm này cũng không lớn, thậm chí tại trong tai Trần Phong nghe, cũng liền giống như là đồ vật từ trên bàn rơi trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng. Nhưng là đạo thanh âm này đích đích xác xác là theo đáy thuyền truyền đến, trên mặt biển không có bất kỳ cái gì chấn động, cũng sẽ không đụng vào đá ngầm, tại sao có thể có dạng này động tĩnh? Cũng đúng lúc này, du thuyền phía dưới, hai chiếc toàn thân màu đen nhánh cano đã chống đỡ gần tới phụ cận đến. Đen kịt trên mặt biển, thông qua ba quang mơ hồ có thể trông thấy, trên cano người đang dùng một cây chảo câu dây thừng cấp tốc trên hướng mặt bò. Lúc trước kia bịch một tiếng, chính là cano đầu thuyền đâm vào trên thân tàu phát ra động tĩnh. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nghe thấy được cái này nhỏ xíu động tĩnh, giờ phút này, tuyệt đại bộ phận người nước ngoài nhóm đều đã ngủ. Sau một lát, trên bong tàu, thân ảnh của từng đạo theo dây thừng trên bò lên đến, trên người nguyên một đám đều tràn ngập biển mùi tanh cùng sâm sâm hơi lạnh. Hơn 10 người leo lên bong tàu về sau, lập tức liền hướng về buồng nhỏ trên tàu phương hướng sờ lên. Đi tới cái thứ nhất trước khoang về sau, dẫn đầu người áo đen cạch cạch phá cửa, rất nhanh, bên trong người nước ngoài vừa mở ra khoang cửa, lập tức liền bị bắt ra ngoài. Rất nhanh, trên một thuyền có ít nhất hơn 20 người nước ngoài, đều tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa bị nắm chặt cái đầu ôm đi ra. Bọn hắn phần lớn còn có chút không rõ nội tình, thẳng đến bị kéo tới trên bong tàu, thét ra lệnh quỷ xuống lúc, nhìn thấy chung quanh hai đài sáng như tuyết đèn pha, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh mở to hai mắt nhìn. Hải tặc, có hải tặc a. Người nước ngoài nhóm la thất thanh lấy, ở đằng kia đèn pha chung quanh, đứng đấy hơn 10 cái thân mang màu đen người của quần áo, từng cái đều là thể trạng cường tráng, khí tức lạnh lẽo. Bên hông của bọn hắn đều là giống nhau như lúc phân phối, bên trái là một thanh trường đao, bên phải thì treo một cây súng lục, bảo hiểm mở rộng, làm cho người có loại choáng váng cảm giác nguy cơ. Hơn 10 phút công phu, hai tên bắt người hải tặc đã đến Trần Phong bọn hắn trước khoang. Chương 1851, hai đợt nhân thủ. Chương 1851, hai đợt nhân thủ. Cạch 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 tiếng phá cửa vang lên lúc, trong lòng Trần Phong không khỏi rung động, quả nhiên tới. Nhưng là cũng may có nhắc nhở của hắn, Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ bọn hắn đều giữ im lặng, cũng không có đi mở cửa. Cứ như vậy, bởi vì kia nặng nghề khoang cửa tồn tại, đám hải tặc chờ trong chốc lát, liền rời đi cổng, đi kế tiếp khoang. Cái này bắt người phương pháp xử lý nhìn như có chút xuẩn, nhưng trên thực tế lại là dị thường dùng tốt. Đối tuyệt đại bộ phận đắm chìm người của ở trong giấc mộng mà nói, đột nhiên bị đánh thức về sau, bọn hắn theo bản năng phản ứng, chính là đứng dậy mở cửa, nhìn xem là ai tại gõ cửa. Mà tại bên trong quá trình này, người của chín thành chín căn bản cũng không khả năng nghĩ đến, người của ngoài cửa vì sao lại nửa đêm gõ cửa, đối phương đến tột cùng là thân phận gì. Sự thật cũng đã chứng minh biện pháp này hoàn toàn chính xác có hiệu quả, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài ba người, làm thuyền người cơ hồ toàn bộ đều bị bắt lại. Trên bong tàu ô ương ương ngồi xổm đầy người, thậm chí ngoài có chút cũ còn hai tay để trần, tại ban đêm gió biển hạ run lẩy bẩy đầu. Hai tên trong tay hải tặc bưng một cây súng trường, ở trong đám người đi tới đi lui lấy, hơi hơi phát hiện có người ngẩng đầu, lập tức chính là mấy phát đối lấy bọn hắn bên chân bong tàu đánh tới. Cũng đúng lúc này, đột một tiếng súng, khiến phòng thuyền trưởng bên này một đội người nhất thời ngây ngẩn cả người. Không đúng. Trong đó một trên cái đầu được màu đen ác ôn người của mặt nạ lấy xuống khăn trùm đầu, buồn bực nói, người của chúng ta không phải còn chưa bắt đầu hành động sao, từ đâu tới tiếng súng? Nói bậy tám đạo, lão bản căn bản không có để chúng ta nổ súng a. Một người khác cũng lấy xuống khăn trùm đầu, cái này một đội 7-8 người, lại là lấy thuyền trưởng thêm lợi cầm đầu mấy cái thuyền viên. Trên mặt của bọn hắn đều là ngạc nhiên cùng thần sắc của kinh ngạc, rõ ràng bên này hành động còn chưa bắt đầu, làm sao lại có súng âm thanh xuất hiện? Nguyên bản dựa theo bọn hắn kế hoạch hành động, buổi tối hôm nay bọn hắn muốn dựa theo Uy Nhĩ Tốn yêu cầu, giả trang thành hải tặc, đem những lao bản kia toàn bộ bắt lại. Mượn cơ hội này, Uy Nhĩ Tốn đến lúc đó lại kiến cơ hành sự, mang theo một đợt khác nhân thủ hiện thân. Có thể tình huống hiện tại lại vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đừng ngồi động, ta muốn cho Uy Nhĩ Tốn lao bản gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Thuyền trưởng ra hiệu những người khác trước ngồi xuống, sau đó chính mình lấy điện thoại cầm tay ra đến gọi điện thoại cho Uy Nhĩ Tốn. Ngay tại lúc đó, tại trong khoang Trần Phong lúc này mới mở ra cửa khoang, sau đó kêu một tiếng Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ. Rất nhanh, hai người cũng mở cửa đi ra, sắc mặt đều mười phần nghiêm túc. "Tiểu tử ngươi chuyện ma thành sự thật, thật sự có trên hải tặc tuyến a?" Trần Quốc Phú khó nén kinh ngạc nhìn Dương Đại Vĩ nói rằng, "Đây cũng không phải là ta tiên đoán, là vốn là sẽ xảy ra chuyện này." Dương Đại Vĩ cười nói, "Dù sao trước đó Phong ca không phải đều nói với chúng ta sao, trên đêm nay sẽ có lớn chuyện phát sinh." Giờ phút này hai người thậm chí còn có tâm tình chuyện trò vui vẻ, phần này ung dung không đội tư thế, muốn đổi làm người bình thường nhìn thấy, cũng thực là phải bị chấn kinh một thanh. Trần Phong mắt nhìn buồng nhỏ trên tàu bên ngoài hành lang, bong tàu bên kia hai đài đèn pha sáng như tuyết sáng như tuyết. Nhưng là từ bọn hắn cái này từ đôi đến đầu góc độ, là không nhìn thấy cái gì cụ thể chi tiết. Trần Phong muốn nhìn một chút Uy Nhĩ Tốn có phải hay không cũng tại bên trong nhưng hắn căn bản không nhìn thấy giáp người của trên bảng, trừ phi làm thân thể rõ ra hơn phân nửa mới có thể làm tới. Trước mắt mà nói, chúng ta tựa hồ là duy nhất không có bị hải tặc nhóm người của bắt lấy. Trần Phong chợt chợt nói, nếu như đám người này là Uy Nhĩ Tốn mời tới, vậy coi như là phiền phức lớn rồi. Ai cũng không dám tưởng tượng chính là, lại có hải tặc dám leo lên du thuyền, bắt cóc cái này người của một thuyền. Phải biết, toàn bộ trên thuyền có thể cơ hồ đều là xinh đẹp quốc ông chủ lớn, càng không cần nói Uy Nhĩ Tốn vẫn là Huệ Nhi phố tổng giám đốc. Trừ phi là những hải tặc này chán sống rồi, muốn chịu đạn, bằng không bọn hắn căn bản sẽ không sợ cái này rủi ro. Càng nghĩ, Trần Phong cảm thấy khả năng chỉ có một cái kia chính là đám người này cùng Ý Nhĩ Tốn bọn hắn có quan hệ. Nhưng là không đợi Trần Phong tiếp tục cùng hai người thương lượng đối sách, phía ngoài hành lang bên trong lại có mấy đạo tiếng bước chân vang lên. Tới. Ánh mắt Trần Quốc Phú trong nháy mắt lạnh lẽo, ai cũng không nhìn thấy hắn là như thế nào động tác, nhưng một thanh sắc bén màu đen dao găm đã ảo thuật dường như ra bây giờ ở trong tay hắn. Trở tay nắm lấy chuôi đao về sau, cây chủy thủ này cơ hồ hoàn mỹ dán vào tại Trần Quốc Phú trong cánh tay bên cạnh, người bình thường căn bản là nhìn không ra mánh khỏe. Mà Dương Đại Vĩ cũng là không chút khách khí, trực tiếp rút ra bên hông phòng ngựa bạo lực co rút côn, thất ra về sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong ba người, bài danh của bản về sức chiến đấu, hiển nhiên là Dương Đại Vĩ xếp ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là Trần Quốc Phú, cuối cùng mới là Trần Phong. Bởi vậy, thời khắc mấu chốt, Trần Phong cũng không phải là không thể ra tay, mà là không thể tùy ý ra tay, nếu không, Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú ngược lại còn phải rút ra lực chú ý bảo hộ hắn. Bên ngoài ngay tại tiếng bước chân đã chống đỡ gần tới cùng lúc, Dương Đại Vĩ đã sáng lên trong tay phòng ngựa bạo lực côn. Trước dừng tay, Trần Phong quát khẽ một tiếng, dọa Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ nhảy một cái, càng làm người bên ngoài giật mình. Trần Phong, người của bên ngoài không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi vậy mà không có bị cầm ra đi. Bên người còn có ngươi hai cái này, đều tại. Người của bên ngoài thận trọng sau khi đi vào, đóng lại đại môn. Dưới ánh đèn, sắc mặt Uy Nhĩ Tốn bởi vì kích động cùng sợ hãi mà có vẻ hơi trắng bệnh, toàn thân đều tại khẽ run. Lúc trước tới gần người của cổng chính là hắn, mà hắn cũng hiểm lại càng hiểm hơi kém tại Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú trong tay bị mất mạng. Nếu như Trần Phong không có kịp thời kêu dừng lời nói, như vậy giờ phút này Uy Nhĩ Tốn thế tất là chết không thể chết hơn nữa. Chúng ta ban đêm nghe thấy động tĩnh lúc, không có mở cửa, đám hải tặc coi là không ai, liền đi địa phương khác lục soát người. Trần Phong trước mặt nhìn xem Uy Nhĩ Tốn, không khỏi hỏi, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi làm như thế nào? Ngươi nói ta. Nghe vậy, sắc mặt của Uy Nhĩ Tốn không khỏi cứng đờ, sau lưng hắn còn đi theo Kiệt Kim Tư cùng hai cái bảo tiêu đâu. Dưới mắt, hắn cũng không thể trực tiếp liền nói với Trần Phong, lúc trước hắn liền dự mưu qua, người của để cho thủ hạ giả trang thành hải tặc đến lừa mang đi những ông chủ kia à. Huống chi, tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của Uy Nhĩ Tốn. Bởi vì hắn phát hiện, trên chiếc thuyền này ngay tại lừa mang đi các phú thương, căn bản cũng không phải là hắn người của an bài, mà là thật hải tặc. Ngươi đây không phải nói nhảm à? Uy Nhĩ Tốn có chút cứng ngắc giải thích nói, tiểu tử ngươi đều không có bị bắt lại, chẳng lẽ ta liền có thể bị bắt lại? Đừng nói cái này, muốn nghĩ đối sách. Đối sách? Trần Phong không hề nghĩ ngợi, lắc đầu nói, không có cách nào. Cái gì đồ chơi liền không có cách nào? Uy Nhĩ Tốn sững sờ, hắn vẫn chờ Trần Phong ra ý kiến hay đâu, kết quả không nghĩ tới chính là, Trần Phong dứt khoát như vậy liền lắc đầu. Đương nhiên không có biện pháp, những người kia thật là hải tặc, hơn nữa còn có cái này. Trần Phong vừa nói, đưa tay dựng lên thủ thế. Chương 1852, lâm vào khốn cảnh. Chương 1852, lâm vào khốn cảnh. Ngươi nói là súng ống vũ khí. Sắc mặt Uy Nhĩ Tốn cũng không nhịn được hơi đổi, giờ phút này hắn cũng ý thức được, chỉ sợ hiện trên thuyền ngoại trừ cái kia một đợt giả bên ngoài hải tặc, còn có một đám thật. Không sai, vừa rồi súng vang lên âm thanh ngươi không nghe thấy sao? Một bên Trần Quốc Phú nói rằng, kia là tiêu chuẩn xinh đẹp quốc M4 thức súng trường tiếng súng, đồ chơi kia đánh vào trên thân người, đánh một cái không lên tiếng, chúng ta khẳng định không thể đi ra ngoài. Nghe vậy, trong lòng Uy Nhĩ Tốn không khỏi âm thầm đoán thầm, còn không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài, các ngươi mấy tên này vừa rồi báo đủ kình muốn động thủ. Chúng ta là tay không tấc sắt không có vũ khí, tay người ta bên trong cái gì thường pháo đao trường kiếm mọi thứ đều đủ, đánh là khẳng định đánh không lại. Trần Phong lắc đầu nói, ta nhìn, bằng không vẫn là báo động a, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh. Báo động? Uy Nhĩ Tốn nghe thấy lời này, im lặng nói, ngươi không biết rõ, chúng ta xinh đẹp quốc hữu một câu dân gian tục ngữ sao? Cái gì tục ngữ? Trần Phong hỏi. Nếu như ngươi gặp phải phiền toái, vĩnh viễn không muốn gọi điện thoại cho xinh đẹp quốc cảnh sát cùng đại sứ quán, bọn hắn sự tình gì cũng sẽ không làm. Uy Nhĩ Tốn chỉ đỉnh đầu nói rằng, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình, coi như báo cảnh sát, biển cảnh thuyền cũng trên không có cách nào đến giúp chúng ta. Lời này nghe được một bên Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú cảm thấy có chút cổ quái. Xinh đẹp quốc cảnh sát tuy nói hoàn toàn chính xác có chút tàn mạn, nhưng tuyệt không đến mức giống Uy Nhĩ Tốn nói như vậy cái gì cũng không làm được. Mọi người đều biết là, xinh đẹp quốc cảnh sát sẽ căn cứ báo động thân phận của người cao thấp mà quyết định tốc độ của xuất cảnh cùng cảnh lực nhiều ít. Liên trước này trên du thuyền các lão bản mà nói, nhường xinh đẹp quốc xuất động mấy đài máy bay trực thăng, thậm chí là quân đội cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là Uy Nhĩ Tốn giờ phút này lại vẫn cứ lặp đi lặp lại cường điệu, hiện tại dựa vào không được cảnh sát, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình cầu được sinh lộ. Điểm này là không phù hợp lẽ thường, trong lòng Trần Phong đã nhận ra điều này, nhưng cũng không có làm do nói. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi có gì biện pháp tốt không? Trần Phong thản nhiên nói, liền chúng ta hiện tại phân phối đến xem, trừ phi có thể cùng đối phương chống lại hỏa lực vũ khí, nếu không, căn bản không có phần thắng. Bất luận là nhân số vẫn là vị trí địa lý, dưới mắt đám người vị trí địa phương đều thật sự là quá mức gác liệt chút. Coi như chính diện sống mái với nhau có cơ hội chiến thắng, nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất có người thụ thương, bất luận là Trần Quốc Phú vẫn là Dương Đại Vĩ, vậy cũng là Trần Phong không thể chuyện của tiếp nhận. Nghe vậy, Uy Nhĩ Tốn im lặng nói, vậy ngươi nói một chút, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này ngồi chờ không chết được? Đây không phải ngươi Trần Phong tác phong a? Tác phong của ta? Trần Phong nghe thấy lời này không khỏi cười, ta cũng không biết ta còn có loại này tác phong đâu, xem ra Uy Nhĩ Tốn tiên sinh ngươi so ta còn hiểu hơn chính ta a. Muốn nói chạy thoát phương pháp xử lý, Trần Phong đương nhiên là có, nhưng hắn hiện tại cũng không nội tại trực tiếp lấy ra. Đây là bởi vì Uy Nhĩ Tốn từ đầu đến cuối có chút đối với hắn cử động của dấu diếm, trong lòng gia hỏa này rõ ràng cất giấu bí mật gì không có nói ra. đã che giấu không nói, Trần Phong cũng hạ quyết tâm, chỉ cần Uy Nhĩ Tốn không trước tiên mở miệng, hắn là chắc chắn sẽ không cải biến hiện trạng. Nhưng là Trần Phong cùng Uy Nhĩ Tốn cục diện bế tắc, cũng không có bên ngoài ảnh hưởng đến tình huống phát triển. Vong tàu bên này, hải tặc đầu lĩnh lặp đi lặp lại kiểm lại một chút nhân số, trong tay mang theo một chi đèn tin, lại lần lượt tra xét một lần đám người. Kỳ quái, trên không có mặt muốn hoa hạ người a. Hải tặc đầu lĩnh có chút không hiểu, hắn rõ ràng đã lặp đi lặp lại tra xét ba bốn khắp, ngay cả làn da hơi hơi hắt chút người da trắng đều bị hắn lặp đi lặp lại so sánh qua. Nhưng là nơi này xác thực không có kim chủ nâng lên ba cái hoa hạ người, đừng nói ba cái, một cái đều không có. Nghĩ tới đây, hải tặc ánh mắt của đầu lĩnh rất nhanh liền nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu bên kia. Các ngươi bọn này ngu ngốc, phế vật đồ vật. Hắn mắng to một tiếng về sau, một cước hung hăng đá vào bên cạnh mông của một hải tặc bên trên, suýt nữa đem hắn đá bay đến ngoài du thuyền trong biển. Trong khoang thuyền nhất định còn có người, lại đi điều tra, cẩn thận điều tra. Hải tặc đầu lĩnh nghiêm nghị Asic, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc của hung ác. Đối phương lại có thể tránh đi hắn vòng thứ nhất điều tra, cái này liền đã tương đối không tầm thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mà lưu tại trên bong tàu những này các phú thương theo, giờ phút này đều dọa đến ngây ra như phỗng, động cũng không dám động đậy một chút. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại tính mạng của bọn hắn đã không thuộc về chính bọn hắn, chỉ cần những hải tặc này chỉ hơi không bằng ý địa phương, một súng bắn nổ bọn hắn, căn bản không ai vì bọn họ báo thù. Đừng nói là báo thù, thi thể của bọn hắn thậm chí đều sẽ bị trực tiếp ném vào trong biển. Ngay tại lúc đó, vùng nhỏ trên tàu bên này, Trần Phong vẫn tại nói chuyện cùng Uy Nhĩ Tốn. Theo Uy Nhĩ Tốn bọn người hoàn chỉnh trên mặt, Trần Phong liền càng thêm kết luận, Uy Nhĩ Tốn gia hỏa này nhất định là có mưu tính. Nếu như Uy Nhĩ Tốn mấy người cũng là bị bừng tỉnh về sau né tránh điều tra, như vậy, y phục của trên người hắn nhất định sẽ xuất hiện rối ren dấu hiệu. Nhưng mà, Uy Nhĩ Tốn giờ phút này lại là áo mũ chỉnh tề, ngay cả dẫn đầu cúc áo, ống tay áo nút buộc, đều mười phần tiêu chuẩn đánh tốt. Cái này căn bản liền không giống như là vội vàng ở giữa có thể cử động của làm ra. Cũng liền tại Uy Nhĩ Tốn chuẩn bị mở miệng nhường Trần Phong nghĩ một chút biện pháp lúc, bên ngoài lại có mấy đạo tiếng bước chân vang lên. Lần này khẳng định người của không phải chúng ta. Uy Nhĩ Tốn lập tức đứng dậy, thấp giọng nói với Trần Phong. Đại Vĩ. Trần Phong không để ý tới hắn, mà là cho Dương Đại Vĩ đưa tới ánh mắt một cái. Dương Đại Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó tựa vào vách tường đứng ở một góc cổng, lặng lặng chờ lấy. Mà Trần Phong cùng Uy Nhĩ Tốn bọn người cũng đã riêng phần mình đứng dậy, làm xong ứng đối chuẩn bị. Tranh thủ một kích thành công, tổng cộng có hai người, Quốc Giàu, ngươi cùng ta trên cùng một chỗ. Dương Đại Vĩ nói, không thể để cho bọn hắn la lên, tận khả năng giữ lại đầu lưỡi. Trần Quốc Phú không có lên tiếng, chỉ là đứng dậy, trong tay của hắn lại xuất hiện cái kia thanh màu đen tiểu chủy thủ. Tiếng bước chân tại sắt vách hoang sau khi dừng lại, lần này vậy mà truyền đến phanh phanh hai tiếng súng vang. Trần Phong cùng sắc mặt Uy Nhĩ Tốn đều là hơi đổi, chẳng ai ngờ rằng những hải tặc này cũng dám trực tiếp nổ súng lục soát người. Khoang cửa mặc dù đầy đủ cứng rắn, nhưng là tại trước mặt đạn, nó độ cứng cùng độ dày vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Xác định sắt vách hoang không có người về sau, hai tên hải tặc lập tức quay người hướng về Trần Phong bên này khoang đi tới. Mà tính mạng của bọn hắn cũng liền tại cái này một trên khắc họa đỉnh chỉ phủ. Một thân ảnh giống như quỷ mị liền xông ra ngoài, trong hắc ám ô quang lóe lên, bên trong một cái điểm súng hải tặc trong cổ họng ô một chút, một đầu trên ngã xuống đất có gắp. Mà đổi thành một hải tặc, còn không có lấy lại tinh thần, một đạo thân ảnh của linh xảo đã thiếp thân mà đến, chụp hai lần trực tiếp tháo bỏ xuống hai vai của hắn cấp đối. Chương 1853, bắt đầu lưỡi chương 1853, bắt đầu lưỡi không đợi hắn hô lên âm thanh, Dương Đại Vĩ đem một đoàn giày đặc biệt tất trực tiếp ngăn ở tên kia miệng bên trong, một tay lấy hắn kéo đi vào cửa, đạp trên ngã xuống đất. Mà cổng cái kia không có sinh tức hải tặc cũng bị Trần Quốc Phú kéo vào. Giờ phút này, cái kia còn sống ánh mắt hải tặc bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí đều không để ý đến Trần Quốc Phú cặp kia biết tất kinh khủng lực công kích của sinh hóa. Mượn đèn trong phòng quang, Uy Nhĩ Tốn bọn người đứng người lên nhìn về phía kia chết hải tặc lúc, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trần Quốc Phú dùng là một thanh vô cùng sắc bén dao găm, nhưng là tay của hắn pháp lại không phải là phá vỡ đối phương phần cổ động mạch, như thế thế tất sẽ có đại lượng máu đen phun ra. Tay của hắn pháp muốn càng hung hiểm hơn rất hay, mũi lao đâm vào địa phương, là tên hải tặc kia phần cổ phía sau, xương cổ trong khe hở. Nhẹ mỏng như cánh ve giống như lưới đao đâm vào xương cổ khe hở về sau, Trần Quốc Phú căn bản vô dụng nhiều ít khí lực, liền trực tiếp cắt đứt cổ sống của hắn thần kinh, tiện thể lấy một cái, liền để hắn lặng yên không tiếng động bỏ mạng. Thằng đến chết, tên hải tặc này liền hừ đều không thể hừ ra một tiếng, trên toàn thân hạ một giọt máu cũng không chảy ra. Một màn này, mặc dù kém xa vũng máu đầy đất rung động, nhưng lại nhường Uy Nhĩ Tốn trên toàn thân hạ đều lên một lớp da gà. Hắn vẫn cho là bên người Trần Phong hai người này chính là xử lấy nhìn, căn bản không có nhiều thực tế sức chiến đấu. Nhưng hôm nay hắn mới rốt cục nhận thức đến, chính mình trước kia ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, thực lực của hai người kia, tháng qua dưới tay hắn bất kỳ một cái nào bảo tiêu. Ta hiện tại lấy cho ngươi rơi bít tất, ngươi dám loạn hô một tiếng, cái chết của ngươi cùng nhau, nhất định sẽ vượt ra ngoài tưởng tượng của chính ngươi. Dương Đại Vĩ duỗi ra một ngón tay, tại cái kia còn sống trước mặt hải tặc lung lay, thấp giọng nói rằng, kia hải tặc là tiêu chuẩn Đông Phi người da đen bộ dáng, giờ phút này dọa đến một cái mặt đen đều trắng, vội vàng giã tỏi dường như gật đầu. Thấy ra hỏa này rất phối hợp, Dương Đại Vĩ mới gỡ xuống trong miệng hắn tất tối, sau đó cho Trần Phong nhường ra vị trí đến. Ai phái các ngươi tới? Sắc mặt Trần Phong trầm ngưng, mở miệng câu nói đầu tiên, liền để tên hải tặc này ngậm miệng im mắng. Hắn mặc dù là Đông Phi huyết thống người da đen, nhưng ở xinh đẹp quốc phụ cận hải vực trưởng thành, tự nhiên nghe hiểu được Trần Phong giờ phút này ngoài nói lời nói. Không muốn nói, vẫn là không dám nói. Trần Phong thản nhiên nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, không mở miệng, Đại Vĩ, chờ một lúc đem đầu lưỡi của hắn cắt đi. Không có vấn đề. Dương Đại Vĩ tiếp nhận Trần Quốc Phú kia thanh tiểu truy thủ, trong tay thuần thục chọn lấy đao hoa. Toàn thân đen nhánh dao găm, chỉ có mũi nhọn chỗ có một đạo sắc bén màu trắng bạc, theo lưới đao tại bên trong không xẹt qua từng đạo đường vòng cung, kia hải tặc cái trán toát ra mồ hôi. "Đừng, đừng giết ta." Người da đen hải tặc phục nhuyễn, nói rằng là một vị không biết tên lão bản dùng tiền thuê chúng ta tới. "Không biết tên?" Một bên Uy Nhĩ Tốn cười lạnh nói, "Ta nhìn, coi như hiện tại không thể cắt đầu lưỡi của ngươi, cắt một lỗ tai xuống tới, tổng không là vấn đề a." "Không không không. Ngài hiểu lầm lão bản, ta thật không biết là ai." Người da đen hải tặc luống cuống, liền vội xin tha nói, "Ta tại Hắc Khô lâu trong tổ chức cũng chỉ là tiểu nhân vật, phía trên hành động cùng kế hoạch, ta chỗ nào có thể toàn bộ biết được đâu." "Ngươi không biết rõ?" Uy Nhĩ Tốn mặt mũi tràn đầy không tin nói, "Trên vậy các ngươi thuyền tới làm gì tới? Vì cấp tiền vẫn là sát hại tính mệnh." Khiến Uy Nhĩ Tốn cùng Trần Phong bọn người không nghĩ tới chính là, gia hỏa này nhẹ gật đầu nói rằng, "Hai cái đều làm." "Ta đi ngươi lại ra." Uy Nhĩ Tốn một cước đá vào trên mặt gia hỏa này, đem hắn đạp trên té xuống đất, máng, lao tử còn chưa thấy qua như ngươi loại này mưu tài hại dân hải tặc, các ngươi có hay không đạo đức nghề nghiệp? Cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là chính là tại xinh đẹp trong nước, bất luận là hắc bang vẫn là cái gì trộm vặt móc túi tổ chức, thường thường đều lo liệu lấy một cái nguyên tắc. Tiền tài cùng nhân mạng là đồ vật của hai chọn một, trừ phi cùng đối phương có huyết hải thâm cửu, nếu không tuyệt đối không thể mưu tài đồng thời còn sát hại tính mệnh. "Vừa rồi ngươi nói, các ngươi là Hắc Khô lâu người của tổ chức." Trần Phong nhìn nói với Uy Nhĩ Tốn, "Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi nghe nói qua tổ chức này không?" "Còn cần nghe nói?" "Nổi tiếng xấu hải tặc tổ chức, tại xinh đẹp quốc xung quanh, cũng là nhất là phách lối một chi." Uy Nhĩ Tốn cười lạnh nói, "Bọn hắn người dẫn đầu được gọi là Hắc Khô lâu, ngoài nghe nói hình đúng như cùng một bộ khô lâu giống như nhanh ác đáng sợ. Hắc biển khô lâu trộm tổ chức tại xinh đẹp quốc phụ cận hải vực, to to nhỏ nhỏ hải tặc trong tổ chức, là tiếng xấu nặng nhất một cái." Uy Nhĩ Tốn còn nhớ rõ, năm ngoái Hắc Khô lâu tổ chức đã từng cướp bóc ngoài một ga quốc quan biên thuyền, còn để người ta cho ném ở trong biển đút cho cá mập. Bởi vì việc này, xinh đẹp quốc quan phương tiếp nhận vô tiền khoáng hậu áp lực thật lớn. Trong áp bức xã hội các giới cùng quốc tế dư luận ảnh hưởng, xinh đẹp quốc quan phương không thể không phái ra quân đội, tượng trưng tiêu diệt toàn bộ một chút Hắc Khô lâu tổ chức. Nhưng là quân đội tiêu diệt toàn bộ hành động, cũng chẳng qua là đem Hắc Khô lâu tổ chức bàng bạc bộ rễ một khu vực nhỏ hơi hơi xẻng gãy mất mấy nhánh cây mà thôi. Đối với tổ chức này chủ thể cốt cán mà nói, xinh đẹp quốc quan phương tiêu diệt toàn bộ hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả. Không chỉ là không có hiệu quả, thậm chí Hắc Khô lâu tổ chức tại cái này về sau phát triển càng thêm lớn mạnh, hiện tại thành viên nghe nói có gần hơn 1000 người, thuyền gần 100 chiếc. Hiển nhiên, hôm nay đến chỗ của tới không thể nào là Hắc Khô lâu chủ lực, mà là những cái kia bị vùng đặt ở đại thế giới các cái địa phương, tạp binh như thế tiểu nhân vật. Leo lên du thuyền, bắt cóc một đám phú hào các lao bản những hải tặc này cũng đạo lý của là đồng dạng, bọn hắn căn bản liền không thuộc về Hắc Khô lâu hạch tâm lực lượng, liền đủng độn đều rất miễn cưỡng. Nhưng lại như vậy một chi hải tặc, đối phó tay không tấc sắt giàu thương lão bản nhóm, hiển nhiên là dư xài. "Thuê người của các ngươi nói qua cái gì?" Trần Phong lông mày nao nao, hỏi. "Hắn bên ngoài tại hiện trường bên trong sao?" "Tiên sinh, người của thuê nói, để chúng ta tới trên thuyền về sau, có thể tùy ý cướp bóc, nhưng là, cũng phải giúp bọn hắn làm một chuyện." Người da đen hải tặc nói đến đây về sau, nơm nớp lo sợ không dám tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì hắn đã mơ hồ phát hiện, trước mắt ba người này, trên tựa hồ chính là đầu người ra lệnh cho bọn họ muốn tìm. "Nói a, tiểu tử ngươi đến cùng có thể hay không một mạch nói rõ ràng?" Một bên Dương Đại Vĩ có chút bất thiện nói, "Ngươi nếu là không vui lòng nói, ta tới giúp ngươi mở miệng, thế nào?" Nói, hắn xốc lên trong tay phòng ngựa bạo lực côn trước liền muốn lên. Một màn này cũng dọa đến người da đen kia hải tặc liên tục lùi lại, trong miệng cầu xin tha thứ không ngừng. "Ta nói, phía trên nói, kim chủ chỉ cho phép chúng ta ở chỗ này giết ba cái hoa hạ người." Người da đen hải tặc dọa đến cơ hồ sợ vỡ mật, run giọng nói rằng, "Ngươi nói cái gì? Hoa hạ người?" Nghe thấy câu nói này lúc, sắc mặt đám người đều cổ quái. Chương 1854, phá cục phương pháp xử lý. Chương 1854, phá cục phương pháp xử lý. Sắc mặt Uy Nhĩ Tốn nhất là phân khích, từ trên câu nói này, hắn thậm chí giống như đã có thể đoán được là ai sai khiến đám hải tặc tới. "Hoa hạ người, còn ba cái, xem ra lão bản của ngươi đối với chúng ta cừu hận độ rất cao đi." Trần Phong nghe xong lời này về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia khó mà cảm thấy nét cười của ý nghĩa đến. Toàn bộ trên du thuyền, cũng chỉ có hắn, Trần Quốc Phú, Dương Đại Vĩ ba người này là hoa hạ người. Muốn nói ba người bọn hắn trêu chọc ai, ngoại trừ ban ngày bên ngoài Mã Nhĩ Tháp, còn có thể là ai? Cứ việc lùi một bước mà nói, Trần Phong cũng không cho là mình quan hệ với Uy Nhĩ Tốn cỡ nào tốt, nhưng là Uy Nhĩ Tốn là sẽ không làm loại này chuyện của xúc động. Huống chi, nếu như là Uy Nhĩ Tốn chỉ thị hải tặc, như vậy, chính hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là Mã Nhĩ Tháp? Sắc mặt Uy Nhĩ Tốn khó coi xuống tới, lạnh giọng nói rằng, "Cái này hỗn đản, chờ chúng ta an toàn về sau, ta không phải tìm người bắt hắn cho làm thịt không thể." Vì cho mình tiết hận, Mã Nhĩ Tháp thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn của dạng này, tìm tới nổi tiếng xấu ngươi Hắc Khô lâu tổ chức, ép buộc nhiều người như vậy, liền vì giết chết Trần Phong ba người bọn hắn. Cách làm này, quả thực là gần như phát rồ, trong lòng Uy Nhĩ Tốn âm thầm mắng Mã Nhĩ Tháp, gia hỏa này quả thực là tự tìm đường chết ta. Nếu như Trần Phong thật dễ dàng như vậy giết, vậy hắn còn cần cân nhắc nhiều đổi như vậy sao? Trực tiếp phái mấy tên sát thủ không phải? Nhưng trên thực tế tình huống lại rất phức tạp, dưới mắt cũng vừa vặn đã chứng minh, Trần Phong tính mệnh, nhưng không có tốt như vậy lấy. Hiện tại chúng ta biết kẻ chủ mưu là ai, như vậy cũng tốt làm. Trần Phong nhìn về phía đám người, nói rằng, ta có cái kế hoạch, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cơ hội thành công có ít nhất 6-7 thành. Mới 6-7 thành. Uy Nhĩ Tốn nghe xong lời này, cái thứ nhất nghi ngờ nói, Trần Phong, ngươi ngày bình thường đối phó ta cũng không phải của dạng này, mạng người quan trọng, ngươi tối thiểu xuất ra 7-8 phần phần thắng phương pháp xử lý a. Trần Phong có chút im lặng, biện pháp nếu là tốt như vậy muốn, hắn cũng không phải là người, mà là thần tiên. Ta chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái biện pháp, nếu như Uy Nhị Tốn tiên sinh ngươi có biện pháp tốt, chúng ta nghe ngươi cũng được. Trần Phong dứt lời, liền làm ra một bộ dáng dựa hai lắng nghe. Không không không, vẫn là ngươi mà nói a. Uy Nhị Tốn lắc đầu. Lập tức, Trần Phong liền đem kế hoạch của hắn cùng ý nghĩ, đơn giản đề cập với đám người một chút. Đương nhiên, người da đen kia hải tặc đã bị Trần Quốc Phú dùng băng dán phong bế lỗ tai, trói lại ném tới trong gian phòng bên cạnh mặt. Tình huống trước mắt là phi thường khó giải quyết, chúng ta nơi này tính được, cho dù là liên quan Uy Nhị Tốn tiên sinh trên cùng một chỗ, cũng chính là 7 người. Trần Phong nghiêm mặt nói, bên ngoài nhưng hải tặc có ít nhất 13-14 người, đây là hai so người của một số chiến lệnh. Nói nhảm. Uy Nhị Tốn cắt ngang hắn nói rằng, càng đừng nói nữa, tay người ta bên trong còn có vũ khí đâu, chúng ta đồng đẳng với tay không tất sát, lấy cái gì cùng người ta chính diện cứng đối cứng. Cho nên, chúng ta không thể dùng sức mạnh, nhất định phải dùng trí. Nói đến đây, ánh mắt của Trần Phong liền nhìn về phía Uy Nhị Tốn. Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú bọn hắn, tự nhiên cũng đều nhìn về Uy Nhị Tốn. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có đáp án. Uy Nhị Tốn bị Trần Phong thấy toàn thân run rẩy, mở miệng nói, "Trần Phong, ta có thể cảnh báo ngươi, ngươi nếu là lấy ta làm mồi nhử gì gì đó, ta là tuyệt đối không làm." "Ngài nói đúng, ta chính là chuẩn bị nhường ngài đi làm mồi nhử." Trần Phong cười nói, "Dù sao cái này du thuyền chủ nhân là ngươi Uy Nhị Tốn tiên sinh, chỉ có ngươi xuất hiện mới có thể để cho những hải tặc kia tối đại hóa thả tùng hạ đến, chúng ta mới dễ dàng đắc thủ a." Kế hoạch của hắn nói đến cũng tịnh không phức tạp, nói ngắn gọn, liền là thông qua Uy Nhị Tốn những người này ở đây chính diện của nhau. Mà hắn cùng Trần Quốc Phú, Dương Đại Vĩ hai người thì là từ phía sau cuốn ra ngoài, dùng tốc độ của nhanh nhất giải quyết hết bộ phận hải tặc, sau đó bắt lấy trong đó người dẫn đầu. Cái này hành động không thể bảo là không mạo hiểm, bất luận là mạo xưng làm mồi nhử Uy Nhị Tốn, còn là phụ trách tập kích ba người bọn họ, đều có nguy hiểm to lớn tồn tại. Phải biết, hải tặc đều là giết người không chớp mắt hung đồ, có chút sơ suất lời nói, liền sẽ sinh ra không thể nghịch chuyển hậu quả. Cái này quá mạo hiểm, Trần tiên sinh, có thể hay không ngẫm lại những biện pháp khác? Sau lưng Uy Nhị Tốn, thư ký Kiệt Kim Tư trước đi đến, nếu mày nói, bằng không, các ngươi lấy ta làm mồi nhử a. Ngược lại đám hải tặc cũng không biết lao bản của ta bộ dạng dài ngắn thế nào. Biện pháp này tốt. Uy Nhị Tốn lập tức mắt sáng rực lên. Dưới mắt cái này trước mắt, có thể chủ động người của đứng ra, đây chính là hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ. Đừng nói đây là mạng người quan trọng đại sự, coi như Kiệt Kim Tư đứng ra là vì biểu trung tâm, cầu khen thưởng, thì tính sao? Theo Uy Nhị Tốn, nếu như mặt khác hai cái bảo tiêu bằng lòng đứng ra, việc khác sau như thế thật tốt khen thưởng bọn hắn. Đồng thời, Kiệt Kim Tư chủ động đứng ra sau, trong lòng Uy Nhị Tốn trước đó đối với hắn hoài nghi cũng bỏ đi. Người của dạng này, làm sao có thể sau lưng sẽ ở lậm mưu đối với hắn, xuống tay với Huệ Nhi phố tập đoàn. Nghe vậy, Trần Phong hơi suy tư một chút nói rằng, đây cũng hoàn toàn chính xác không giả, đã dạng này, vậy liền để Kiệt Kim Tư tiên sinh ngươi đến thay thế Uy Nhị Tốn tiên sinh a. Đang khi nói chuyện, đám người lập tức bắt đầu động tác. Trên người Kiệt Kim Tư thư ký đổ vết hiển nhiên là nhất định phải đổi lại, lúc này, hắn cùng Uy Nhị Tốn liền trao đổi quần áo. Đồng thời, trên người Uy Nhị Tốn bất kỳ có thể hiện lộ rõ ràng lao bản đồ vật của thân phận, bao quát hết hạn, kính mắt, cà vạt, tay áo hoa chờ một chút, tất cả đều hái xuống giao cho Kiệt Kim Tư. Chuyện cũ kể người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, Kiệt Kim Tư đổi lại y phục của Uy Nhị Tốn về sau, hoàn toàn chính xác còn rất giống là chuyện như vậy. Ngoại trừ tướng mạo bên ngoài tuổi nhỏ hơn một chút, hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu vấn đề. Dạng này là được rồi. Trần Phong mắt nhìn đồng hồ nói rằng, chúng ta đã dùng gần 5 phút thời gian, xem chừng những hải tặc này lục soát xong, cũng chính là 20 phút tả hữu. Lại mang xuống, chỉ sợ bong tàu bên kia đám hải tặc liền nên phát hiện nơi này dị thường. Lập tức, đám người lập tức bắt đầu hành động. Uy Nhị Tốn bởi vì tuổi tác khá lớn, đồng thời lại không có sức chiến đấu nguyên nhân, hắn cùng thủ hạ một cái bảo tiêu chỉ có thể xa xa trốn đi quan sát. Mà một người hô vệ khác thì bị Trần Phong an bài cho Kiệt Kim Tư, đi theo hắn cùng một chỗ tới bong tàu bên kia, hấp dẫn đám hải tặc chú ý lực. Về phần hắn cùng Trần Quốc Phú, Dương Đại Vi ba người nhiệm vụ thì là quan trọng nhất, cái kia chính là đem hết toàn lực, dùng tốc độ của nhanh nhất bắt lấy hải tặc đầu lĩnh. Tam phương đồng thời mở ra hành động, rất nhanh, Kiệt Kim Tư cùng bảo tiêu liền dọc theo cầu thang mạn xài bước đi ra ngoài. Hai người vừa thò đầu ra, hai đài sáng như tuyết đèn pha đồng thời chiếu xạ đi qua. Trần Phong trong lòng thấy hơi kinh hãi, quả nhiên, những hải tặc này tính cảnh giác vẫn là tương đối cao. Dừng lại, vừa dứt lời, một chuỗi trường điểm xạ tại Kiệt Kim Tư bên chân trên bong tàu tóe lên một mảnh lửa, dọa đến hắn rụt chân. Chương 1855, cái này mới gọi chuyên nghiệp. Chương 1855, cái này mới gọi chuyên nghiệp. Trong đêm tối, kia một chuỗi kim loại bắn ra hỏa hoa đặc biệt rõ ràng, cũng khiến Kiệt Kim Tư dưới chân trong nháy mắt dừng lại. Giờ phút này, Trần Phong, Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú ba người, giờ phút này đã mò tới dự bị vị trí, riêng phần mình chờ đợi cơ hội. Bọn hắn dưới mắt chỉ chờ Kiệt Kim Tư mê hoặc đám kia hải tặc, sau đó liền có thể đồng thời theo ba phương hướng động thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. "Đừng nổ súng, là ta ạ." Kiệt Kim Tư vội vàng giơ tay lên, kêu lớn, "Là ta là du thuyền chủ nhân Uy Nhị Tốn." "Uy Nhị Tốn?" Giờ phút này, trên tại nơi ám trong lòng Mã Nhị Thấp cũng là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính là, vừa rồi lục soát vài vòng không có điều tra ra Uy Nhị Tốn, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa. Nhưng, sắc mặt Mã Nhị Thấp cũng không có bởi vì Uy Nhị Tốn chủ động xuất hiện mà hòa hoãn nhiều ít. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải xử lý Trần Phong ba người bọn họ đến tiết hận. Về phần Uy Nhĩ Tốn, nếu như gia hỏa này bằng lòng phối hợp hắn hành động, hơn nữa không truy cứu chuyện này ảnh hưởng, như vậy ngược là có thể giữ lại một cái mạng. Nhưng lúc cần thiết, xử lý Uy Nhĩ Tốn cũng không phải gì đó việc khó. Dù sao chuyện của trên biển ai cũng không nói chắc được, liền xem như đem Uy Nhĩ Tốn chết giá họa cho đám hải tặc, ai có thể biết chân tướng trong đó? Bởi vậy, Mã Nhĩ Tháp lúc này liền cầm lên trong tay bộ đàm, đối với bong tàu bên kia hải tặc Lâu La nói mấy câu gì. Ngươi, hai tay nâng qua đỉnh đầu, đi từ từ tới. Hải tặc Lâu La ghim súng chỉ vào đầu của Kiệt Kim Tư, đối với hắn nghiêm nghị quát. Mở ra cái khác lửa, ta chỉ là muốn gặp các ngươi một lần lão đại, có chuyện gì mọi người khỏe thương lượng đi, không muốn như vậy động đao động thương. Không thể không nói, Kiệt Kim Tư diễn kỹ vẫn là rất đúng chỗ, giờ phút này bị thương đỉnh cái đầu, hắn bộ kia lại sợ bộ dáng, quả thực là che lại đám hải tặc. Bốn đài đèn pha đồng thời đều chiếu vào hắn một người, mà cái này cũng khiến bong tàu trùng quanh đều lâm vào bên trong đen kịt một màu. Mắt thấy Kiệt Kim Tư đã nhanh đi đến trong đám hải tặc ở giữa, trong lòng Trần Phong không khỏi rung động, đó là cái cơ hội tuyệt vời. Động thủ đi. Thông qua vô tuyến hai nghe, Trần Phong đối Dương Đại Vi cùng Trần Quốc Phú đồng thời hạ lệnh. Bá. Trong hắc ám, hai thân ảnh giống như kề sát đất bay ngang dường như, siêu siêu liền lao ra ngoài. Đừng nhìn ngày bình thường trên đoạn đường này, Dương Đại Vi cùng Trần Quốc Phú căn bản không giống như là đứng đắn bảo tiêu, lại có thể ăn lại có thể uống. Nhưng bày ra đại sự như vậy lúc, hai người nội tình liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Bàn luận thể trạng, Dương Đại Vĩ thân cao gần 1m8, mà Trần Quốc Phú cũng có chừng 1m75, hai người hình thể tuyệt đối không tính là thấp bé. Tại loại này cao cấp gỗ thô định chế trên bong tàu bánh chạy, hai người mở rộng bước chân, lại không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Một màn này, thấy chỗ tối ngắm nhìn Uy Nhĩ Tốn cũng là không nhịn được liễu lưới. Hắn vẫn luôn cảm thấy bên người Trần Phong hai người này không phải như vậy thu hút, nhưng hôm nay, hắn mới biết ý tưởng của chính mình cỡ nào ngây thơ. Kề sát đất mà ra, tay phải của Dương Đại Vĩ nắm chặt một thanh chỉ có 10cm dao găm ngắn, dao găm mũi nhọn dán tại tay phía cạnh, cơ hồ nhìn không ra một chút xíu sắc bén. Mà trong tay Trần Quốc Phú thì là hắn một mực mang theo trong người một thanh đặc trùng dao găm, liên tiếp nắm chui trọn vẹn gần 25cm chiều dài. Hai người vừa lên đến cũng đã động sát tâm. Những hải tặc này toàn bộ đều là tại trên mặt biển việc các bất tận hung đồ, mỗi trong một cái tay nói không chính xác đều có mấy cái nhân mạng đâu. Hạ thủ lưu tình với bọn hắn, vậy chỉ một mình là đối tới tàn nhẫn, điểm này trong lòng hai người cũng sớm đã có chỗ hiểu rõ. Thời gian một cái nháy mắt, đứng tại nơi cạnh góc một hải tặc bị một cái tay ép đến tại bên trong hắc ám, phù một tiếng âm thanh ầm ĩ, liền không có sinh tức. Ngay sau đó là một phương hướng khác ghim súng tuần tra hải tặc, cũng tại không đến 2 giây về sau, bị lôi vào trong bóng tối. Mà trước bong tàu bên cạnh, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hơn 100 tên phú thương, còn có tầm 10 tên hải tặc, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều ở trên người của Kiệt Kim Tư. Không có người lưu ý tới, sau lưng bọn hắn, hai thanh lặng yên không tiếng động đao nhọn, đang dùng tốc độ của kinh khủng hướng bọn hắn tiếp cận. Một cái tiếp theo một cái hải tặc bị nhanh chóng thả trên ngã xuống đất, mà phía trước nhất, Kiệt Kim Tư cũng rốt cục được đưa tới trước đèn pha. Chờ một chút, người này không phải Uy Nhĩ Tốn. Vẻ mặt kinh ngạc Mã Nhĩ Tháp trực tiếp đi tới, nắm lấy Kiệt Kim Tư cổ áo nhìn kỹ hắn một chút, lập tức cả kinh kêu lên. Hắn một tiếng này gọi, cũng khiến đám hải tặc lập tức cảnh giác lên. Hải tặc Lâu La một cước đem Kiệt Kim Tư đạp ngã xuống đất, mắng: "Hỗn đản, ngươi dám gạt chúng ta!" Đang khi nói chuyện, hắn đã giơ lên trường thương trong tay, họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu của Kiệt Kim Tư. Nhưng sau một khắc, khiến toàn trường tất cả mọi người chưa từng ngờ tới một màn xuất hiện. Một màn này, gần trong gang tấc Mã Nhĩ Tháp thấy rõ ràng nhất, hắn rõ ràng trông thấy một thanh tử trong hắc ám quăng tới dao găm, đánh lấy xoáy, tinh chuẩn chạm tại hải tặc tay của Lâu La trên cổ tay. Phu một tiếng, hàn quang lóe lên, ngay sau đó chính là một đạo tiếng hét thảm bạo phát. Hải tặc đầu lĩnh một cái tay, liền lấy trong tay nắm chặt trường thương, ầm một tiếng, lại là đồng thời rơi tại trên bong tàu mặt. Huyết tiễn bắn ra, một màn này cũng bên cạnh sợ choáng váng Mã Nhĩ Tháp. Không chờ còn lại đám hải tặc rút súng hoàn thủ, Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú đồng thời từ trong bóng tối lập ra, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết sau cùng hai tên hải tặc. Tận đến giờ phút này, đầy bong tàu các phú thương mới nhao nhao hồi tỉnh lại, nhìn bốn phía lúc, trên thuyền ngổn ngang lộn xộn nằm đầy hải tặc. Ngươi Mã Nhĩ Tháp luôn uống, hắn nằm mơ cũng không dám muốn, chính mình triệu tập tới những hải tặc này, thời gian một cái nháy mắt liền được giải quyết đến sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi là gan rất phì a, còn dám tìm hải tặc làm giết người diệt khẩu nghề. Trần Quốc Phú lệnh ra cái đầu trước đi đến, không chút khách khí một bàn tay liền quất vào trên mặt Mã Nhĩ Tháp. Một tát này, phát ra bột một tiếng giòn vang, thế đại lực trầm, cũng khiến đầu của Mã Nhĩ Tháp mãnh liệt vận chuyển một chút. Mã Nhĩ Tháp, ngươi cái này đồ vật của đáng chết, nếu như không phải Trần Phong ngăn đón ta hiện tại liền phải đem ngươi ném xuống cho cá ăn. Trong hắc ám, trong lửa giận đốt Uy Nhĩ Tốn tại Trần Phong cũng đi ra. So với Huệ Nhi phố Hoa Hạ chuyên gia mất tích, chuyện của trước mắt càng thêm làm hắn nổi nóng dị thường. Ai có thể nghĩ đến, hắn một mực coi là bằng hữu, tương đối tín nhiệm Mã Nhĩ Tháp, lại chính là trận này hành động người bạch ra. Trước đi đến, Uy Nhĩ Tốn cũng là không nói lời gì, nắm lấy Mã Nhĩ Tháp cổ áo, đột nhiên cho hắn tới mấy năm đấm. Ba lượng quyền xuống dưới, Mã Nhĩ Tháp răng cửa đều bị đánh rất một quả, miệng đầy đều là bầm máu. Mã Nhĩ Tháp tiên sinh, Trần Phong nhíu mày, thản nhiên nói, nếu như ngươi là đối giữa chúng ta đánh cuộc bất mãn, đại khái có thể tìm chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng, làm gì dùng loại thủ đoạn này. Chương 1856, ai bị an toán? Chương 1856, ai bị an toán? Giờ phút này, trên bong tàu ngồi xổm các phú thương cũng đều nhao nhao đứng dậy. Mã Nhĩ Tháp, ngươi tên hôn đản này, chờ ta trở về, lập tức liền kết thúc cùng các ngươi quan hệ hợp tác. Ta nhìn, trước tặng gia hỏa này cho về cảnh sát cục, nhất định phải phán xử hắn tội mưu sát. Tội mưu sát đều nhẹ, hẳn là phán hắn giảo hình. Một đám các phú thương đều nhao nhao tiếng nổ xuất khẩu, bộ kia quần tình kích phấn bộ dáng, cơ hồ muốn lên đến trước mắt xé nát Mã Nhĩ Tháp. Nhưng, cũng ngay lúc này, Mã Nhĩ Tháp đống nhiên cổ quái nở nụ cười lạnh. Hắn giờ phút này đang lạnh sâm sâm nhìn chằm chằm Trần Phong, cười quái dị nói, "Trần Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình lại thắng ta một lần? Hơn nữa, vẫn là triệt triệt để thắng. Ngươi có ý tứ gì?" Không biết sao, trong lòng Trần Phong đống nhiên lộn bột một chút, Mã Nhĩ Tháp kia nét cười của cổ quái, làm hắn mơ hồ đã nhận ra chút không tốt lắm manh mối. "Vì đối phó các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta thật là hạ không ít công phu, ra không ít tiền. Trần Phong, các ngươi cho là ngươi bắt lấy ta, trên thực tế, ngươi mới là bị bắt lại cái kia, ha 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 ha." Mã Nhĩ Tháp phá lên cười, bộ dáng kia, thấy một bên Uy Nhĩ Tốn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi điên rồi?" Uy Nhĩ Tốn hồ nghi hỏi một câu, thậm chí còn theo bản năng lui về sau hai bước. Nhưng Mã Nhĩ Tháp tiếng cười vẫn như cũ không ngừng, thậm chí cả người đều giống như điên cuồng, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Giờ phút này, trong lòng Trần Phong cũng sinh ra một tia nghi vấn. Lúc trước tại trong khoang thuyền lúc, Uy Nhĩ Tốn còn đề cập với bọn hắn từng tới Hắc Khô lâu tổ chức lợi hại. Đây cũng không phải là nhỏ cỗ chạy trốn gây án bình thường hải tặc, mà là liền Viễn Dương tàu hàng cũng dám lừa mang đi, liền xinh đẹp quốc biển cảnh đều giải quyết không xong đối thủ. Hắc Khô lâu tổ chức thành viên sẽ chỉ có trước mắt cái này mười mấy hải tặc sao? Trong lúc đó, Trần Phong ý thức được chuyện không đúng, nhưng không chờ hắn mở miệng uống mọi người trốn đi, Mã Nhĩ Tháp liền lên tiếng lần nữa. "Trần Phong, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi xem một chút chính mình chung quanh rồi nói sau." Mã Nhĩ Tháp gân cổ lên cười to không ngừng, nhưng sau một khắc, so tiếng cười của nàng càng thêm một màn kinh khủng xuất hiện. Ở này chiếc du thuyền bốn phương tám hướng, từng đạo sáng như tuyết đèn pha từ trên mặt biển toàn bộ ném bắn tới. Trần Phong chỉ là vừa liếc mắt liền thấy, chung quanh có ít nhất vượt qua 20 chiếc hải tặc thuyền máy. Không có đám người lấy lại tinh thần, ngay sau đó, mưa to đồng dạng tiếng súng liền từ trên mặt biển vang lên. Giờ phút này, tại cái này du thuyền mỗi cái phương hướng đều có dày đặc lửa hướng chạy lấy nơi này bắn trụm mà đến. Bên trong hắc ám có thể thấy rõ, mấy chục đạo dắt lấy đuôi lửa đạn lạc đang điên cuồng bắn trụm nơi này. Trần Phong cùng Dương Đại Vĩ đám người đã trước tiên té nhào vào du thuyền trên bong tàu. Bởi vì du thuyền độ cao hơn tại những hải tặc kia thuyền máy, cho nên từ trên xuống dưới đạn lạc rất khó trực tiếp trúng đích bọn hắn. Nhưng những cái kia không kịp phản ứng lúc các phú thương, liền không thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Chuyện đột nhiên xảy ra, tại bốn phương tám hướng thuyền hải tặc khai hỏa trong nháy mắt, liền có vượt qua 20 tên phú thương ngã xuống. Mà trong đám người đang tùy tiện cười to Mã Nhĩ Tháp, trên bả vai cũng bị đánh một cái, cả người hắn đều như cùng một cái phá bao bố đồng dạng bay ra ngoài. Hỏng sự tình. Ghé vào trên bong tàu, Trần Quốc Phú thở hổn hển, thấp giọng nói, liền cái này độ dày, tối thiểu phải có 350 người tại khai hỏa. Mẹ nó đuổi ra chiến trường. Ai có thể nghĩ đến, vốn chỉ là nghỉ phép du lịch một ngày, vậy mà có thể bày ra loại này mưa bom báo đạn, chiến trường chuyện của đồng dạng. Loại tình huống này, mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, muốn từ nơi này thoát thân đều là không thể nào. Hơn nữa, Trần Phong ba trong tay người có thể kiếm ra vũ khí nóng cũng chưa tới hai kiện. Chính diện cứng đôi cứng, kia kết quả trừ một chữ chết ra, không có khả năng còn có cơ hội khác. Trọn vẹn 5 phút về sau, tiếng súng mới từ từ bình tĩnh trở lại, còn lại các phú thương cơ hồ đều bị sợ vỡ mật, tích lũy thành một đoàn co lại trong góc. Trần Phong nhìn thoáng qua, Uy Nhĩ Tốn cũng là đủ mạng lớn, giờ phút này ra hỏa cũng núp ở trong đám người mặt, liền không dám ngẩng đầu lên một chút. Một lát, theo du thuyền một bên cầu thang mặt chỗ, truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Vẹn vẹn theo kia tiếng bước chân ầm ập cùng tràn ngập lấy nước động kéo kẹt trên băng động, Trần Phong liền minh bạch, cái này chỉ sợ mới là Hắc Khô lâu tổ chức chân chính đầu lĩnh. Giờ phút này trên bong tàu, ánh mắt tất cả mọi người đều đã sợ hãi lại e sợ sợ nhìn xem cầu thang mạn nơi đó, theo tiếng bước chân càng thêm tới gần, có người thậm chí bị dọa đến bất tỉnh đi. Một thân ảnh bước lên mảnh này trên bong tàu. Trên hắn thân là một bộ cũ nát không chịu nổi, bị nước biển ngâm đến như là đồ cổ như thế quen cũ hải quân quân phục, dưới chân một đôi đen kịt tụ ra. Nhất là làm cho người khó mà rời tầm mắt, là bên hông của hắn lại còn đeo một thanh chỉ có trong phim ảnh hải tặc đầu lĩnh mới sẽ có được gươm chỉ huy. Gia hỏa này thật không phải đến đóng phim. Dương Đại Vĩ thấy từng đợt sửng sở, thậm chí nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Người này trang phục còn có kia một đầu màu nâu sẫm tóc, xanh xám con mắt, đao tước khuôn mặt dịu đục bên trên còn có từng đạo dữ tợn vết sẹo. Dù là có người nói hắn là từ đáy biển bò lên quái vật, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Ánh mắt của Trần Phong rất bình tĩnh, hắn thấy qua sóng to gió lớn nhiều, theo cái này hải tặc đầu lĩnh trên ăn mặc và khí chất, hắn liền nhìn ra đối phương không phải người bình thường. Nhưng cũng chính là bởi vì Trần Phong bình tĩnh, kia hải tặc ánh mắt của đầu lĩnh rất nhanh cũng nhìn về phía Trần Phong. Ánh mắt của hai người vậy mà lăng không đụng vào một phát. Sau một khắc, hát trên mặt Khô Lâu hiện ra một nụ cười dữ tợn. Cùng nó nói là cười, chẳng bằng nói chỉ là trên mặt hắn hai khối cơ bắp co quắp mấy lần, tựa hồ là chọn ra động tác của cười đồng dạng. Rất có ý tứ, ta chưa từng thấy có người trước mặt tại không kêu rên cầu xin tha thứ. Hơn nữa, ánh mắt ngươi rất tỉnh táo, cái này khiến ta cảm thấy rất hứng thú. Hắc Khô Lâu từng bước một đi đến trước mặt Trần Phong, bên hông gươm chỉ huy có chút kéo lấy bong tàu, phát ra từng đợt chói tai hoạch xoa âm thanh. Nhìn thấy Hắc Khô Lâu cái thứ nhất tìm tới lại là Trần Phong, cách đó không xa Uy Nhĩ Tốn quả thực không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Ban về đến, hắn cùng Trần Phong chỉ thấy cũng không có thể tính là bạn của thân mật vô gian, nhưng cũng tuyệt không đến mức trở thành tử địch. Mắt thấy Trần Phong rơi vào hắc trong tay Khô Lâu, giờ phút này Uy Nhĩ Tốn vậy mà không biết nên buồn hay là nên hỉ. Ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Khô Lâu a? Trần Phong mỉm cười, hướng Hắc Khô Lâu hỏi. A, ngươi biết ta? Có thể ngươi không giống như là xinh đẹp người của quốc, giống như là sách nhỏ người, hay là hoa hạ người. Hắc trên mặt khô lâu rõ ràng giật mình, tiếp theo có chút hăng hái hướng Trần Phong hỏi: "Ta là điển hình hoa hạ người." Trần Phong thản nhiên nói: "Không biết Hắc khô lâu các hạ tại sao phải đối với chúng ta cái này người của một thuyền dạng này thống hạ sát thủ?" Chương 1857, trò chơi tử vong. Chương 1857, trò chơi tử vong. Nghe thấy Trần Phong đặt câu hỏi về sau, Hắc khô lâu cười, ngay sau đó hắn liền xoay người nhìn về phía chúng quanh leo lên du thuyền mấy chục tên hải tặc. "Các ngươi đều nghe thấy được?" Hắc khô lâu cặc cặc cười quái dị nói: "Vị này hoa hạ tiên sinh, vậy mà hỏi ta tại sao phải giết người?" Ha 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 ha, chung quanh từng đợt quỷ khóc sói gào giống như tiếng cười chói tai đồng thời vang lên. Những hải tặc này nhóm hiển nhiên là hồi lâu chưa từng nghe qua tốt như vậy cười. Bọn hắn thân làm kẻ liều mạng, giết mấy người, còn cần cho ra lý do gì tới sao? Nếu như ta cho ngươi biết, nếu là ta tâm tình không tốt, ta hiện tại liền có thể giết sạch cái này người của một thuyền, ngươi sẽ có ý nghĩ gì? Hắc khô lâu nhìn chằm chằm gần trước mặt tại Trần Phong, lạnh sâm sâm vận hỏi nói. Nhưng, làm hắn rất cảm thấy kinh ngạc một màn xuất hiện. Sắc mặt Trần Phong, căn bản không có bởi vì hắn ngoan thoại cùng uy hiếp mà độc cho, vừa vặn tương phản. Nét cười của trên mặt hắn cũng càng thêm nồng đậm. "Ta không tin Hắc khô lâu các hạ sẽ làm ra loại sự tình này, bởi vì cái này chỉ sợ có nhục ngươi vinh dự." Trần Phong cái này mười phần bình tĩnh một câu, lại như là một quả bom đồng dạng, khiến Hắc khô lâu trong nháy mắt liền phải nổ tung. Ánh mắt hắn bên trong cũng lần đầu xuất hiện không thể thần sắc của tin. "Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta?" Hắc khô lâu cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Phong nhìn xem, hắn rất xác định là chính mình chưa từng thấy cái này hoa hạ người. Như vậy, đối phương liền càng không khả năng biết chuyện của hắn mới đúng. "Trần Phong, ngươi đừng đùa lựa tự tiêu." Nơi xa, Uy Nhĩ Tốn cũng bị dọa cho phát sợ, lặng lẽ đối với Trần Phong nháy mắt ra hiệu, so với khẩu hình. Hắn là sợ Trần Phong một câu nói không thích hợp, dẫn tới những hải tặc này nhóm sát tâm nhất thời, đem tất cả mọi người cho cắt cổ. Chỉ là ngẫu nhiên nghe nói mà thôi. Trần Phong thần sắc của vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí trước mặt khiến Hắc khô lâu đều cảm thấy có chút hồ nghi, chẳng lẽ cái này hoa hạ người thật biết cái gì? "Ta từng tại Đại Ương quốc chờ qua một đoạn thời gian, cùng Đại Ương quốc hoàng thất cũng có chút tiếp xúc." Trần Phong thản nhiên nói. "Theo Đại Ương quốc hoàng thất nơi đó, ta nghe nói qua một cái liên quan tới y ngay." Đúng lúc này, Hắc khô lâu thật giống như bị Trần Phong một câu cho trong lòng đâm trúng chỗ đau dường như, đột nhiên giận dữ hét: "Ngươi cái gì cũng không biết!" Trên bong tàu yên tĩnh im lặng, cứ việc không ai dám ở thời điểm này đứng ra cùng hắn phản bác, nhưng ánh mắt của đám người đã đầy đủ giải thích rõ rất nhiều thứ. Nếu như Hắc khô lâu không ngăn cản Trần Phong lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ nói ra thứ gì đồ vật của cực kỳ trọng yếu. Bị Hắc khô lâu hét lại sau, sắc mặt Trần Phong vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn xem ra hỏa này cũng không tiếp tục mở miệng. "Ngươi cho rằng dùng chút hoa ngôn xảo ngữ liền có thể van các ngươi những người này số chết?" Hắc khô lâu cười lạnh một tiếng, rất nhanh lại khôi phục hắn lúc trước kia bộ dáng lãnh khốc. Cất bước đi tới trước mặt Trần Phong về sau, hắn trên dưới xem kỹ lấy nhìn Trần Phong một hồi, sau đó xoay người, đi về tới còn lại trước mặt tất cả mọi người. "Hôm nay, dựa theo ta lúc đầu tập tính, ta sẽ đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, chỉ lưu lại một cái người sống. Bất quá, tại lên thuyền về sau, hiển nhiên đã xảy ra chút làm ta đều cảm thấy thú vị, đồng thời chuyện của ngoại ý muốn Hắc khô lâu ở bên kia thao thao bất tuyệt nói gì đó, mà Trần Phong bên này ba người cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Tên điêu kêu to cái gì đâu?" Trần Quốc Phú mặc dù hiểu ngoài một chút lời nói, nhưng hiểu tuyệt không coi là nhiều, giờ phút này chỉ có thể nhìn hướng Dương Đại Vĩ, hướng hắn hỏi: "Ai biết tên kia tại xé cái gì?" Dương Đại Vĩ cười hắc hắc nói rằng: "Quốc giàu, ngươi nghe thấy được à? Hắc khô lâu nói, hắn bình thường đều sẽ lưu lại một cái người sống đâu, ngươi không đi tranh đi tranh thủ." "Ta tranh thủ hắn đại gia." Trần Quốc Phú bĩu môi nói: "Tiểu tử này cũng là thật điên, giữ lại một người sống trở về báo tin, tốt để người ta biết hắn chuyến này giết nhiều ít người đúng không?" Vừa nói, Trần Quốc Phú lại nhìn về phía Trần Phong, khó hiểu nói: "Vừa rồi khoảng cách kia, ta cùng Đại Vĩ tối thiểu có 4-5 phần 10 cơ hội xử lý hắn, ngươi thế nào ngăn đón chúng ta đây?" Lúc trước ngay tại Hắc khô lâu đứng tại trước mặt Trần Phong thời điểm, Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù hai trong tay người không có vũ khí nóng, nhưng bên trong 3 mét, hai người bọn hắn dùng dao găm, như thế có cực lớn cơ hội có thể xử lý Hắc khô lâu. Trần Phong lắc đầu nói rằng: "Trên thuyền này ít ra còn có mười mấy cái hải tặc, hai người các ngươi coi như có thể đắc thủ, chúng ta khẳng định cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như chỉ là đơn thuần sinh tử giao nhau, Trần Phong đương nhiên sẽ không e ngại cái gì. Nhưng bây giờ còn có cơ hội tranh thủ hy vọng còn sống, tùy tiện động thủ, vậy coi như là cử động của không lý trí." Cũng đúng lúc này, Hắc khô lâu lời nói cũng nói tới hồi cuối: "Hôm nay, ta chuẩn bị chơi một cái nho nhỏ trò chơi, dùng cái trò chơi này đến quyết định các ngươi tính mạng của tất cả mọi người." Hắc khô lâu chắp tay sau lưng, dưới chân nặng nề ủng ra tại trên bong tàu, mỗi bước ra một bước, đều sẽ phát ra trầm muộn một đạo tiếng vang. "Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, đứng ra." Hắc khô lâu tiện tay liền điểm một cái ngoài lao hói đầu, còn có 3-4 phụ thương, để bọn hắn đều đơn độc đứng dậy. "Hiện tại, ngươi có một cái cơ hội." Hắc khô lâu đi tới gần đến, vỗ vỗ kia hói đầu phú thương bà bay, thân thiết cười nói. Hắn bộ dáng này cũng khiến Trần Phong trong lòng bọn người tràn đầy nghi vấn, gia hỏa này đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hói đầu phú thương nơm nớp lo sợ, run giọng hướng hắn hỏi. Rất đơn giản. Hắc khô lâu chỉ hắn đối diện mấy người, nói rằng: "Hiện tại, ngươi có một cái cơ hội, nếu như ngươi bằng lòng hy sinh chính mình đi chết, vậy bọn hắn liền có thể sống sót." "Ngươi nói cái gì?" Hói đầu phú thương sững sờ, kém chút còn cho là mình nghe lầm cái gì đâu. Không chỉ có là hắn, Trần Phong, Uy Nhĩ Tốn bọn người cũng đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, Hắc khô lâu vậy mà lại chơi loại này thủ đoạn. "Ngươi không nghe lầm, ngươi có thể dùng chính mình chết đổi mấy người này tính mệnh, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi về. Hắc Khô Lâu cười nói, chỉ cần ngươi cự tuyệt, như vậy, ngươi có thể sống sót, mà mấy người bọn hắn muốn thay thế ngươi chết. Hiện tại, ngươi đến quyết định đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hói đầu Phú Thương liền không chút do dự kêu lên, ta lựa chọn chính mình sống sót. Trên bong tàu yên tĩnh im lặng, cho dù là hắn đối diện mấy cái Phú Thương, đối mặt câu nói này, cũng là căn bản bất lực phản bác. Tại trước mặt sinh tử tồn vong, ai lại sẽ vì tính mạng của người khác mà hy sinh chính mình đâu? Huống chi, nơi này tất cả mọi người, cơ hồ đều là vốn không quen biết, nhiều lắm là cũng chính là trên tiệc rượu tán gẫu qua vài câu mà thôi, liền bằng hữu cũng không tính. Rất tốt, ngươi có thể đi về. Hắc Khô Lâu ra hiệu hắn đi về sau, lại kéo một cái Phú Thương đi ra, đồng thời, tại Phú Thương người của đối diện số, theo 3 cái, gia tăng tới 6 cái. Trông thấy một màn này, ánh mắt của Trần Phong cũng trở nên cổ quái. Chương 1858, ta lựa chọn hy sinh chính mình. Chương 1858, ta lựa chọn hy sinh chính mình. Gia hỏa này, sẽ không phải muốn tiếp tục tăng giá cả a? Dương Đại Vĩ mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh ngạc chi sắc, thấp giọng thì thào nói. Quả nhiên, ở đằng kia Phú Thương trong ánh mắt sợ hãi, Hắc Khô Lâu lần nữa đem cánh tay khoác lên trên bờ vai của hắn, thái độ hết sức thân mật. Tiểu huynh đệ, quy tắc ta muốn, ngươi đã rất rõ ràng. Hắc Khô Lâu chỉ vào đối diện 6 người, nói rằng, ngươi cũng giống vậy có thể lựa chọn dùng chính mình chết, đổi bọn hắn sinh, đương nhiên đi, ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình sống sót. Mà bọn hắn 6 cái, đều sẽ chết vì quyết định của ngươi. Nói đến đây, hắc trên mặt Khô Lâu cũng là nhe răng cười không ngừng, chung quanh đám hải tặc càng là điệp điệp cười quái dị. Giờ phút này, tâm lý của vô cùng to lớn áp lực, cơ hồ muốn để cái này cái trẻ tuổi Phú Thương cơ hồ sụp đổ. Nhìn xem đối diện 6 cái mặt mũi tràn đầy đau thương Phú Thương, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trận trận trắng bệnh, cuối cùng cơ hồ là cắn răng kêu lên. Ta lựa chọn chính mình sống sót. Dứt lời, hắn cơ hồ toàn thân thoát lực, muốn sủi lơ trên mặt đất. Ha 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 ha. Tốt, rất tốt. Tiếp tục. Hắc Khô Lâu cực kỳ cao hứng, vung tay lên, hai cái tiểu đệ kéo lấy ra hỏa này đi một bên. Sau một lát, tại người của đối diện số, theo 6 cái gia tăng tới 10 cái. Trần Phong bọn người quan sát lấy một màn này, Hắc Khô Lâu dường như hoàn toàn là tiện tay bắt người, ai cách hắn gần, hắn trước hết bắt ai đi lên. Bởi vậy, Trần Phong ba người cũng không có lập tức bị hắn nắm tới làm lựa chọn. Gia hỏa này chơi thật hung ác a. Trần Quốc Phú kinh ngạc nói, cứ như vậy, liền xem như người của một số nhỏ sống sót, bọn hắn cũng phải tiếp nhận tâm lý của to lớn áp lực, bất tử đều phải điên. Không sai, đây là so trực tiếp giết người càng thêm cao minh, càng khủng bố hơn biện pháp. Dương Đại Vĩ cũng nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, rõ ràng chính là, không có người lại bởi vì một đám cùng mình chút nào người của không liên quan gì, mà chủ động kính dâng ra sinh mệnh của mình. Sau nửa giờ, tại Tử Vong Thiên Bình người của phía kia số đã gia tăng tới 40 người. Trong thời gian nửa giờ này, không có bất kỳ người nào lựa chọn dùng tính mạng của mình đổi lấy những người này sinh tồn. Ngươi, tới. Giờ phút này, Hắc Khô Lâu đưa tay một chỉ, hắn người của chỉ bảo lại là Uy Nhĩ Tốn. Bị điểm tới về sau, Uy Nhĩ Tốn cũng là toàn thân kích linh linh dùng mình một cái, dọa đến vội vàng nhảy. Hiện tại, ngươi đối diện đã gia tăng tới 50 người, mà ngươi thì đứng ở Tử Vong Thiên Bình lãnh nhất đoàn. Hắc Khô Lâu cười gần nói, ngươi là bằng lòng dùng tính mạng của mình đổi tính mạng của bọn hắn, vẫn là lựa chọn chính mình sống sót. Ta Uy Nhĩ Tốn một cái miệng, nhưng trong chốc lát, như là sơn băng địa liệt giống như kinh khủng áp lực, làm hắn cơ hồ muốn nói không ra lời. Tại hắn đứng đối diện, cơ hồ đều là cùng hắn có chỗ bằng hữu của qua lại, thậm chí là hảo hữu. Cho dù là gặp phải không chết tức sinh lựa chọn, hắn lại làm sao có thể lập tức liền quyết định. Uy Nhĩ Tốn, ngươi đừng quên chúng ta ở giữa hợp tác a, ngươi không thể như thế bội bạc. Không sai, biểu muội ta còn đến nhà các ngươi đâu, chúng ta là thân thích đã. Uy Nhĩ Tốn, chỉ cần ngươi chịu cứu ta ra ngoài, ta đem tập đoàn một nửa tài sản cho ngươi, không, ta cho ngươi 2/3 tài sản. Một đám các phú thương nhao nhao gào thét, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng xuống tới, bởi vì bọn hắn rõ ràng trông thấy Uy Nhĩ Tốn đã cúi thấp đầu xuống, căn bản không còn cùng bọn hắn đối mặt. Ta lựa chọn chính mình sống sót. Uy Nhĩ Tốn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Hắc Khô Lâu, rõ ràng kêu lên. Và anh, trong tích tắc, bên kia 50 người đều muốn vỡ tổ, nếu không có đám hải tặc điểm súng ở bên, bọn hắn không phải nào lên xé Uy Nhĩ Tốn không thể. Cho dù là 50 người, ngươi cũng không nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu bọn họ. Hắc Khô Lâu cười một tiếng, cố ý không có lập tức đánh nhịp, mà là lại lần nữa hướng Uy Nhĩ Tốn mở miệng hỏi. Không sai, ta lựa chọn chính mình, chết coi như cái gì cũng bị mất. Uy Nhĩ Tốn quay đầu nhìn về phía bên kia cả đám, kêu lên, chư vị, chờ ta sau khi trở về, ta nhất định sẽ cho các ngươi đốt tốt nhất tiền giấy. Lần này, thuyền trong nháy mắt liền nổ. Vô số thống mạ âm thanh cùng tiếng khóc một nháy mắt đồng thời vang lên, những này các phú thương, cả đám đều như cha mẹ chết đồng dạng, khóc đến không ra hình dạng gì. Bọn hắn đã thống hận Uy Nhĩ Tốn không nguyện ý cứu bọn họ, lại hối hận leo lên chiếc này du thuyền. Ai có thể nghĩ đến, chính là cái này nhìn như bình thường một lần ra lâu, vậy mà lại để bọn hắn như vậy bàn giao tính mệnh. Rất tốt, hiện tại ngươi có thể đứng ở bên kia. Hắc trên mặt Khô Lâu đều là nét cười của hài lòng. Ngay sau đó, hắn đối Uy Nhĩ Tốn cùng lúc trước hói đầu Phú Thương bọn người nói ra Thạch Phá Thiên Kinh một câu. Ngươi nói cái gì? Uy Nhĩ Tốn lập tức trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nói, ngươi không phải nói chúng ta tuyển chính mình mới có thể sống sót sao? Ta là nói qua không giả. Hắc Khô Lâu buông tay, lệch ra cái đầu cười nói, có thể ta hiện tại thay đổi chủ ý, huống chi trên thuyền này có người còn chưa làm ra quyết định đâu. Đang khi nói chuyện, mấy cái dìm súng biển trên đánh cắp đến đây, họ hét đem Uy Nhĩ Tốn bọn người cũng đẩy lên phía bên kia. Trông thấy Hói Đầu Phú Thương cùng Uy Nhĩ Tốn chờ người đều tới về sau, bên này cả đám đều nhao nhao quăng tới ánh mắt của cam thủ. Uy Nhĩ Tốn, ngươi quả nhiên là chết tử tế a. Không nguyện ý cứu chúng ta, hiện tại tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ đều phải chết. Chúng ta làm vị đều sẽ giúp qua cho ngươi, ngươi tên vương bắt đàn này. Đám người đối với Uy Nhĩ Tốn, quả thực là mắng mắng cái tát, làm cho trong lòng Uy Nhĩ Tốn cũng là hỏa khí không ngừng. Nhưng, hắn lại hết lần này tới lần khác không có gì phản bác lý do cùng lấy cớ. Dù sao, hắn lúc trước đích thật là lựa chọn chính mình, bằng điểm này, hắn bị những người này chửi mắng cũng là không có biện pháp. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn a. Có người bỗng nhiên kêu một tiếng. Ngay sau đó, Hắc Khô Lâu trước mặt tại mọi người, đi hướng cách đó không xa Trần Phong. Trông thấy một màn này, con mắt của Uy Nhĩ Tốn đầu tiên là sáng lên, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn liền u ám xuống dưới. Hiện tại, đến phiên ngươi làm quyết định. Hắc Khô Lâu nhìn chằm chằm Trần Phong nói rằng, ngươi dường như thật có chút làm ta đổ vật của cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi được rõ ràng, đây không phải ta giữ lại ngươi tới cái cuối cùng lý do. Nghe vậy, Trần Phong cười nhạt một tiếng, lúc trước mấy người bọn hắn, dường như không hỏi lời nói quá trình a. Cái này sặc âm thanh hỏi lại, cũng khiến Hắc Khô Lâu không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, trước mặt của ngươi, là chiếc này trên du thuyền 60 người, đương nhiên, cũng bao quát bên người ngươi hai cái hoa hạ người ở bên trong. Hắc Khô Lâu cười gần nói, đến lượt ngươi làm lựa chọn, ngươi là bằng lòng dùng chính mình nhưng, không đợi hắn lại nói xong, sau một khắc, Trần Phong liền đã chọn ra khiến cho mọi người đều hãi nhiên mà cử động của kinh. Chỉ thấy Trần Phong khoát tay áo, cười nhạt nói, không cần rườm rà như vậy, ta bằng lòng dùng ta mệnh, đổi bọn hắn còn sống. Chương 1859, bàn luận lòng dạ, ngươi còn quá non. Chương 1859, bàn luận lòng dạ, ngươi còn quá non. Một câu nói kia, khiến làm con thuyền, thậm chí là toàn bộ trên mặt biển, đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Ánh mắt của đám người đều tràn đầy không thể tin, tràn đầy hãi nhiên cùng rung động nhìn xem Trần Phong. Ngay cả Uy Nhĩ Tốn, giờ phút này đều là miệng há thật to, cơ hồ có thể tắt hạ một quả trứng gà. Hắn không rõ, vì cái gì Trần Phong sẽ làm ra quyết định như vậy. Dùng Trần Phong một người tính mệnh, đổi làm thuyền người còn sống, cái này tự nhiên là bọn hắn chuyện của cầu còn không được. Thật là, loại này nằm mơ cũng khó khăn chuyện của xảy ra, chân chính ra trước mắt hiện tại lúc, Uy Nhĩ Tốn vẫn là trợn tròn mắt. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là Trần Phong đang nói đùa. Thật là, loại trường hợp này, Trần Phong cho dù là tâm lớn, lại làm sao có thể tại Hắc trước mặt Khô Lâu nói đùa. Ngươi nói cái gì? Hắc Khô Lâu thậm chí kém chút tưởng rằng lỗ tai của mình ra ma bệnh, còn hướng Trần Phong hỏi nữa một lần. Chẳng lẽ ta nói không đủ hiểu chưa? Trần Phong cười nói, ta nói, dùng ta mệnh đổi tất cả người bọn họ tính mệnh, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đây chính là ngươi nói quy tắc. Một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hắc Khô Lâu đón trước. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà lại làm ra loại này quyết định đến. Nguyên bản, hắn tính toán đâu ra đấy đã tính xong, chỉ cần Trần Phong lựa chọn chính mình sống sót, như vậy, hắn liền có thuận lý thành chương, giết chết một thuyền người lý do. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại mở ra lối riêng, hoàn toàn phá vỡ hắn tất cả bố cục cùng kế hoạch, cái này lại có thể nào không cho hắn kinh ngạc. Nghe Trần Phong chất vấn, Hắc Khô Lâu thậm chí cả lăm một câu nói rằng, không sai, quy tắc là ta định không giả, có thể ngươi nhất định phải dùng mạng của mình, đổi mạng của người khác. Ta rất xác định. Trần Phong tại mọi người cùng Hắc Khô Lâu không thể ánh mắt tin bên trong, lại lần nữa nhẹ gật đầu. Lần này, liền đến tiên Hắc Khô Lâu hoài nghi đời người. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Hắc Khô Lâu thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì Trần Phong sẽ làm ra loại này lựa chọn. Trước kia hắn giết qua không biết nhiều ít người, hơn nữa, hắn thường xuyên nhường những cái kia cùng đường mặt lộ người bị hại làm loại này lựa chọn. Kết quả là không ngoài dự liệu, những cái kia bằng hữu của thân mật, người yêu, thậm chí có chút thân nhân ở giữa, đều sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh đối phương, đổi chính mình sống sót. Giờ phút này Uy Nhĩ Tốn cũng là kinh ngạc nhìn một màn này, hắn thậm chí không biết là nên cảm tạ Trần Phong, vẫn là hoài nghi Trần Phong. Đã lựa chọn của ta hữu hiệu, đen như vậy Khô Lâu các hạ, bọn hắn tất cả mọi người, có hay không có thể sống sót? Trần Phong thản nhiên nói, đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể cho phép bọn hắn ngồi lên thuyền cứu nạn, rời đi nơi này. Vậy sao? Hắc Khô Lâu lệnh ra cái đầu đánh giá Trần Phong một cái, cười lạnh nói, cũng bao quát bên người ngươi hai người kia sao? Hắn nói, dĩ nhiên chính là Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú. Giờ phút này hai người, ngược lại là không có quá khích động cùng rung động, nhiều năm ở chung, trong lòng hai người rất rõ ràng, Trần Phong sẽ không làm không có chuyện của nắm chắc. Đương nhiên, cũng bao quát bọn hắn. Trần Phong buông tay, cười nói, nếu là mệnh của ta đổi mạng của bọn hắn, như vậy, chỉ cần ta một người lưu tại nơi này là đủ rồi, ngài nói đúng không? Nghe vậy, Hắc Khô Lâu trên lại lần nữa hạ xem kỹ lấy nhìn Trần Phong một cái. Người cho rằng, đem bọn hắn đều trả về, sau đó, liền có thể để bọn hắn về nước, kêu gọi biển cảnh qua tới cứu ngươi sao? Hắc Khô Lâu cười lạnh nói, chỉ sợ, ngươi căn bản chờ không cho đến lúc đó, liền đã táng thân đáy biển. Nghe vậy, Trần Phong cũng cười nói, đúng vậy, ta còn thực sự không có như thế cân nhắc, dù sao, lấy Hắc Khô Lâu các hạ ngươi hỏa lực phối trộn, đồng dạng biển cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Cho dù là xinh đẹp quốc mặt hướng nơi này biển cảnh, cũng chính là 2-3 chiếc thuyền mà thôi, bàn luận hỏa lực, thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt trên chúng quanh đây trăm tên hải tặc. Thật muốn theo bọn gia hỏa này làm thật, vậy thì không phải là xuất động biển cảnh, mà là đạt được động xinh đẹp quốc sức mạnh của quân đội tiến hành trực tiếp đả kích. Hắc Khô Lâu nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Phong, cố gắng mong muốn từ trên gương mặt này tìm ra một chút sơ hở đồ vật của loại hình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, Trần Phong thong dong bình tĩnh, làm hắn có loại cảm giác không có chỗ xuống tay. "Tốt, ta liền theo lời ngươi nói làm." Một lát sau, Hắc Khô Lâu cười lạnh nói, "Bọn hắn tất cả mọi người đều có thể thừa thuyền cứu nạn rời đi, mà ngươi nhất định phải lưu lại." không có vấn đề a. Trần Phong thản nhiên nhẹ gật đầu, mảy may xem thường nói, Phong ca. Trong lòng Dương Đại Vĩ không khỏi siết chặt. Hắn mặc dù biết tính cách của Trần Phong sẽ không nói nhảm, trong lòng nhưng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao cái này cũng không phải cái gì Huệ Nhi phố tổng bộ địa phương như vậy, trên mà là tại trăm tên trước mặt hải tặc. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ Trần Phong lập tức liền sẽ lâm vào chết không có chỗ chôn bên trong cục diện. Không sao. Trần Phong khoát tay áo nói rằng, các ngươi đều đi thôi, đi theo Huy Nhi Tốn tiên sinh bọn hắn cùng một chỗ trở về, ta không có việc gì. Một câu nói kia cũng khiến Huy Nhi Tốn bọn người hoàn toàn giật mình. Chẳng lẽ gia hỏa này thật chuẩn bị hy sinh chính mình? Trong lòng Huy Nhi Tốn cuồng hô lấy không có khả năng, hắn không tin Trần Phong sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng bây giờ Trần Phong đích đích xác xác chính là chọn ra cái lựa chọn này. Mắt thấy Trần Phong mở miệng như thế, Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Trước khi đi, Trần Quốc Phú vứt cho Trần Phong một cái ánh mắt ý vị thâm trường, ám chỉ hắn có thể dùng vô tuyến thai nghe tiến hành viễn trình liên lạc. Dù sao tiếp tục ở lại đây, không chỉ có cứu không được chính mình cùng những người khác, ngược lại còn có thể sẽ để cho Hắc Khô Lâu trực tiếp hạ lệnh khai hỏa. So với dạng này, chẳng bằng nhường Trần Phong trước làm con tin lưu lại, kể từ đó về sau còn có lượn vòng không gian đâu. Rất nhanh, du thuyền phía sau thuyền cứu nạn liền bỏ vào trong biển. Đây là một chiếc toàn thân màu da cam, tạo hình như là tàu ngầm như thế thuyền cứu nạn, mặc dù hạch trở là 30 người, nhưng chen một chút, 60 người cũng là có thể nhét vào. Rất nhanh, 60 người toàn bộ tiến vào thuyền cứu nạn. Theo thuyền cứu nạn đỉnh chót áp lực thiệt xoáy bên trên về sau, nó dưới đáy hai cái cánh quạt bắt đầu chậm rãi khởi động, hướng về bờ biển phương hướng lái đi. Bởi vì quá tải gấp đôi nguyên nhân, cái này thuyền cứu nạn vốn là tốc độ của không vui liền lộ ra càng chậm hơn. Cho dù là dùng ánh mắt nhìn, Hắc Khô Lâu đều biết, cái này thuyền cứu nạn trước hừng đông sáng căn bản đừng nghĩ trở lại bờ biển nơi đó. Mà trước lúc này, hắn có bó lớn thời gian có thể cùng Trần Phong cùng nhau. Trên bong tàu ngoại trừ từng mảnh bên ngoài vết máu, giờ phút này chỉ còn lại Trần Phong một người, còn có chung quanh mười mấy tên hải tặc. Kia từng đạo giống như là con sói đói ánh mắt của xanh mơn mận, toàn bộ rơi vào trên người hắn. Mà sát mặt Trần Phong, nhưng như cũng là thong dong như thường. Hiện tại, chúng ta có thể đơn độc đối thoại. Hắc Khô Lâu đánh giá Trần Phong, cười lạnh nói, ta nhìn ra được, ngươi lúc trước những lời kia, chính là vì thu hoạch được cùng ta đơn độc chạm mặt cơ hội a. Chương 1860, công người trước công tâm. Chương 1860, công người trước công tâm. Trần Phong nuốt cảm nói, không tệ, nhưng ta cũng phải cảm tạ Hắc Khô Lâu các hạ người, bằng lòng cho ta một cái cơ hội như vậy. A, cho ngươi cơ hội. Ta lúc nào thời điểm nói qua, hiện tại không giết ngươi. Hắc Khô Lâu cười lạnh một tiếng, bá một tiếng, tiện tay giơ lên bên hông một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu của Trần Phong. Giờ phút này, toàn bộ trên bong tàu, mấy chục tên hải tặc đều tại điệp điệp cười quái dị, hát trên mặt Khô Lâu cười lạnh cũng càng thêm nồng đậm. Hắn rất muốn nhìn một chút, đối mặt họng súng của mình, Trần Phong có tư cách gì, lại có cái gì đảm lượng, có can đảm tiếp tục ở chỗ này cùng hắn khiêu chiến. Ngươi rất lớn mật, tại trước ngươi, ta còn chưa từng thấy người của giống như ngươi, cho dù là những cái kia biện cảnh nhóm, bị ta sau khi nắm được cũng chỉ sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc Khô Lâu nhìn chằm chằm Trần Phong, hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đem ngươi giết? Nếu như một người liền họng súng cũng không sợ lời nói, như vậy hắn sẽ còn sợ cái gì? Trần Phong cũng cười, nhưng nét cười của hắn lại là như vậy thong dong, thậm chí khiến Hắc Khô Lâu đều cảm thấy mình trên tựa hồ là bộ dường như. Nếu như Hắc Khô Lâu các hạ ngươi ngay từ đầu liền định giết ta, như vậy ngươi cũng sẽ không chơi nhiều như vậy bà hí. Trần Phong chỉ trong tay hắn cây súng lục kia nói rằng, cái này đem khẩu súng bề ngoài rất tầm ước, hơn nữa đã dỉ xét, là trước 20 năm đời cũ đại ương quốc sĩ quan chế thức súng ngắn. Ngươi Hắc Khô Lâu khẽ giật mình, nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc còn ở phía sau. Theo ngươi vừa rồi móc ra thương thời điểm, ta liền chú ý tới, tại trên thân thương thậm chí còn có chút ít nước biển nhỏ xuống đến, cho nên nó đã định trước không có khả năng bình thường sử dụng. Trần Phong thản nhiên nói, cho nên Hắc Khô Lâu các hạ ngươi ngay từ đầu cũng chỉ là tại đe dọa ta, nếu như ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ dùng bên hông thanh kiếm kia, mà không phải thanh thương này. Lời vừa nói ra, toàn bộ trên bong tàu tiếng cười đều biến mất. Đám hải tặc nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, ai cũng không ngờ tới, Trần Phong hai ba câu nói, liền trực tiếp đâm thủng Hắc Khô Lâu manh khóe. Giờ phút này, Hắc trong lòng Khô Lâu cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn mặt âm trầm hỏi, ngươi là quân nhân? Không, ta không là quân nhân, chỉ là làm buôn bán nhỏ hoa hạ người mà thôi. Trần Phong thản nhiên nói. Về phần Hắc Khô Lâu các hạ ngươi, ta muốn, xuất thân của ngươi, hẳn là muốn so ta hậu đãi được nhiều, xa xa không đến mức muốn làm loại chuyện này đến nhu sinh. Ngươi có ý tứ gì? Hắc sắc mặt Khô Lâu càng thêm khó coi, cứ việc Trần Phong trong tay vũ khí của không có bất kỳ cái gì, có thể hắn bây giờ lại cảm thấy một cỗ mơ hồ cảm giác uy hiếp. Ta từng tại Đại Ương quốc chờ qua một đoạn thời gian, cũng theo bằng hữu của Đại Ương quốc hoàng thất nơi đó nghe nói qua một cái cố sự. Trần Phong thản nhiên nói, tại trước mấy chục năm, Đại Ương quốc trên biển mậu dịch có thể xưng toàn cầu số 1, bất kỳ quốc gia nào đều không thể không vì bọn họ bá chủ thân phận mà nhường đường. Ai cũng biết, trước mấy chục năm thế giới cách cục là dạng gì. Ai mong muốn chiếm cứ trên biển mậu dịch thông đạo, ai nhất định phải có cường đại quân sự năng lực. Mà Đại Ương quốc hải quân chính là toàn cầu số 1 tồn tại, đại lượng quân hạm hoành hành tại từng cái hải vực, là Đại Ương quốc trên biển mậu dịch mở ra từng đầu đường hàng hải. Nghe Trần Phong giảng thuật, chung quanh đám hải tặc cũng dần dần thần sắc cổ quái. Bọn hắn không rõ, Trần Phong tại sao phải xách cái này? Chẳng lẽ Hắc Khô Lâu cùng Đại Ương quốc hoàng gia hải quân có liên quan gì không thành? Mà trái lại Hắc Khô Lâu, sắc mặt của hắn lại là càng thêm âm trầm như nước, chỗ sâu trong ánh mắt còn có một cố khó mà nói hết tâm tình rất phức tạp. Theo ta hiểu biết, lúc đương thời một chiếc Đại Ương quốc quân hạm, tên là màu đen công tước hảo, phụ trách trưởng quản, chính là xinh đẹp quốc phụ cận hải vực thông tàu thuyền. Trần Phong lạnh nhạt nói, rất đáng tiếc là, tại một lần cùng xinh đẹp quốc trong ma sát, màu đen công tước hảo bị đại lượng quân hạm cùng máy bay liên hợp đánh chìm, thuyền trưởng từ đó mất tích, tung tích không rõ. Hắc Khô Lâu ha to miệng, ánh mắt cứ việc hung ác vô cùng, nhưng hắn nắm lấy thương cái tay kia, vậy mà tại không chỗ ở run rẩy. Danh xưng trên biển đồ tể Hắc công tước, dường như cũng chưa chết tại trận đại chiến kia bên trong, mà là sinh tồn. Đồng thời, tại trên vùng biển này, màu đen công tước hảo đắm chìm, nhưng một cái danh xưng Hắc Khô Lâu hải tặc tổ chức lại chính thức xuất hiện. Nói đến đây, ánh mắt Trần Phong sáng rực nhìn chằm chằm Hắc Khô Lâu nói rằng, nếu như ta nói không sai, vị kia Hắc công tước chính là ngươi, Hắc Khô Lâu. Vâng. Một câu nói kia, như cùng một cái thùng thuốc nổ bị nhen lửa như vậy, khiến Hắc Khô Lâu cơ hồ muốn trong cơ thể tự nổ tung ra. Ngươi tên hỗn đản này hiểu được cái gì? Còn dám tự mình đoán bừa thân phận của ta? Hắc Khô Lâu thẹn quá hóa giận, một thanh nắm lấy Trần Phong cổ áo, nắm lấy hắn một đường đi tới bong tàu bên dưới, nửa người trên của đem hắn đặt tại bên ngoài. Sau lưng chính là mười mấy mét trên lệch mặt biển, nếu là từ nơi này té xuống, đó cùng thẳng tắc nện ở trên đất xi măng cơ hồ không có khác nhau. Nhưng ánh mắt của Trần Phong nhưng như cũ rất bình tĩnh, so đấu lòng dạ cùng giáp tâm, trước mắt Hắc Khô Lâu, hoặc là nói Hắc công tước, vẫn là kém rất rất nhiều. Ngươi không dám giết ta, cũng sẽ không giết ta. Trần Phong thản nhiên nói, bởi vì ta có thể để ngươi một lần nữa trở lại Đại Ương Quốc, có thể để ngươi rửa sạch trên người chính mình nợ máu. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắc Khô Lâu gầm thét một tiếng, lần này hắn trực tiếp từ bên hông rút ra chính mình cái kia thanh hàn quang sâm sâm trường đao, lưỡi đao sắc bén đã dán tại Trần Phong trên cổ. Trên thế giới này căn bản không có cái gì Hắc công tước, tiểu tử, ngươi đã ưa thích biên cố sự, như vậy liền giữ lại tới trong địa ngục biên a. Sau một khắc, Hắc Khô Lâu dương lên trong tay trường đao, đột nhiên liền hướng Trần Phong trên cổ chém xuống. Trong chớp mắt, theo ngoài mấy chục mét một nơi, hai tiếng ba ba súng vang lên đồng thời truyền đến. Bình một tiếng, Trần Phong rõ ràng trông thấy cái kia thanh hải tặc đao khía cạnh nổ lên hai đoàn kịch liệt hỏa tinh tử, ngay sau đó cự lực liền làm cây đao này rời tay bay ra, rơi vào trên bong tàu. Ai? Hắc Khô Lâu vô cùng phẫn nộ, xoay người lại đồng thời bên người đám hải tặc cũng ngao ngao kêu to lấy, đối với súng vang lên phương hướng đột mở ra lửa. Bọn gia hỏa này mặc dù thể trạng cường tráng, hung hãn không sợ chết, nhưng bọn hắn chiến đấu tố chất liền không có cách nào khen tặng. Mấy chục tên hải tặc bắn trụm phía dưới, tầm 10 giây liền cơ hồ đem nơi xa du thuyền nhìn xa đài nơi đó đánh thành cái sảng. Nhưng cũng liền tại đám hải tặc đánh hụt băng đạn sau một giây sau, lại là hai đạo bắn lén văng lên. Lần này hai cái hải tặc dùng tay che lấy cổ, không nói tiếng nào liền ngã xuống. Ngay sau đó lại là hai tiếng súng vang, chút nào ngoài vô ý, lại là hai cái hải tặc đi theo ngã xuống. Mấy giây đồng hồ ngắn ngủi thời gian bên trong, người của nút trong bóng tối liền gọn gàng mà linh hoạt giải quyết gần 10 cái hải tặc, lại là không phát nào trượt. Chương 1861, nghiền ép giao chiến. Chương 1861, nghiền ép giao chiến. Tại cực kỳ mờ tối, đồng thời không ngừng lắc lư trên du thuyền, chỗ tối kia hai cái tay sung có thể làm được như thế độ chính xác, quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Hắc Khô Lâu cũng luống cuống, hắn bạn không ngờ tới, tại trên thuyền này lại còn ẩn nút lấy dạng này đỉnh tiêm cao thủ. Bằng chính hắn, còn có thủ hạ bọn này đám mỗ hợp, trừ phi là đem toàn bộ thuyền cho nổ rớt, nếu không, căn bản cũng không có thể là đối phương địch thủ. Bên người mắt nhìn Trần Phong, Hắc Khô Lâu không chút do dự, một thanh điểm chặt Trần Phong cổ, đem hắn kéo đến trước người. Buông xuống vũ khí của trong tay các ngươi, cút ngay đi ra, nếu không, ta liền để hắn chết ở trước mặt của các ngươi. Hắc Khô Lâu dùng đao gác ở Trần Phong trên cổ, lạnh lẽo đối với trong hắc ám gầm rú nói. Quả nhiên, hắn biện pháp này lập tức liền có hiệu quả, trong hắc ám nguyên bản vô cùng có tiết tấu tiếng súng, lập tức liền ngừng lại. Nhưng cũng không có người đi tới hướng hắn đầu hàng. Hắc Khô Lâu tiên sinh, ngươi cho rằng nắm lấy hắn, chúng ta liền không giết được ngươi sao? Trong hắc ám, truyền đến Trần Quốc Phú có chút âm thanh của không kiên nhẫn. Không sai, trong ở trong tối liên tiếp khai hỏa, xử lý hơn 10 cái người của hải tặc, đúng là hắn cùng Dương Đại Vĩ. Cứ việc trên người hai người đều không có cái gì vũ khí nóng, nhưng ở leo lên thuyền cứu nạn lúc, hai người lại ngoài ý muốn phát hiện, thuyền cứu nạn bên trong vậy mà trang bị hai đem khẩu súng. Cái này hai đem khẩu súng có thể không phải là vì cho những người kêu bản thân giải quyết dùng, mà là để phòng bọn hắn phiêu lưu đến trên hoang đảo, không có cách nào cầu sinh, vũ khí của mới phân phối. Lấy được hai khẩu súng sau, Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ bàn bạc một chút, hai người thái độ vậy mà lạ thường nhất trí. Cái kia chính là, tuyệt đối không thể đem Trần Phong cho lưu lại. Bởi vậy, tại thuyền cứu nạn đã mở ra tầm mắt của đám hải tặc sau, hai người dùng chống nước túi đem súng lục cùng băng đạn trên người của vào, lấy bơi qua phương thức một đường du trở về. Sự thật chứng minh, hai người gấp trở về thời gian quả thực là vừa đúng, trên chậm thêm như vậy một hồi, không chừng Trần Phong liền xảy ra đại sự. Hắc Khô Lâu, chúng ta không bằng so tài một chút, là đao của ngươi nhanh, vẫn là chúng ta thương nhanh. Trong 20 mét, ta có nắm chắc có thể tại ngươi động thủ trước đó một nháy mắt xử lý ngươi, không tin. Vậy ngươi liền thử một chút ta. Chỗ tối, Dương Đại Vĩ cũng cao giọng hướng Hắc Khô Lâu gọi hắn nói. Cứ việc hai người đều tại đặt vào ngân thoại, nhưng trên thực tế, Dương Đại Vĩ thật đúng là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối phương trong tay có thể nắm lấy Trần Phong đâu, hơn nữa, chung quanh còn có 20-30 tên hải tặc. Dù là giết Hắc Khô Lâu, những hải tặc này cũng là cực kỳ khó chơi nhân vật, trong ba người, bất cứ người nào thụ thương đều là không thể nào tiếp thu được hậu quả. Hiển nhiên, Hắc Khô Lâu cũng am hiểu sâu đạo lý này, hắn biết rõ, chỗ tối hai người là không thể nào tùy tiện đối với hắn khai hỏa. Ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, ta thả người, các ngươi cũng biết đem ta đánh thành cái sảng, cái này cục diện bế tắc, ai động trước, ai liền nhất định phải thua. Hắc Khô Lâu cười lạnh nói, muốn trách cũng phải trách các ngươi không giữ chữ tín, rõ ràng nói sẽ đi, có thể kết quả đây. Vẫn là lặng lẽ chạy trở lại. Song Phương rằng có gọi hàng công phu bên trong, Trần Phong cũng không nhàn rỗi. Hắc Hồ Lâu Đao mặc dù gác ở trên cổ của hắn, nhưng giờ phút này, gia hỏa này chú ý lực đã toàn bộ bị Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ hấp dẫn đi. Mà chung quanh đám hải tặc, cách hắn nơi này cũng không ít khoảng cách, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Chỗ tối, Trần Quốc Phú đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp liền đối Hắc Hồ Lâu kêu lên, ngươi cho lão tử một câu thống khoái lời nói, đầu hàng không đầu hàng a. Đi ngươi lại ra. Bị Trần Quốc Phú đổ ập xuống mắng một trận, hắc sát mặt Khô Lâu cũng lập tức cực kỳ khó coi. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng một cái mắt, một mực không hề có động tĩnh gì Trần Phong, đống nhiên động. Trở tay một khuỷu tay đè vào Hắc Khô Lâu eo ở giữa sau, Trần Phong cấp tốc vặn người trước mặt tránh đi lưỡi đao, ngay sau đó chính là kề sát đất một cái lăn lật. Cốc cốc cốc. Bên cạnh hải tặc lập tức đối với hắn khai hỏa, nhưng lại chỉ đánh trúng bong tàu. Mà Trần Phong lại là thừa cơ hội này, tốc độ của lấy cực nhanh nhảy tới bên cạnh bong tàu một chỗ cầu thang mạn phương hướng. Đây hết thảy cơ hội đều phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí Hắc Khô Lâu cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai. Tay của trong tay hai người thường đã đổi lại ép khắp đạn băng đạn. Trong hắc ám, từng đạo lửa lưu phun ra, trên bong tàu đám hải tặc trong đang sợ hai bốn phía khai hỏa, lại đã ngộ thương không ít người. Mười mấy giây về sau, tiếng súng dừng lại, trên bong tàu đã nằm đầy hải tặc thi thể. Thương này thật đúng là dùng rất tốt, 12 phát băng đạn, một viên đạn xử lý một người, vừa vặn đầy đủ. Trần Quốc Phú vuốt vuốt trong tay còn bốc lên tay của khói lửa thường, nhịn không được tán thán nói: "Ngươi mới giết chết 12 cái." Dương Đại Vĩ bĩu môi nói: "Ta có một thương còn mặc vào hai đâu, ngươi nếu là chiếu vào ta, vậy nhưng kém xa." "Tới ngươi a." Hai người nói chuyện ở giữa, theo chỗ cao xoay người nhảy xuống tới, Dương Đại Vĩ đi kiểm tra những cái kia trên đất đám hải tặc có hay không giả chết. Mà Trần Quốc Phú thì là một cái đá bay, đem trong đùi đánh Hắc Khô Lâu đạp lăn trên mặt đất, thuận tay hạ vũ khí của hắn. "Ngươi lại ra, không phải mới vừa đĩnh như sao?" Trần Quốc Phú nhếch miệng cười nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Không trâu rồi. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được a." Vừa nói, Trần Quốc Phú còn đưa tay tại trên đầu hắn tới mấy bàn tay. "Đi, cho Uy Nhĩ Tốn tiên sinh bọn hắn gọi điện thoại, nhường xinh đẹp quốc biển cảnh đến xử lý hiện trường a." Trần Phong lúc này cũng đã theo cầu thang mạng kia bên trong đi ra, nhìn thấy Trần Quốc Phú tại thu thập Hắc Khô Lâu, liền lên tiếng ngăn cản hắn. Giờ phút này, toàn bộ trên bong tàu nằm đầy hải tặc, Dương Đại Vĩ đi kiểm tra một chút, rất mau trở lại tới Trần Phong nơi này. "Đều kiểm tra, không có sống." Dương Đại Vĩ nói, "Bọn hắn trúng đạn điểm cơ hồ đều tại mi tâm cùng bộ mặt, cho dù là súng ngắn, một viên đạn cũng đầy đủ muốn mạng của bọn hắn." Lời này nghe cũng là không có gì, nhưng phải biết là, đây chính là tại mở tối trên biển du thuyền. Hơn 20 mét khoảng cách, mong muốn làm được không phát nào trượt, cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Ai có thể nghĩ đến, tại xinh đẹp quốc Đông Bộ Hải vực hành hành bá đạo mấy năm lâu Hắc Khô Lâu tổ chức, vậy mà trong vòng một đêm liền hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa, xử lý bọn hắn, vẹn vẹn không quá là ba người người cùng hai thanh tay của mình tổn thương. Hơn một giờ về sau, hai chiếc xinh đẹp quốc biển cảnh thuyền rốt cục chạy tới hiện trường. Leo lên du thuyền đại đội xinh đẹp quốc đám cảnh sát là đầy người khoác, võ trang đầy đủ. Nhưng chờ bọn hắn leo lên bong tàu lúc, nguyên một đám lại đều trợn tròn mắt. Đầy đất ngổn ngang lộn xộn đều là hải tặc, mà Trần Phong ba người lại ngay cả một khối da đều không có bị chà phá, êm đẹp tại nơi không xa ngồi nghỉ ngơi đâu. Này quái dị một màn, thậm chí khiến biển cục cảnh sát cục trưởng Ốc Sâm có chút hoài nghi lời người, đến cùng ai mới là hải tặc? "Ngươi tốt, ba vị tiên sinh, mời đi theo chúng ta về biển cục cảnh sát tiếp nhận điều tra a." Ốc Sâm đi tới trước mặt Trần Phong, đối với hắn nghiêm mặt nói. Chương 1862, thành công thoát vây. Chương 1862, thành công thoát vây. Đối Ốc Sâm yêu cầu, Trần Phong cũng không có cự tuyệt, dù sao ba người bọn hắn có thể nói là trực tiếp người trong cuộc, tiếp nhận điều tra là bên trong tình lý. Rất nhanh, ba người liền leo lên biển cảnh thuyền, mà ở trong đó hiện trường tự nhiên có biển người của cục cảnh sát tiếp tục phụ trách thanh lý. Đợi đến đám người về tới trên bờ biển lúc, sắc trời còn không có sáng, Trần Phong ba người được đưa tới cục cảnh sát sau, mới phát hiện Uy Nhị Tốn vậy mà cũng tại. Nhìn thấy Trần Phong ba người bình yên vô sự khi trở về, Uy Nhị Tốn trong mắt đều hơi kém chừng đi ra. Hắn trực tiếp đứng dậy, ngạc nhiên nói: "Trần Phong, ngươi, các ngươi đều còn sống?" "Không phải đâu, khó nói chúng ta biến thành quỷ." Trần Phong cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai Uy Nhị Tốn một cái nói: "Thả lỏng, chúng ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao?" "Chính là, Uy Nhị Tốn tiên sinh, chẳng lẽ lại ngươi còn nóng trông chúng ta sẽ ra chuyện?" Một bên Dương Đại Vĩ cũng cười nói, bất quá chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi, chẳng làm được trò chống gì. Cứ việc Trần Phong bọn người biểu hiện được rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uy Nhị Tốn rung động lại là tột đỉnh. Nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao đối phương thật là giết người không chớp mắt Hắc Khô Lâu a, tay không tấc sắt Trần Phong rơi trong tay tại gia hỏa này, có thể còn sống xuống tới, vậy căn bản liền chuyện của là không thể nào. Có thể ai có thể nghĩ tới, chuyện cơ hội xoay chuyển thường thường đều xuất hiện đột nhiên như thế, ngay tại hắn đến bến tàu sau mấy giờ ngắn ngủi sau, Trần Phong ba người liền trở lại. "Trần Phong, ngươi là làm sao trở về? Chẳng lẽ Hắc Khô Lâu không có ra tay với ngươi?" Uy Nhị Tốn đi tới trước mặt Trần Phong, quan sát toàn thể Trần Phong vài lần, xác định trên người Trần Phong đích thật là thương thế của không có gì. Nghe vậy, Trần Phong có chút thần bí nói: "Đây chính là bí mật của ta, Uy Nhị Tốn tiên sinh, ngươi liền không cần nghe ngóng." Cái này Uy Nhị Tốn trong lúc nhất thời có chút cứng miệng không trả lời được, mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ Trần Phong làm sao có thể bình yên trở về, nhưng Trần Phong đích thật là trở về. Hơn nữa, Hắc Khô Lâu cũng đã bị truy nã quy án, nhưng bởi vì trên đùi thương thế của duyên cớ, hắn được đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu, cũng không có lập tức bị nhốt lại. Rất nhanh, lúc trước biển cục cảnh sát cục trưởng Úc Sâm liền đi trở về, sau đó đối Trần Phong vẫy vẫy tay. "Trần tiên sinh, mời tới đây một chút." Úc Sâm thái độ rất khách khí, hoàn toàn không có lúc trước tại trên du thuyền bộ kia cảnh giác bộ dáng. Trần Phong sau lưng lên, đi theo hắn tiến vào trong văn phòng của Sát Vách. "Mời ngồi, Trần tiên sinh." Úc Sâm ra hiệu Trần Phong sau khi ngồi xuống, cảm thán nói, "Ta vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, ngài cùng ngài thủ hạ hai cái bảo tiêu, vậy mà xử lý tất cả hải tặc." Thẳng thắn nói. Trần Phong bật cười nói, "Cái này cũng không tính là công lao của ta, ra tay chính là bọn hắn, ta chẳng qua là xung làm một chút con tin mà thôi. Ngài liền không cần kiêm tốn." Úc Sâm cũng cười nói, "Chúng ta dùng kỹ thuật thủ đoạn, đào được trên du thuyền hình ảnh theo dõi, có thể xác định chính là ngài cùng ngài hai vị đồng bạn quả thực là không thể bỏ qua công lao a." Khi hắn cùng một đám biển cục cảnh sát các cao tầng, tận mắt nhìn thấy Trần Phong cùng Dương Đại Vĩ Trần Quốc Phú ba người ra tay, trong chớp mắt liền thay đổi cục diện lúc. Trên mặt tất cả mọi người cũng chỉ có một biểu lộ, đó chính là của tột đỉnh rung động. Những năm này, chúng ta biển cục cảnh sát vì đối phó Hắc Khô Lâu tổ chức, không biết vận dụng người của nhiều ít tay, liền quân đội đều đã từng xuất động qua lưỡng cư bộ đội. Nhưng là, nhóm này hải tặc rất cảnh giác, hơn nữa cũng rất gà tặc, bọn hắn bình thường sẽ đem thuyền kéo lên phụ cận trên hòn đảo Ngụy Trang, liền xen lẫn trong trên hòn đảo cư dân ở giữa sinh hoạt. Cho nên, cái này cho chúng ta tiêu diệt toàn bộ hành động mang đến to lớn khó khăn cùng khiêu chiến, vẫn luôn không có thể hoàn toàn diệt trừ bọn hắn. Úc Sâm cảm thán nói, thật là ngài cùng ngài thủ hạ hai vị, vẹn vẹn chỉ dùng ba người, liền có thể đem bọn hắn toàn diệt, còn bắt lấy Hắc Khô Lâu, thật sự là khó có thể tưởng tượng tiên phong a. Ngài khách khí. Trần Phong buông tay, cười nói, dù sao chúng ta cũng là đến xinh đẹp quốc du lịch, đã tới, lại đụng phải loại sự tình này, nơi nào có không đạo lý của rút đao tương trợ. Úc Sâm dựng lên ngón tay cái nói, khó đám quái nhân đều nói, hoa hạ người người đều biết công phu. Hôm nay ta xem như tin tưởng chuyện này là thật. Nói như vậy, chúng ta có thể rời đi bót cảnh sát. Trần Phong cũng không thèm để ý công phu gì không chuyện của công phu, hắn chỉ chú ý một sự kiện, vậy thì là chuyện này sẽ không ảnh hưởng hắn hành trình. Dù sao chuyến này đến Xinh Đẹp Quốc, hắn có thể không phải là vì Xinh Đẹp Quốc thu thập hải tặc tới. Nô Thanh Hữu chờ bốn vị chuyên gia đã về tới Hoa Hạ, hiện tại Trần Phong liền chỉ còn lại một cái nhiệm vụ, đó chính là của an toàn rút về Hoa Hạ đi. Úc Sâm gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá, chúng ta kỳ thật còn có một ý tưởng. Cái kia chính là cho các ngươi ba vị xin một chút Xinh Đẹp Quốc huy hiệu, vậy đại khái cần vừa đến gần 2 tháng. Huy hiệu thì không cần. Trần Phong khoát tay cười một tiếng, chúng ta vốn cũng không phải là xinh đẹp người của quốc, cầm dạng này huy hiệu trong tay, cũng khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi, nếu như không có việc gì, vậy chúng ta liền đi trước. Dứt lời, Trần Phong đứng dậy liền đi ra bạn công thất, bên ngoài, Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ hai người bọn họ cũng đứng dậy đi tới. Sự tình giải quyết. Trần Phong nói với hai người một câu, sau đó mắt nhìn thời gian, dưới mắt sắc trời mờ vừa hửng sáng, trước mặt bày ở có hai lựa chọn. Thứ nhất, cái kia chính là trở lại Huệ Nhi phố khách sạn đi tạm thời nghỉ ngơi một hồi, mà lựa chọn thứ hai thì là trực tiếp đi sân bay, thừa máy bay trở về Hoa Hạ. Trần Phong, các ngươi cái này là chuẩn bị về nước đi. Huy Nhi tốn thấy Trần Phong ba người chuẩn bị rời đi, vội vàng trên theo tới hỏi. Không tệ. Trần Phong nhẹ gật đầu, cười nói. Chúng ta tại Xinh Đẹp Quốc cũng ngây người có một đoạn thời gian, huống chi, dưới mắt còn ra chuyện của dạng này, không về nước, chẳng lẽ lưu tại nơi này ăn tết sao? Nghe thấy lời này, trong lòng Huy Nhi tốn có chút nóng nảy. Tuy nói lần này ra chuyện của biển, hắn đến cảm tạ Trần Phong, thật là chuyện của Huệ Nhi phố kiện còn không có điều tra rõ ràng đâu. Cứ việc không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Hoa Hạ chuyên gia mất tích cùng Trần Phong có quan hệ, nhưng Huy Nhi tốn hay là không muốn từ bỏ cơ hội này. Nếu thật là nhường Trần Phong đi, lần sau không chừng đến lúc nào thời điểm mới có thể gặp lại tới đâu. Bằng không vẫn là lại chờ mấy ngày a. Huy Nhi tốn ngăn cản Trần Phong, nóng cười nói, hiện tại ta đang chuẩn bị lấy cho các ngươi xử lý một trận tiệc ăn mừng, hơn nữa trước đó chúng ta không phải định sao? Muốn tại Huệ Nhi phố tham quan đâu? Nghe vậy, trên mặt Trần Phong cũng hiện ra vẻ tươi cười đến. Lần trước tại Uy Nhĩ Tốn tiên sinh nơi đó ăn cơm, ta uống nhiều rượu, hơi kém không có bao ở tay của chính mình. Lần này ta nhìn thôi được rồi. Trần Phong cười nói, đợi lát nữa chúng ta về Huệ Nhi phố khách sạn, đem đồ vật dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị xuất phát về nước, lần sau hữu duyên gặp lại a. Chương 1863, rút lui lửa xém lông mày. Chương 1863, rút lui lửa xém lông mày. Ai, Trần Phong. Uy Nhĩ Tốn kêu một tiếng, nhưng Trần Phong ba người trên đã sớm bên ngoài ô tô rời đi. Mắt thấy Trần Phong đi, trong lòng Uy Nhĩ Tốn lại giận lửa với bất đắc dĩ. Hắn quả thực là không biết nên dùng biện pháp gì khả năng lưu lại Trần Phong. Lão bản, ngài thật chuẩn bị thả đi Trần Phong bọn hắn sao? Kiệt Kim Tư từ phía sau trước đi đến, thận trọng hỏi. Nghe vậy, Uy Nhĩ Tốn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại là lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian này đến nay, tại mệnh lệnh của Uy Nhĩ Tốn hạ, toàn bộ trên Huệ Nhi phố tập đoàn hạ, cơ hồ muốn bị lật cả đáy lên trời. Nhưng là, bốn vị Hoa Hạ chuyên gia, quả thực tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian như thế, căn bản tra không ra một chút xíu manh mối cùng tung tích. Bốn cái người sống sờ sờ, em đẹp đi tại trên đường, làm sao lại biến mất không còn tăm hơi? Uy Nhĩ Tốn nghĩ như thế nào đều cảm thấy nơi này có gì đó quái lạ, nhưng thật muốn nói là Trần Phong bọn hắn cứu đi Hoa Hạ các chuyên gia, lại có chút cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi. Dù sao Trần Phong ba người đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, điểm này là cơ hồ bán đã đóng thuyền. Huống chi bên trong Huệ Nhi phố tập đoàn hệ thống theo dõi cực kỳ hoàn thiện, bốn vị Hoa Hạ chuyên gia căn bản không có khả năng lặng yên không tiếng động bị chuyển chuyên trở ra ngoài. Trong lòng tính toán chuyện này, Uy Nhĩ Tốn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lập tức lái xe, tiễn ta về nhà tập đoàn tổng bộ, ta muốn đi tra một chút ngày đó màn hình giám sát. Dứt lời, Uy Nhĩ Tốn cũng đứng dậy nhanh chóng đi con đường của ra đến bên ngoài bên cạnh, lên xe hơi sau, thẳng đến tập đoàn tổng bộ mà đi. Hắn muốn tại Trần Phong bọn người rời đi xinh đẹp trước quốc trì, còn lại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, tra ra chuyện này chân tướng. Mà một bên khác, Trần Phong ba người cũng tại hướng về Huệ Nhi phố khách sạn tiến đến. Ta xem chừng, Uy Nhĩ Tốn gia hỏa này đối chúng ta hoài nghi tâm vẫn là không có chút nào biến mất. Trần Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, trong tay thì là cầm điện thoại di động, lần xem cùng ngày xinh đẹp quốc bay hướng Hoa Hạ hàng không cấp lớp. Đó còn cần phải nói đi. Một bên Dương Đại Vĩ tùy tiện nói, Uy Nhĩ Tốn kia lão gia hỏa bệnh đa nghi là nặng nhất, hắn làm sao có thể không nghi ngờ chúng ta? Nhưng hắn hoài nghi đi thôi, ta cũng không tin, hắn có thể tra được trên đầu chúng ta. Trần Quốc Phú đáp ý nói, lại nói, chúng ta trên một hồi liền máy bay về Hoa Hạ, coi như hắn qua mấy ngày thật tra ra manh mối, muốn tìm chúng ta cũng đã chậm. Điểm này, ta ngược lại thật ra đồng ý lời giải thích của ngươi, chúng ta nhất định phải nhanh trở lại Hoa Hạ. Trần Phong trong lòng luôn cảm thấy có loại không quá an ổn dự cảm, dường như Uy Nhĩ Tốn đã mơ hồ muốn đem việc này rất rõ ràng mà bóc đồng dạng. Nếu như Uy Nhĩ Tốn thật tra ra một chút manh mối, Trần Phong rất rõ ràng, ba người bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi máy bay trở về nước. Bị vây ở xinh đẹp trong nước, mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thua gì tại hỗn loạn chiến xa quốc nơi đó. Ba người nhanh như điện chớp chạy về Huệ Nhi phố khách sạn sau, Trần Phong soát thẻ phòng trở lại phòng tổng thống bên trong. Làm hắn thở dài một hơi chính là, Hina còn êm đẹp ở chỗ này chờ bọn hắn trở về đâu, trừ bên ngoài này, trong phòng cũng tất cả như thường, không có gì thay đổi. Không có chuyện liền tốt. Trần Phong sờ lên đầu của Hina, sau đó đôi Dương Đại Vĩ nói, Đại Vĩ, ngươi cùng quốc giàu ngay lập tức đi thu thập trang bị, dùng thời gian nhanh nhất, chuẩn bị hoàn tất về sau, chúng ta liền đi sân bay. Đúng vậy. Hai người lên tiếng, riêng phần mình về đến phòng bên trong đi thu thập những cái kia đặc thù thiết bị, đó cũng đều là quyết không thể bị Uy Nhĩ Tốn đồ vật của trông thấy. Ngay tại lúc đó, Uy Nhĩ Tốn cũng thừa ngồi xe hơi quay trở về Huệ Nhi phố tổng bộ. Vừa xuống xe, hắn liền nghỉ ngơi đều không để ý tới, lập tức đã đến phòng quan sát bên trong. Cho ta đem ngày đó hiện trường tất cả hình tượng, toàn bộ đều lấy ra, ta muốn từng điểm tự mình thẩm duyệt. Uy Nhĩ Tốn trước mặt chờ lấy nhân viên công tác điều lấy ra tư liệu về sau, liền đẩy ra hắn, sau đó chính mình bắt đầu một chút xíu lật ngày đó thu hình lại tư liệu. Tại cùng ngày đến Huệ Nhi phố tổng bộ hiện trường trong đám người, hoàn toàn chính xác không có Trần Phong thân ảnh của ba người. Ngoại trừ đến từ hải ngoại các quốc gia các nơi đỉnh tiêm bên ngoài nhân sĩ, thừa ngoài dưới người đến nhóm, liền chỉ còn lại những cái kia danh lưu nhóm bảo tiêu. Trông thấy trong hình tượng một đám mang theo kính dâm Âu phục bảo tiêu, trong lòng Uy Nhĩ Tốn suy nghĩ chuyện này, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ, chuyện nằm ở chỗ này? Giờ phút này, đứng sau lưng hắn Kiệt Kim Tư cũng là cái chán có chút đổ mồ hôi. "Lão bản, ngài thế nào đột nhiên lại muốn tra được cái này tới?" Kiệt Kim Tư cười nói, "Ta nhìn à, chuyện này cùng Trần Phong bọn hắn chỉ sợ không nhiều lắm quan hệ, ngài muốn tra, cũng nên tra ta người của nội bộ tập đoàn nha." Ngậm miệng, Uy Nhĩ Tốn tức giận nói, "Ngươi cho rằng, hắn Trần Phong nhìn như đại nghĩa lâm nhiên cứu mạng ta cũng sẽ không hoài nghi hắn." Câu nói này cũng khiến trên mặt Kiệt Kim Tư nụ cười lập tức cứng ngắc ở một vẻ cảm giác nguy cơ, tại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Toàn bộ Huệ Nhi phố an phòng hệ thống là cực kỳ nghiêm mật mà còn chuẩn bị, cho dù là hắn cùng Trần Phong ba người nội ứng ngoại hợp cứu đi Hoa Hạ các chuyên gia, cũng vẫn như cũ lưu lại một chút dấu vết để lại. Thí dụ như, tại công viên đường nhỏ kia một đoạn khu vực, có vượt qua ba cái camera giám sát bị người sớm động tay động chân, dẫn đến giám sát xuất hiện điểm mù. Đồng thời, tại mọi người leo tường rời đi hậu viện tường vây nơi đó, cũng có hai nơi camera giám sát bị sớm cắm vào phần mềm chỗ dạn, dẫn đến hình tượng một mực ở vào dừng lại trạng thái. Hai điểm này chính là toàn bộ trong hành động duy nhất bạo lộ ra manh mối. Uy Nhĩ Tốn giờ phút này liền híp mắt, tại từng điểm thẩm tra lấy các nơi hình ảnh theo dõi. Hắn cũng không đốc, vừa vặn tương phản, tại lên làm lão bản trước đó, chính hắn thậm chí đều là công khoa đại học cao tài sinh, đối với hệ thống theo dõi phương diện này, hắn hiểu là tương đối thâm hậu. Không đúng. Uy Nhĩ Tốn rất nhanh liền phát giác xảy ra vấn đề chỗ, lúc này liền nói rằng, công viên này địa khu ba cái camera, góc độ đều có vấn đề. Vì cái gì không có soi sáng đường nhỏ khu vực? Cái này, ta không rõ ràng, lão bản, giám sát thiết bị lắp đặt về sau, vẫn là cái dạng này a? Trong lòng Kiệt Kim Tư siết chặt, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì giả ngu, nếu không, hắn còn có thể làm sao? Vẫn luôn là dạng này. Uy Nhĩ Tốn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc của hồng nghi, ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tiếp tục điều lấy cái khác mấy cái khu vực giám sát. Rất nhanh, tường sau phương hướng mấy cái hình ảnh theo dõi cùng ánh mắt của làm hắn ngừng lại. Có thể nhìn thấy là, cái này mấy đạo trên hình tượng cây cối không nhúc nhích tí nào, cùng cái khác trên hình tượng bị gió thổi động nhánh cây lá cây hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến đây, ánh mắt của Uy Nhĩ Tốn đã băng lạnh xuống, hắn đã hiểu, chuyện này, trong thật có quỷ quái phá. Trong về phần quỷ là ai, Uy Nhĩ Tốn hiện tại còn đắn đo bất định, nhưng trực giác của hắn lại làm hắn quay đầu sau lưng nhìn về phía Kiệt Kim Tư. An bảo bộ dài, lập tức phái người đi khách sạn nơi đó, đem Trần Phong bọn hắn giữ lại. Uy Nhĩ Tốn đứng dậy, cười lạnh nói: "Kiệt Kim Tư, ta có mấy lời mong muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện, mời đi." Chương 1864, trở về Hoa Hạ. Chương 1864, trở về Hoa Hạ. Thấy ánh mắt của Uy Nhĩ Tốn đã hiện ra bất thiện, Kiệt Kim Tư vẫn chấn định như cũ nói: "Lão bản, ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì?" Uy Nhĩ Tốn bên cạnh chỉ vào hình ảnh theo dõi nói: "Ngươi là ta thiếp thân thư ký, toàn bộ trong tập đoàn các nơi sự vụ, cơ hồ đều có ngươi xem qua, cho nên, ngươi đương nhiên là số một hiểm nghi người đi." Giờ phút này, hắn càng thêm hoài nghi, Kiệt Kim Tư chính là Trần Phong mấy người bọn hắn tại trong nơi này ứng. Cứ việc giờ phút này Uy Nhĩ Tốn không có chứng cứ của bất kỳ, nhưng hắn lại tin tưởng, bất luận kẻ nào đều là thịt làm, hơi hơi dùng một chút biện pháp, không sợ bọn họ không mở miệng xin khoan dung. Ngài chỉ sợ là hiểu lầm, ta đối Trần Phong bọn hắn, liền tự mình gặp mặt đều chưa từng có, lại nói thế nào cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp đâu. Kiệt Kim Tư thần sắc của rất bình tĩnh, nhưng thật tình không biết, hắn một câu nói kia, ngược lại là cho Uy Nhĩ Tốn càng nhiều manh mối. Ngươi nói ngươi cùng bọn hắn chưa bao giờ tự mình gặp mặt qua. Uy Nhĩ Tốn cười lạnh nói, Kiệt Kim Tư, ta nhớ được trí nhớ của ngươi rất tốt, cho dù là ta trước mấy tháng phân phó chuyện của ngươi, ngươi cũng có thể thời thời khắc khắc trong lòng ghi tạc à. Mà lần này, nhưng ngươi nói chưa bao giờ cùng Trần Phong đơn độc gặp mặt qua, chẳng lẽ trước đó ta cho ngươi đi cho Trần Phong bọn hắn đưa tặng hải sản thời điểm, ngươi không phải cùng hắn đơn độc gặp mặt sao? Cái này vừa nói một câu trong nháy mắt, sắc mặt Kiệt Kim Tư rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Uy Nhĩ Tốn giống như là bỗng nhiên khai khiếu dường như, tại từ trên biển trở về sau, liên tiếp liền có thể tra xét ra vấn đề đầu mấu chỗ, thậm chí là lập tức tìm tới trên người hắn. Đồng thời, nhất làm hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi chính là, chuyện này, hắn căn bản không có lý do bất kỳ phản bác nào cùng lấy cớ. Bởi vì trong lúc nhất thời bối rối, Kiệt Kim Tư quên đi hắn cho Trần Phong đưa tặng qua hải sản chuyện này, mà cái này cũng thành Uy Nhĩ Tốn trong tay cái thứ hai cắn. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ, rõ ràng Trần Phong trước đây không lâu, còn liều mạng tính mạng của mình, đã cứu chúng ta nhiều người như vậy, mà ta hiện tại còn muốn hoài nghi hắn. Uy Nhĩ Tốn chắp tay sau lưng, trên mặt đã là một bộ dáng đắc thắng, hướng Kiệt Kim Tư lạnh giọng hỏi. Ta không rõ ngài đang nói cái gì, lão bản. Kiệt Kim Tư chỉ có thể kiên trì trả lời. Rất đơn giản, Kiệt Kim Tư, cho dù ngươi bên người tại công tác nhiều năm như vậy, ngươi cũng căn bản không tâm tư của hiểu ta. Ở trên biển du thuyền thời điểm, ta xác thực không tìm ra Trần Phong bọn hắn manh mối, nhưng tại hải tặc lên thuyền về sau, Trần Phong một câu lại bại lộ hắn. Uy Nhĩ Tốn chắp tay sau lưng, xoay người lại cười lạnh hỏi, nếu ta đoán không lầm lời nói, Trần Phong ba người bọn hắn lúc ấy liền xen lẫn trong An Lệ Tư công chúa trong bảo tiêu à? Câu nói này như là một đạo tiếng sấm rơi xuống, khiến sắc mặt Kiệt Kim Tư trong nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệnh. Cái này sao có thể? Uy Nhĩ Tốn làm sao có thể nhìn ra Trần Phong bọn hắn ngụy trang? Ngươi không cần chất vấn ta, cũng không phải vội lấy không thừa nhận. Ta Uy Nhĩ Tốn mặc dù tại trên kinh thương xảo trá ngoan lệ một chút, nhưng ta chưa từng sẽ chẳng có mục đích lên án người khác. Uy Nhĩ Tốn cười lạnh nói, lúc ấy Trần Phong tại cái kia hắt trước mặt khô lâu đã từng nói, hắn tại Đại Ương quốc hoàng thất chờ qua một đoạn thời gian, hơn nữa cùng Đại Ương quốc hoàng thất quan hệ mật thiết, đúng không? Hoàn toàn chính xác nói qua, có thể cái này chẳng lẽ cũng đủ để chứng minh ngài suy đoán sao? Kiệt Kim Tư mặt lạnh lấy, hướng Uy Nhĩ Tốn phản bác, đương nhiên không đủ, nhưng liền ta biết, chúng ta Huệ Nhi phố tập đoàn là được mời cử hành trận này tham quan hoạt động, mà mời phương vừa vặn là cho tới nay cùng chúng ta cơ hồ không có liên hệ chút nào Đại Ương quốc hoàng thất, ngươi nói những này trùng hợp thế nào đều đuổi tại cùng một chỗ? Uy Nhĩ Tốn chắp tay sau lưng, cười lạnh nói, cho nên ta dám đoán chắc Trần Phong cùng cái kia An Lệ Tư công chúa là hợp hỏa, mà ngươi chính là nội ứng của bọn hắn. Giờ phút này đối mặt Uy Nhĩ Tốn nói lên từng cái chất vấn, trong lòng Kiệt Kim Tư cũng thực là có chút luống cuống. Bản thân hắn cũng không phải ngành gì đặc công, không có khả năng cùng Dương Đại Vĩ loại kia cấp bậc tuyển thủ so sánh với, tâm tính cũng không kiên định như vậy. Giờ phút này bị Uy Nhĩ Tốn câu này câu nói xung kích về sau, Kiệt Kim Tư đã có chút gần như phá phòng biên giới. Nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói, nếu quả như thật là trùng hợp, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngài nên giải thích thế nào? Thật là trùng hợp, kia chính là ta nói xấu Trần Phong, là ta trách lầm người, ta đương nhiên sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù đi. Uy Nhĩ Tốn thản nhiên nói, mà trước lúc này, chuyện này còn lại cái cuối cùng điểm mấu chốt, cái kia chính là đem Trần Phong bọn hắn mời đi theo, từ ta ngay mặt đến hỏi một chút hắn. Đang khi nói chuyện, bên ngoài một thân ảnh đã thở hồng hộc chạy tới. Lão bản, việc lớn không tốt. An Bảo Bộ dài thở hổn hển, kêu lên, chúng ta đuổi tới Huệ Nhi phố đại tiểu điểm thời điểm, Trần Phong bọn hắn đã đi. Ngươi nói cái gì? Uy Nhĩ Tốn giật mình, dọn một chút đứng lên. Hắn đã dùng tốc độ của nhanh nhất, phái người đi bắt Trần Phong, có thể ai có thể nghĩ tới, Trần Phong vẫn là nhanh hơn bọn hắn một bước. Tức giận sắc mặt dị thường, xuất hiện ở trên mặt Uy Nhĩ Tốn. Hắn đột nhiên xoay người lại, một thanh nắm lấy Kiệt Kim Tư cổ áo, sau đó một quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn. Một quyền này xuống dưới, Kiệt Kim Tư cái mũi liền toát ra máu, răng cửa đều bị đánh rớt một quả. Người tên hỗn đản này, là ngươi cho Trần Phong thông phong báo tin. Uy Nhĩ Tốn lửa giận vạn trượng, xoay tròn nắm đấm, lại cho Kiệt Kim Tư mấy quyền. Nhưng bị hắn mấy quyền đả đến không giống hình người Kiệt Kim Tư, giờ phút này ngược lại là khanh khách nở nụ cười lạnh. Uy Nhĩ Tốn, ngươi căn bản chỉ có một mình là mặt thú tâm xuất sinh, những cái kia hoa hạ chuyên gia, dựa vào cái gì phải ở lại chỗ này vì ngươi công tác? Hôm nay coi như ngươi giết ta, cũng không cải biến được hiện trạng, hoa hạ các chuyên gia đã an toàn trở về nước. Đợi đến hoa hạ nghiên cứu ra đời thứ ba chỉ, ngươi khổ tâm kinh doanh tất cả, liền đều sẽ hóa thành bọn nước. Kiệt Kim Tư lời còn chưa nói hết, tức giận dị thường Uy Nhĩ Tốn liền một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Bình một tiếng đâm vào góc tường về sau, Kiệt Kim Tư lúc này mới ngất đi. Đem hắn mang xuống, nhờ người của An Bảo Bộ hung hăng khảo vấn hắn, mặt khác, phái người liên hệ sân bay cảnh sát, cần phải cho ta ngăn lại Trần Phong bọn hắn. Uy Nhĩ Tốn cơ hồ là dùng gào thét ngữ khí, phát ra mệnh lệnh của một chuỗi. Nhưng động tác của bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tại xinh đẹp quốc cảnh sát tiếp vào báo động, chạy tới sân bay sau, Trần Phong bọn hắn chuyến bay cũng sớm đã lên đường. Mà tại bọn hắn chiếc máy bay này về sau, còn có mười mấy lượt chiếc chuyến bay quốc tế cần cất cánh, bởi vậy, sân bay cũng không cách nào đem máy bay lập tức triệu hồi. Ngồi ở trở về hoa hạ trên máy bay, Trần Phong không biết sao, trong lòng ngược lại là mơ hồ có chút sầu lo. Mặc dù hắn cùng Trần Quốc Phú bọn người là thuận lợi trở về nước, nhưng Kiệt Kim Tư thế tất yếu tiếp nhận áp lực cực lớn, thậm chí có khả năng sẽ đem chuyện này bại lộ ra. Chương 1865, gặp mặt thần bí lãnh đạo. Chương 1865, gặp mặt thần bí lãnh đạo. Đương nhiên, dưới mắt chuyện này bại lộ không bại lộ, đã không phải là vấn đề trọng điểm chỗ. Trần Phong đối xinh đẹp quốc không có tình cảm gì, Phong Lan tập đoàn tương lai cũng không thể lại lựa chọn xinh đẹp quốc xem như phát triển chi nhánh điểm. Bởi vậy, coi như cùng Y Nhĩ Tốn hoàn toàn không để mặt mũi, song phương duy nhất có khả năng phát sinh giao phòng, cũng là trong tương lai trên thương chiến. Đối với giới mậu dịch cạnh tranh, Trần Phong là lòng tin 10 phần, bởi vì Huệ Nhi phố hiện tại đã mất đi trọng yếu nhất 4 vị nghiên cứu chuyên gia. Cho dù là bọn họ đời thứ 3 chip đã nghiên cứu tới 99.99 còn lại kia 1/1000 tiến độ, cũng là khó mà dung chuyển lại trời. Duy nhất khiến Trần Phong không yên tâm chính là Kiệt Kim Tư. Lúc trước trở về Huệ Nhi phố khách sạn lúc, Trần Phong không phải không cân nhắc qua đem Kiệt Kim Tư cùng một chỗ gọi đi. Nhưng, lúc ấy lúc ở cục cảnh sát, Uy Nhị Tốn liền đã rõ ràng đối với hắn biểu hiện ra lo nghĩ, đồng thời mong muốn lưu lại Trần Phong ba người bọn hắn. Từ sau lúc đó, Kiệt Kim Tư cũng bị Uy Nhị Tốn kêu ngồi ở trên một chiếc xe, căn bản cũng không có thoát thân cơ hội. Thời gian phá lệ gấp gáp, Trần Phong không có cơ hội, cũng không có cách nào đem Kiệt Kim Tư cho vớt đi ra. Đem việc này cùng Dương Đại Vĩ bọn người giảng về sau, hai người sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Ta nhìn, Kiệt Kim Tư hơn phân nửa là bảo đảm thủ không được bí mật này. Trần Quốc Phú phân tích nói, Uy Nhị Tốn rất có thể sẽ âm thầm phái người điều tra dấu vết để lại, thậm chí là khảo vấn Kiệt Kim Tư, ý chí của tên kia không đủ kiên định, khẳng định sẽ bàn giao ra tất cả mọi thứ. Nhưng, cho dù là dạng này, Uy Nhị Tốn cũng không về phần trực tiếp giết hắn. Dương Đại Vĩ cũng mở miệng nói, nếu như chúng ta giả định Uy Nhị Tốn đã biết làm một chuyện chân tướng, như vậy, Kiệt Kim Tư đối ý nghĩa của hắn liền càng trọng đại, kia là một quân cờ giống như tồn tại. Hai người các ngươi nói đều có lý, thật là, đây là chúng ta thiếu hắn. Trần Phong gật đầu nói rằng, về nước về sau, nếu như có cơ hội, ta vẫn là hy vọng có thể nghĩ biện pháp, đem Kiệt Kim Tư cũng mang đến Hoa Hạ. Cái này cần chờ chúng ta về Hoa Hạ về sau lại suy nghĩ biện pháp. Trần Quốc Phú thở dài nói, mặc kệ thế nào nói, chúng ta chuyến này cũng coi là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, trọng yếu nhất là mấy vị chuyên gia đều an toàn trở về nước, cái này so cái gì đều trọng yếu. Như thế lời nói thật. Trần Phong cũng nhẹ gật đầu, không nói những cái khác, lần này mặc dù không người thương vong, nhưng từ hắn phía dưới, ba người cũng đã làm xong máu chảy thụ thương chuẩn bị. Thậm chí, Dương Đại Vĩ cũng chưa nói cho hắn biết cùng Trần Quốc Phú chính là, trên tổ chức ngoài định mức đã thông báo hắn, lúc cần thiết, muốn hy sinh chính hắn, đến bảo toàn các chuyên gia cùng Trần Phong sinh mệnh. Trên một đường an toàn không ngại, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, máy bay rốt cục rơi xuống Bắc Thành thị phi trường quốc tế trên đường băng. Tiếp liền một ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi, Trần Phong bọn người cũng sớm đã ngủ thiếp đi, vẫn là một bên Hina đẩy bờ vai của hắn, mới làm hắn mở to mắt. Máy bay rơi xuống đất. Trần Phong nhìn thấy máy bay đã sau khi dừng lại, trong nháy mắt mừng rỡ. Một bên Dương Đại Vĩ cùng Trần Quốc Phú cũng đều tỉnh dậy, hai người trông thấy Bắc Thành thị cơ trường kia quen thuộc cũ nát cao ốc lúc, không khỏi đều có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Nước ngoài liền xem như cho dù tốt, vậy cũng so ra kém nhà của chính mình tốt. Ít ra tại Hoa Hạ nơi này, không đến mức lúc ngủ đều phải trợn tròn mắt, đề phòng khả năng xuất hiện sát thủ. Trần Phong giờ phút này cũng đang nhìn bên ngoài cửa sổ phi cơ, bởi vì lần này về nước quá mức đột ngột duyên cớ, Lâm Tiểu Lan còn không biết hắn đã trở về. Nhưng, rất nhanh, Trần Phong liền chú ý tới, ở phi trường đường băng bên ngoài có mấy chiếc xe hơi màu đen ngừng lại, đứng bên cạnh mấy tên thân mặc tiện trang, mang theo kính râm đầu đinh nam nhân. Đại Vĩ, người của đó là các ngươi a? Trần Phong vừa nhìn liền biết, kia 100% là Dương Đại Vĩ bọn hắn người của tổ chức tới đón cơ. Là, Trần đại ca, ta cùng thường đội bọn hắn thông chi qua, cho nên khẳng định sẽ có người tới nhận điện thoại, chúng ta đi thôi. Dương Đại Vĩ nhẹ gật đầu, cười nói. Trần Phong cầm lên hành lý về sau, lôi kéo Hina tay nhỏ máy bay hạ cánh. Mà xa xa bên cạnh ô tô, Thường Trấn Sơn cũng hái trên mặt rơi mất kính râm, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cao hứng. Trần Phong, chúc mừng mấy người các ngươi bình an trở về. Thường Trấn Sơn dẫn đầu trước nên tiếp đến, vươn tay đối Trần Phong cười nói. Thường đội, ngài khách khí. Trần Phong nắm chặt tay của Thường Trấn Sơn, hai người quả thực là nhiệt liệt cầm một hồi tay. Lúc này, Thường Trấn Sơn mới chú ý tới bên người Trần Phong tiểu nha đầu. A, cái này tiểu nha đầu là ai? Ngươi mang về? Thường Trấn Sơn đánh giá Hina, không khỏi hướng Trần Phong hỏi. Không thể không nói, Hina mặc dù tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng tướng mạo đã là cực kỳ khó được mỹ nhân bại hoại, nhất là cặp kia bảo con mắt của phẩm lục, phá lệ làm cho người sợ hãi thán phục. Là chúng ta tại xinh đẹp quốc cứu được, chúng ta chuẩn bị trở về quốc, đem nàng ở lại nơi đó không quá phù hợp, cho nên ta liền tự tác chủ trương, dẫn nàng về. Trần Phong sờ đầu của Hina một cái, đối Thường Trấn Sơn cười nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng Thường Trấn Sơn đã đoán được làm một chuyện đại khái tình huống. Không khỏi, hắn thở dài nói rằng, ngươi a, không nói cái này, chúng ta lên xe trước a. Rất nhanh, đám người trên tuần tự xe, sau khi rời sân bay, liền thẳng đến lấy tổ chức trụ sở phương hướng xuất phát. Nửa giờ đầu về sau, ô tô dừng ở quen thuộc màu xám sắt trước đại lâu văn phòng mặt. Theo lý thuyết, Trần Phong, coi như ta có chuyện của lại lớn, cũng hẳn là chờ các ngươi nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, lại tìm các ngươi tới đàm luận. Thường Trấn Sơn này nói, bất quá hôm nay đích xác là có tình huống đặc thù, có trên một vị cấp lãnh đạo nghe nói các ngươi về nước, chuyến tới, muốn gặp ngươi. Lãnh đạo cấp trên. Bốn chữ này nghe được trong lòng Trần Phong khẽ giật mình. Phải biết, Thường Trấn Sơn bản nhân cũng đã là người của khá là ghê gớm vật, không chỉ có là Dương Đại Vĩ trên đỉnh đầu tư, hơn nữa, trên còn có trường học quân hàm. Có thể bị hắn gọi là người của lãnh đạo cấp trên, thân phận kia nên cao bao nhiêu? Hiển nhiên, tuyệt không phải người của bình thường mà ta. Rõ ràng chính là, người ta tới đây gặp hắn, đây chính là cho hắn mặt mũi, là tuyệt đối không thể không ôm lấy. Lập tức, Trần Phong dưới sự dẫn dắt của Thường Trấn Sơn, đi lên lầu 2 một chỗ trong phòng học nhỏ. Vừa vào cửa, cái này khói mù lượn lờ phòng họp, liền làm Trần Phong có loại chính mình tiến vào ống khói như thế cảm giác. Thường Trấn Sơn trụ sở kiến trúc đều rất đặc thù, mỗi cái gian phòng mặc dù có cửa sổ, nhưng bình thường là tuyệt sẽ không toàn bộ mở ra. Nhất là bạn công thất cùng hội nghị trọng yếu thất, cửa sổ càng là cực ít mở ra, chỉ dựa vào trong phòng quạt gió cam đoan khí lưu thông thuận. Sau khi đi vào, Trần Phong rất nhanh liền chú ý tới, tại trước mặt hắn bàn hội nghị sau, ngồi một gã ít ra hơn 60 tuổi lão giả. Trừ lão giả này ra, còn có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cũng ngồi ở một bên. Chương 1866, cơ mật tận tỉnh chương 1866, cơ mật tận tỉnh lão giả mặc dù qua tuổi 60, tóc hoa râm, nhưng tinh khí thần lại là tương đối đủ, ánh mắt có thần. Cho dù là ngồi đối diện hắn, Trần Phong thậm chí đều cảm giác được, chính mình dường như giống như là bị một thanh tay của sắc bén thuật đao phá ngoài mở ra đồng dạng. Tất cả bí mật, nội tâm ý nghĩ cùng trong đầu suy tư, tại cái này trước mặt ánh mắt của lão giả, đều có loại cảm giác không chỗ che thân. Rõ ràng chính là, thân phận của lão giả này tuyệt không bình thường, dù là hiện tại hắn đã về hưu, nhưng có thể tưởng tượng là, người này lúc tuổi còn trẻ, nhất định là lôi đình quát tháo hàng người. Mà tại bên người hắn ngồi người kia, Trần Phong liền quen biết, người này chính là bọn hắn trước đó cứu viện Hoa Hạ chuyên gia một trong, Ngô Thanh Hữu. Ngươi chính là Trần Phong a? Lão giả mở miệng, thanh âm mặc dù uy nghiêm, nhưng không làm cho người cảm giác được băng lãnh, ngược lại có một loại cùng trưởng bối đối thoại lúc cảm giác thân thiết. Ta là Trần Phong, không biết ngài là Trần Phong nhẹ gật đầu, sau đó khách khí hỏi. Không cần câu nệ như vậy, ta hiện tại cũng chỉ là một cái không có chức quan, tự do tản mạn lao đầu tử mà thôi. Lão giả khoát tay áo, nói với Trần Phong. Một bên Ngô Thanh Hữu thì cười nói, Trần tiên sinh, hắn là phụ thân của ta, Ngô Định Dũng, hắn nghe nói là ngươi đem chúng ta cứu được trở về, cho nên chuyên môn theo Kinh Hoa thị chạy đến, muốn gặp ngươi một lần. Hóa ra là Ngô lão, ngài tốt. Trần Phong tự nhiên không dám thất lễ vị này tự xưng là nhàn tản lão đầu Ngô lão. Có thể gặp đến chính là, vị này Ngô lão không chỉ có là phụ thân của Ngô Thanh Hữu, hơn nữa, tại chưa từng về hưu trước đó, hắn vẫn là Thường Trấn Sơn trên đỉnh đầu tư. Thân phận chân thật, chỉ sợ nói ra có thể hù chết người. Ngô Định Dũng gật đầu nói, ta nói, không cần xé những cái kia đồ vật của hư, Trần Phong à, lần này trước các ngươi hướng xinh đẹp quốc doanh cứu thanh bạn bọn hắn, ta muốn hiểu rõ một chút, các ngươi cơ bản hành động là như thế nào bố cục. Bố cục? Ngược cũng không nói là cái gì bố cục. Trần Phong lắc đầu cười nói, dù sao kia là tại xinh đẹp quốc, chúng ta làm chuyện của bất kỳ, đều phải đến cân nhắc tới đây là địa bàn của đối phương, uy nhị tốn có thể tùy tiện trên gọi tới trăm người, mà chúng ta chỉ có 3-5 người có thể vận dụng. Cho nên, mỗi người, mỗi một phần tài nguyên, đều nhất định muốn phát huy đến cực hạn, vì cứu viện 4 vị chuyên gia, chúng ta cũng thiết kế một cái kế hoạch. Lập tức, Trần Phong liền đem bọn hắn tìm tới An Lệ Tư công chỗ sau, thiết kế một trận giao lưu hoạt động là nguy trang, về sau lại triệu tập người của các phương Tây, đồng thời chuyện của xuất động, từng cái nói cho Ngô Định Dũng. Nghe Trần Phong giảng thuật, ánh mắt của Ngô Định Dũng cũng là từng đợt biến hóa, thậm chí còn toát ra thần sắc của kinh ngạc. Cứ việc Trần Phong giảng thuật là bình tĩnh như vậy, nhưng chân chính người của người trong nghề lại có thể biết trận này hành động đến cỡ nào khẩn trương. Không nói đến, mặc cho cái nào khâu xuất hiện chỗ sơ suất, đều sẽ dẫn đến cả tràng hành động thất bại. Liền xem như có một người làm trễ mãi vài giây đồng hồ thời gian, đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Tại nhận được 4 vị chuyên gia về sau, chúng ta lập tức đem bọn hắn từ sau tường nơi đó cứu ra ngoài. Sau đó từ Lục Nguyệt Văn lái xe mang theo trước 4 vị hướng sân bay, thông qua Lục Thị tập đoàn chuyên cơ rời đi Sinh Đại Quốc. Trần Phong mỉm cười, mà ba người chúng ta thì là làm giải quyết tốt hậu quả xử lý, hôm nay mới trở về Hoa Hạ, cụ thể mà nói, chính là như thế cái tình huống. Khó lường. Ngô Định Dũng trầm mặc hồi lâu về sau, mới mở miệng nói ba chữ. Mẹn mẹn ba chữ, nhưng cũng khiến Trần Phong cảm thấy đầu vai không khỏi trầm xuống. Trận này hành động, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ, thậm chí, tất cả khẩn yếu khâu, cho thời gian của các ngươi chỉ có mười mấy giây đồng hồ. Ngô Định Dũng kinh ngạc nói, ta rất khó tưởng tượng, ngươi chỉ bằng mượn thủ hạ mấy cái như vậy người, liền dám ở địa bàn của Huệ Nhi phố làm dạng này đại động tác. Ngài thật sự là quá khen rồi. Trần Phong cười trả lời. Nhưng, Ngô Định Dũng lại cũng không có bởi vì Trần Phong khách khí mà thay đổi ý nghĩ của mình. Theo trong mắt của hắn, đây quả thực là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành, tất cả mọi người hành động thời gian đều chính xác tới giây. Không nói đến Trần Phong mấy người bọn hắn đều không phải là chuyên nghiệp, chỉ có một mình Dương Đại Vĩ là trên tổ chức phái đi ra lực cánh tay. Liền xem như đem các ngươi trận này hành động còn nguyên chuyển tới, để chúng ta theo thủ hạ rút ra người để hoàn thành, chỉ sợ cũng không thể làm xinh đẹp như vậy. Ngô Định Dũng cảm thán nói, khó trách ta luôn luôn nghe Trấn Sơn bọn hắn nói, ngươi Trần Phong là Hoa Hạ hiếm thấy toàn tài nhân vật ta. Ngô lão, ngài nếu là như thế tán dương, ta coi như nên bành trướng. Trần Phong lắc đầu một cười nói, nói đến cũng đích thật là may mắn cho phép, trận này hành động, chúng ta cũng chỉ là nương tựa theo một cỗ huyết khí mà đi, căn bản không có cân nhắc qua thất bại hậu quả. Thật là, các ngươi thành công, cái này liền đã đủ để chứng minh tất cả, người thành công quyết định, vĩnh viễn không thể nghi ngờ. Nô lão nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đem nhìn về phía một bên Ngô Thanh Hữu. Trần tiên sinh, lần này xin ngài tới, còn có một nguyên nhân khác. Ngô Thanh Hữu mở miệng nói, ta muốn thay thế hắn ba vị chuyên gia cảm tạ ngươi đem chúng ta theo Huệ Nhi phố ma chảo bên trong cứu ra. Nói, Ngô Thanh Hữu đứng dậy, thẳng tắp đối với Trần Phong liền bái. Ngô tiến sĩ, ngươi muốn là như thế này, nhưng chính là muốn trong lòng để cho ta không thư thản. Trần Phong liền vội vàng đứng lên đỡ dậy Ngô Thanh Hữu, nói rằng, các ngươi là Hoa Hạ lương đống chi tài, coi như ta không đi, Hoa Hạ cũng giống vậy lại phái những người khác đi cứu các ngươi, đây là chuyện của hẳn là. Chúng ta ở tại trong Huệ Nhi phố tập đoàn, theo người ngoài, chúng ta ở là biệt thự, an chính là sơn chân hải vị, xuất nhập đều có bảo tiêu đi theo, quả thực chính là cuộc sống của thần tiên. Ngô Thanh Hữu cảm khái nói, thật là, trên sự thật lại không phải như thế a. Một phen giảng thuật sau, Trần Phong mới hiểu rõ tới, Ngô Thanh Hữu bọn hắn bốn vị này chuyên gia tại Huệ Nhi phố nhận tao ngộ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là chim nghiên cứu chuyện này, Ngô Thanh Hữu bọn hắn mỗi ngày đều nhất định muốn hoàn thành nhất định lượng công tác chỉ tiêu. Chúng ta đều là hoa hạ người, đương nhiên sẽ không vì xinh đẹp quốc tập đoàn bán quý giá kỹ thuật. Ngô Thanh Hữu hồi ức nói, vì cho quốc gia nghị cách cứu viện kéo dài thời gian, cho chính chúng ta kéo dài thời gian, những cái kia nghiên cứu hạng mục, chúng ta thường thường đều muốn kéo 7-8 ngày mới có thể hoàn thành một ngày tiến độ. Nhưng tùy theo mà đến, cũng là Huệ Nhi phố đối bọn hắn vô cùng tra tấn. Ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, Huy Nhi Tốn sẽ chuyên trên môn phái một đám bọn bảo tiêu nhìn chằm chằm Ngô Thanh Hữu bọn hắn, chỉ cần bọn hắn một ngủ, hộ vệ chung quanh lập tức liền sẽ đem hắn đánh thức. Như thế lặp đi lặp lại, một ngày hai ngày còn vẫn có thể chịu được, nhưng thời gian 3-4 năm đều bị như thế tra tấn, người bình thường còn có thể kiên trì nổi sao? Trong lòng Trần Phong cũng là bùi ngùi mãi thôi, đối Ngô Thanh Hữu nghiêm mặt nói, Ngô tiến sĩ, ngươi cứ việc yên tâm, sau khi trở lại Hoa Hạ, sẽ không sức mạnh của có bất kỳ có thể làm cho các ngươi lại nhận không công chính đối đãi. Chương 1867, nhường Trần Phong đổi nghề. Chương 1867, nhường Trần Phong đổi nghề. Hừ, bọn hắn xinh đẹp quốc tại toàn cầu là hành hành bá đạo đã quen, nhưng nếu là bọn hắn muốn như vậy uy hiếp chúng ta, kia là mơ mộng hão huyền. Ngô Định Dũng lạnh hừ một tiếng nói rằng, chúng ta Hoa Hạ hiện tại từ lâu là xưa đâu bằng nay, bọn hắn muốn chạm chúng ta, chỉ sợ đến dập đầu đầy miệng chó răng. Trên mặc dù đã tuổi tác, nhưng Ngô Định Dũng trong lời nói này sát khí lại là không hề yếu, cũng khiến trong lòng Trần Phong là quả thực kinh ngạc. Trần tiên sinh, lần này về nước về sau, chúng ta mấy cái cũng thương lượng qua. Ngô Thanh Hữu nói rằng, Hoa Hạ hiện ở chính diện lâm lần thứ 3 chìm khoa học kỹ thuật khiêu chiến, chúng ta đã trở về, liền là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngô tiến sĩ, chuyện này ngược cũng không đến nỗi sốt ruột đi làm. Trần Phong mở miệng nói, dù sao, Huệ Nhi phố hiện tại không có sự hiện hữu của các người, chỉ sợ chìm nghiên cứu tiến độ cũng phải bị tạm thời gác lại, chúng ta không cần thiết tranh đoạt điểm này thời gian. Hoa Hạ có thể sớm ngày nghiên cứu ra đời thứ 3 chìm, kia tất nhiên là một chuyện tốt. Nhưng Trần Phong không nguyện ý nhìn thấy là Ngô Thanh Hữu bọn hắn mấy vị chuyên gia vì Hoa Hạ hiện tại đi tiêu hao bọn hắn còn không có khôi phục tinh lực cùng thân thể. Khoa học kỹ thuật tất nhiên trọng yếu, thật là khoa học kỹ thuật cuối cùng vẫn là làm người phục vụ a. Trần Phong nghiêm mặt nói, nếu như quốc gia của chúng ta vì khoa học kỹ thuật, liền các ngươi thân thể của những chuyên gia này an nguy đều mặc kệ lời nói, đó cùng xinh đẹp quốc còn có khác nhau sao? Nói hay lắm. Lúc này cửa phòng hội nghị Thường Trấn Sơn cũng đi đến, cười nói, Ngô tiến sĩ, ngươi liền không cần từ chối, chúng ta cùng thượng cấp xin phép qua, thượng cấp phá lệ yêu cầu, nhất định phải để các ngươi tính dưỡng ít ra thời gian nửa năm. Đi, tiểu tử ngươi cũng đừng khách sáo khách này bộ kia, thành thành thật thật nghỉ ngơi không phải. Một bên Ngô Định Dung cũng mở miệng nói ra. Mắt thấy tất cả mọi người mở miệng như thế, Ngô Thanh Hữu suy tư một lát, liền gật đầu nói, dạng này cũng tốt, nhưng là, tính dưỡng có thể, địa điểm có hay không có thể từ chúng ta chọn lựa. Đương nhiên. Thường Trấn Sơn cười ha ha một tiếng, nói rằng, chúng ta Hoa Hạ hơn 900 vạn cây số vương quốc thổ, các ngươi bốn vị muốn ở nơi nào tính dưỡng, chúng ta đều toàn lực hài lòng. Trần Phong giờ phút này cũng là mặt chứa nụ cười nhìn xem Ngô Thanh Hữu, đừng nói là này một ít yêu cầu, coi như Ngô Thanh Hữu yêu cầu quốc gia cho bọn họ xây một tòa khách sạn 5 sao, vậy cũng là tuyệt không vấn đề. Nhưng mọi người đều có chút ngoài ý muốn chính là, Ngô Thanh Hữu suy tư một lát sau, nói rằng, chúng ta mấy cái đều cân nhắc qua, liền tuyển Long Tâm Cơ Địa a. Cái gì? Thường Trấn Sơn cùng Ngô Định Dũng trang miệng một lời nói. Trần Phong cũng là khẽ giật mình, Long Tâm Cơ Địa là địa phương nào? Không có người còn rõ ràng hơn hắn. Đây chính là Phong Lan khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu phát minh tâm, Long Tâm một đời cùng đời thứ 2 chịp nơi phát nguyên a, cũng là toàn bộ Hoa Hạ Nam Bộ trong thành thị, tâm phiến của lớn nhất cơ địa chí nhất. Sắc mặt Ngô Định Dũng có chút không nhịn được, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi kia là chạy theo nghỉ ngơi đi sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Ở đâu không phải nghỉ ngơi, ta muốn đi có học thuật bầu không khí địa phương nghỉ ngơi, cái này chẳng lẽ cũng không được sao? Ngô Thanh Hữu mỉm cười nói, huống chi, mấy vị khác giống như ta cũng là ý nghĩ, Trần tiên sinh, nếu như không phiền toái, bay đầu chúng ta bốn người liền dọn đi Long Tâm Cơ Địa ở, thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Trần Phong gật đầu cười nói, bất quá ta cũng đã nói trước, Ngô tiến sĩ, các ngươi đi nghỉ ngơi giải sầu, cùng người của nơi đó chúng ta trò chuyện không có vấn đề, có thể tuyệt đối đừng trên tự mình tay đi làm việc a. Lời nói đến mức này, trên thực tế ai cũng biết, Ngô Thanh Hữu bọn hắn đi Long Tâm Cơ Địa về sau, làm sao lại thật nhàn rỗi. Ta đã sớm nghe nói, các ngươi Long Tâm Cơ Địa cũng có cái người của coi như không tệ mới, gọi Lâm Hiểu Quân đúng không? Lúc trước lúc ở nước ngoài, đạo sư của hắn cùng đạo sư của ta vẫn là bằng hữu đâu. Ngô Thanh Hữu cười nói, lần này đi Long Tâm Cơ Địa, hai chúng ta cũng có thể thật tốt tâm sự, cái này không so với trước cái gì danh sơn đại xuyên địa phương giải sầu càng thêm dễ chịu sao? Đi, sự tình của ngươi chính ngươi quyết định tốt trước hết như vậy đi. Một bên Ngô Định Dũng liếc mắt con trai của chính mình nói rằng, chỗ này chuyện của không có ngươi, ra ngoài đi. Chờ Ngô Thanh Hữu sau khi ra cửa, hắn mới quay đầu trước mặt nhìn về phía Trần Phong, một bên Thường Trấn Sơn cũng là như thế nhìn lại. Trần Phong à, hiện ở chỗ này ngoài cũng không người, có lời gì, ta lao đầu tử liền cùng ngươi nói thẳng, ngươi đây, cũng đừng cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi cũng chơi không lại ta. Ngô Định Dũng vẫn là trước sau như một ngoài miệng không tha người, hai ba câu nói, cũng là người ta có loại cảm giác cứng miệng không trả lời được. Ngài cứ hỏi a. Trần Phong nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Một bên Thường Trấn Sơn, giờ phút này thì là lặng lẽ đối với Trần Phong nháy mắt ra hiệu, dường như đang ám chỉ hắn cái gì. Một màn này cũng khiến trong lòng Trần Phong cảm thấy có chút cổ quái, đến tột cùng là muốn làm gì. nhưng sau một khắc, Nô Định Dũng liền mở miệng nói, ta lão đầu tử bình thường là không tán dương người khác, nhất là người trẻ tuổi, nhất định phải gõ, mới có thể để cho bọn hắn có tâm tư của tiến tới. Bất quá đi, đối ngươi, ta lão đầu tử cũng là không thể bắt bẻ, tiểu tử ngươi là tương đối hợp tâm ý của ta à. Nô Định Dũng lời nói đến chỗ này, trên mặt cũng khó được lộ ra mỉm cười. Nô lão, ngài lời này nhưng chính là muốn đem ta nâng đến bầu trời, ta cũng bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Trần Phong nhẹ gật đầu, khách khí nói, ngươi không phải bình thường. Nô Định Dũng lắc đầu nói, tại ngươi chỗ này, ta cơ hội nhìn không ra ngươi có bất kỳ khuyết điểm, quả thực chính là một cái toàn tài a. Nếu như sớm mấy năm ta có thể phát hiện ngươi cái này người kế tục, không chừng a, Trấn Sơn vị trí hiện tại liền nên từ ngươi tới làm. Nghe thấy Nô Định Dũng lời này, trong lòng Trần Phong không khỏi khẽ giật mình, lão đầu tử này rốt cuộc muốn nói cái gì? Mà một bên Thường Trấn Sơn cũng là liên tục gật đầu nói, lời này ta là một chút đều không phản đối, Nô lão nói không sai. Cho nên, Nô Định Dũng nhìn về phía Trần Phong, nói rằng, lần này ta muốn dùng đặc biệt thân phận của cục an toàn tới mời ngươi gia nhập tổ chức chúng ta, trở thành đặc an cục một viên, ý của ngươi như nào? Cái gì? Lần này liền đến phiên Trần Phong chấn kinh. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính là Nô Định Dũng tha lớn như thế vòng tròn, lại là muốn đem hắn kéo đến chính mình dưới trướng. Thế nào, đặc an cục chẳng lẽ bạc đãi ngươi? Nô Định Dũng niết miệng nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Đương nhiên ngoại giới cũng không người biết tổ chức này, nhưng tại Hoa Hạ cao tầng, đặc an cục địa vị tuyệt đối trước có thể xếp hạng năm. Không sai, Trần Phong a, đây chính là người cơ hội tuyệt vời. Một bên Thường Trấn Sơn cũng gật đầu biểu thị tán thành. Lấy ngươi liên tiếp mấy lần hành động biểu hiện đến xem, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập đặc các cục, ta hiện tại liền có thể để ngươi làm Trấn Sơn phụ tá, tương lai trước ngươi đổ càng là bất khả hạn lượng a. Nô Định Dũng chắp tay sau lưng nói, thế nào, ý của ngươi như nào? Chương 1868, ngoài dự liệu lựa chọn. Chương 1868, ngoài dự liệu lựa chọn. Nghe vậy, trong lòng Trần Phong cũng là từng đợt chấn động không ngừng. Nô Định Dũng vậy mà muốn đem hắn cũng kéo đến trong tổ chức. Hơn nữa, đây là Trần Phong lần thứ nhất biết Dương Đại Vĩ cùng Thường Trấn Sơn bọn hắn sở thuộc quốc an tổ chức, vậy mà gọi là đặc căn cụ. Rõ ràng chính là, đây tuyệt đối là bên trong Hóa Hạ đỉnh tiêm chức năng tổ chức một trong, quyền năng cùng sức mạnh của nội bộ là không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Hơn nữa, Nô Định Dũng mới mở miệng, liền để hắn làm trợ thủ cho Thường Trấn Sơn, cái này đều không phải là quan thăng ba cấp khái niệm. Cho dù là Dương Đại Vĩ ưu tú như vậy cán viên, hiện tại Thường Trấn Sơn vẫn là trên đỉnh đầu của hắn tư đâu. Mà Trần Phong mới chỉ có điều vừa bước vào đạo này đại môn, liền đã đuổi kịp, thậm chí là thật to kéo ra cùng Dương Đại Vĩ chênh lệch. Trên điểm này đủ để thấy Nô Định Dũng là đến thật, hắn là thật muốn đem Trần Phong cho lưu lại. Suy tư một lát sau, Trần Phong mở miệng nói, gia nhập đặc an cục cũng không phải không thể, chỉ là Nô lão, ngài còn không có nói với ta nói, gia nhập về sau, ta cần phải làm những gì? Làm những gì? Ngươi còn muốn làm cái gì? Nô Định Dũng nhìn hắn một cái nói rằng, đặc an cục ngoài đối mặt giới, là tuyệt đối bảo mật tổ chức, cho nên, ngươi đầu tiên muốn làm, chính là cắt hết thẻ cùng người của ngoại giới mạch liên hệ, tốt nhất là liền người nhà cũng đừng nói cho. Đồng thời, chuyện của Phong Lan tập đoàn vụ, ngươi vẫn như cũ có thể trên danh nghĩa, bất quá chuyện của cụ thể vụ liền không cần ngươi đến xử lý, ngươi có thể giao cho thủ hạ đi làm. Mà bản thân ngươi chỉ cần phải ở chỗ này xử lý chân chính liên quan đến Hoa Hạ an toàn quốc gia, thậm chí quốc tế địa vị đại sự là được rồi. Nô Định Dũng lời nói này nói là dứt khoát dị thường, nhưng cũng khiến tâm thái của Trần Phong xuất hiện chuyển biến cực lớn. Giờ phút này hắn mới hiểu được, hóa ra cái này căn bản cũng không phải là nhường hắn thân kiêm hai chức, mà là muốn để hắn từ bỏ thân phận của người bình thường a. Không thể nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, ngay cả Lâm Tiểu Lan cũng không thể cáo chi, vậy hắn lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt này, Trần Phong liền đã trong lòng kiên định ý nghĩ, hắn không có khả năng đồng ý Ngô Định Dũng yêu cầu, cũng không có khả năng từ bỏ chính mình tất cả đến đặc an cục công tác. Rất xin lỗi, Nô lão, chỉ sợ ta muốn để cho người thất vọng. Trần Phong lắc đầu nói, yêu cầu của ngươi, ta không thể bằng lòng. Ngươi nói cái gì? Ngô Định Dũng đứng mày, thanh âm lập tức cũng lạnh lẽo mấy phần. Trần Phong, ngươi phải biết, ta bây giờ không phải là thương lượng với ngươi, ta cũng giống vậy không phải tại thương lượng với ngài. Trần Phong câu nói tiếp theo, liền làm Ngô Định Dũng lập tức sững sờ, thậm chí liền đằng sau muốn tốt đều quên hết. Một bên Thường Trấn Sơn cũng bị chấn kinh đến há to miệng, hắn căn bản không ngờ tới Trần Phong cũng dám như thế cùng Ngô Định Dũng khiêu chiến. Đừng nhìn Ngô Định Dũng hiện tại đã về hưu, nhưng tân nhiệm đặc an cục trưởng đối với hắn vẫn là dùng lão sư xưng hô tương xứng đâu. Hơn nữa Ngô Định Dũng bản nhân cũng chẳng qua là từ nhiệm đặc an cục trưởng cái này một cái thân phận, trên bả vai hắn viên kia rực rỡ kim sắc tướng tinh có thể còn không có tán mất. Trần Phong, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với ai sao? Sắc mặt Ngô Định Dũng dị thường lạnh lẽo, lạnh giọng nói rằng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ lắc đầu cự tuyệt, ta liền không làm gì ngươi được? Dĩ nhiên không phải. Trần Phong lắc đầu, bình tĩnh nói, ta chẳng qua là người bình thường, mà Ngô lão ngài là đặc an cục nguyên lão nhân vật, ta tin tưởng, chỉ cần ngài bằng lòng, đại khái có thể có trên trăm loại biện pháp đem ta bắt lại. Nhưng là, ta không lại bởi vì ngài có quyền lực như vậy, liền gật đầu đi làm vi phạm chuyện của nội tâm. Đương nhiên, ngài cũng có thể làm, là ta Trần Phong tham luyến phú quý, không nguyện ý là đặc an cục xuất lực, cái này đều không có vấn đề. Tại Ngô Định Dũng uy áp phía dưới, Trần Phong thái độ bình tĩnh tuân lệnh một bên Thường Trấn Sơn đều cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, đã có ít ra tầm 10 năm, không người nào dám dạng này công khai cùng Ngô Định Dũng kiếu bạn. Cho dù ai thấy hắn, đều phải lễ nhượng ba phần. Mà Trần Phong là một cái duy nhất dám dạng này cùng hắn người của đối chọi gay gắt. Ngươi mới vừa nói, ngươi không nguyện ý là đặc an cục xuất lực. Nô Định Dũng âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải có thể hiểu thành, ngươi không nguyện ý là Hoa Hạ hiệu lực. Đã là như vậy, vậy ngươi coi như có tội danh. Ngài có thể bắt giữ ta, nhưng ngài lại không thể thay đổi ta ý nghĩ. Sắc mặt Trần Phong thản nhiên, thậm chí là vươn hai cánh tay đặt ở trên bàn hội nghị. Hắn phần này thái độ, cũng thực nếu như Ngô Định Dũng có chút diễn không được cảm giác. Mà thôi. Ngô Định Dũng có chút bực bội nói, ta đã sớm nói, tiểu tử này không có khả năng tùy tiện liền bằng lòng gia nhập đặc căn cục, ngươi còn không tin. Hiện ở ta nơi này khuôn mặt đều ném không có, ngươi tin. Mà một bên Thường Trấn Sơn thì là ha ha phá lên cười, lắc đầu liên tục nói, Ngô lão, ta lại không cười lời nói ý của ngài, chủ yếu là ta cũng không nghĩ tới, Trần Phong sẽ như vậy vừa à. Nhìn thấy hai người thái độ cấp tốc chuyển biến, Trần Phong cũng sửng sốt, theo bản năng nói như vậy, các ngươi không bắt ta, còn bắt quạt lông à. Ngô Định Dũng hừ một tiếng, đứng lên nói, ngươi thật sự là mầm mống tốt, bất quá, đặc an cục cũng không phải cái gì thổ phỉ cường đạo như thế tổ chức, ta lão đầu tự không thể trong bởi vì nhìn ngươi, liền đem ngươi buộc đến đặc an cục à. Lúc trước tất cả, chính là Thường Trấn Sơn tại Trần Phong bọn người còn chưa tới trước đó, cho Ngô Định Dũng ra một ý kiến, vì chính là thăm dò một chút tâm tư của Trần Phong. Mượn thân phận của Ngô Định Dũng cùng Mỹ Ác, mới có thể thăm dò ra Trần Phong ý tưởng chân thật. Nếu như Trần Phong bằng lòng gia nhập đặc căn cục, vậy dĩ nhiên là tốt nhất cục diện, mà nếu như Trần Phong quyết tâm không nguyện ý gia nhập, bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tiểu tử ngươi liền thành thật thật về ngươi tập đoàn kiếm nhiều tiền đi thôi. Ngô Định Dũng cho Trần Phong đầu vai tới một quyền nói rằng, bất quá ta có thể đã nói trước, nếu như về sau hành động của chúng ta bố cục cần ngươi xuất lực lời nói, ngươi cũng đừng cho ta lão đầu tử trốn tránh. Ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần là liên quan đến quốc gia trọng yếu đại sự, ta Trần Phong đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Trần Phong lúc này đứng thẳng lên lưng, nói với Ngô Định Dũng. Nửa ngày thời gian, chờ Trần Phong từ lầu 2 phòng họp đi ra lúc, Trần Quốc Phú cũng chờ được nhanh bước khói nhi. Nhìn thấy Trần Phong tới, Trần Quốc Phú mới đứng dậy nói, đều làm xong. Ta vừa rồi nhìn này lão đầu tử không đơn giản a, là ai? Người nào? Trần Phong cười khổ một tiếng nói rằng, đây chính là chúng ta đều không chọc nổi đại nhân một ta, đi thôi. Tới bên ngoài sau, Trần Phong cùng Trần Quốc Phú trên tuần tự xe, mang tới Hina, liền theo trụ sở cửa chính nơi này mở đi ra. Chuyến này có thể thật không dễ dàng a. Trần Quốc Phú ngáp một cái nói rằng, một hồi tới tập đoàn thời điểm, ngươi trước cho ta xuống đi thôi, ta phải trở về thật tốt ngủ hắn 3 ngày 3 đêm. Trước không nóng nảy, chúng ta còn phải đi một chỗ. Trần Phong một mặt lái xe, một mặt nói với Trần Quốc Phú. Chương 1869, phát triển không ngừng phát triển. Chương 1869, phát triển không ngừng phát triển. Còn đi địa phương nào? Trần Quốc Phú sững sờ, hỏi, dù thế nào cũng sẽ không phải đi gặp Lục tiểu thư a. Nghe Trần Quốc Phú cái này nói chuyện, Trần Phong cũng chợt nhớ tới chuyện của Lục Nguyệt Văn. Lúc ấy Lục Nguyệt Văn dẫn đầu mang theo 4 vị chuyên gia, ngồi Lục thị tập đoàn chuyên cơ quay trở về Hoa Hạ, từ sau lúc đó, hắn còn một mực không có cùng với nàng liên hệ đâu. Bây giờ trở về Hoa Hạ sau, nên nói hay không, đích thật là nên mất chút thời gian đi xem một chút người ta, nói tạm mới đúng. Dù sao chuyện này bàn về đến, nếu như không cân nhắc ra quốc tình cảm lời nói, cái này cùng Lục Nguyệt Văn là hoàn toàn không đáp chuyện của bên cạnh. Mà nàng lựa chọn bí quá hóa liều, cái này hoàn toàn chính là vì giúp Trần Phong bận điệu, ân tình không thể bảo là không lớn. Hôm nào lại đi nhìn nàng a, chúng ta trước đi một chuyến Long Tâm Cơ Địa. Trần Phong một cước chân ga, trên ô tô 100 bước, hướng về Long Tâm Cơ Địa liền xuất phát. Trên một đường, Trần Phong ngoại trừ đang suy nghĩ Ngô Thanh Hữu bọn hắn mấy vị chuyện của chuyên gia bên ngoài, còn lại chuyện của cân nhắc, bên người chính là Hina. Nha đầu này sau khi đi tới Hoa Hạ, hiển nhiên là không có cách nào giao cho người khác đi thôi. Đừng nói là những cái kia người của không biết, cho dù là Trần Quốc Phú cùng Dương Đại Vĩ, đều không cách nào cùng với nàng trên nhiều lời mấy câu. Trong nhiều người như vậy, cũng chỉ có Trần Phong cùng Lục Nguyệt Văn có thể trên nói với nàng lời nói, có thể biết nàng đang suy nghĩ gì, cần thứ gì. Mang theo nha đầu này về nhà. Trần Phong trong lòng tại suy nghĩ một chút, mặc dù nói mình hai cái nữ nhi hiện tại cũng không thường thường ở nhà, nhưng bằng không lại nhiều nha đầu, Lâm Tiểu Lan bên kia giải thích thế nào. Càng nghĩ, mãi cho đến Long Tâm Cơ Địa cửa chính, Trần Phong còn không nghĩ ra tới một cái biện pháp. Sau khi xuống xe, Trần Phong cùng Trần Quốc Phú hai người hướng Long Tâm Cơ Địa nghiên cứu cao ốc đi đến. Mà tiếp vào điện thoại Lâm Hiểu Quân, giờ phút này cũng đã mang theo cả đám giang lên tiếp. Hiểu Quân, nô tiến sĩ bọn hắn tới rồi sao? Trần Phong đi tới gần đến, nhìn xem Lâm Hiểu Quân khí sắc cũng không tệ lắm, trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tới, người của chúng ta đang mang lấy bọn hắn mấy vị an bài chỗ ở đâu, xem chừng còn phải một hồi khả năng tới. Lâm Hiểu Quân cười nói, tỷ phu, ngươi xem như theo xinh đẹp quốc trở về, ta còn tưởng rằng ngươi chuyến này lại phải đi nửa năm đâu. Kia không đến mức, nô tiến sĩ bọn hắn trở về, chúng ta còn ngốc tại đó làm gì? Trần Phong cười ha ha một tiếng, Hiểu Quân, chúng ta đi vào nói. Đám người tiến vào nghiên cứu cao ốc về sau, Trần Phong vì để tránh cho ảnh hưởng tới đây các nghiên cứu viên, chuyên môn nhường Lâm Hiểu Quân tìm dựa vào văn phòng của cửa chính thất đi vào nói chuyện. Cũng đúng lúc này, Nô Thanh Hiếu cũng bên ngoài theo đi đến. Nô tiến sĩ, đối chúng ta nơi này điều kiện còn hài lòng không? Trần Phong cười nói, chúng ta nơi này có thể không đổi kịp cái gì khách sạn 5 sao đãi ngộ như vậy, ngài được nhiều đảm đương một chút. Đây là nơi nào lời nói? Nô Thanh Hiếu lắc đầu nói, coi như tại Hoa Hạ ở là cỏ tranh phong ở, ăn chính là cám, vậy cũng muốn so ở nước ngoài làm tù phạm dễ chịu à? Thúng chi. Nô Thanh Hiếu mỉm cười nói, điều kiện nơi này đã tốt vô cùng. Ta vừa rồi một đi ngang qua đến, cũng nhìn thấy nghiên cứu của các ngươi thiết bị cùng nhân viên, tương đối tốt, đã coi như là thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đâu có, chúng ta Long Tâm Cơ Địa còn kém xa lắm đâu. Trần Phong cười nói, lần này vừa vận Hiểu Quân cũng tại, ta muốn tìm ngài nói một chút, liên quan tới chúng ta Hoa Hạ chỉ chuyện của phát triển. Hoàn toàn chính xác, đây cũng là hiện ở thế giới các nước đều tại tranh đoạt một mảnh thị trường. Lâm Hiểu Quân nuốt cằm nói, chúng ta Hoa Hạ coi như không giống như là xinh đẹp quốc như thế, ưa thích cướp đoạt nước khác thị trường, nhưng cũng tuyệt không thể bỏ mặc kỳ tha quốc gia bao phủ chúng ta thị trường a. Điểm này ta đã cân nhắc qua. Nô Thanh Hưu nói rằng, tại Huệ Nhi phố mấy năm này bên trong, ta không giờ khắc nào không tại suy tư, trở về Hoa Hạ về sau, nên như thế nào đi phát triển chúng ta tâm phiến của Hoa Hạ sản nghiệp. Ngài nói. Trần Phong nhẹ gật đầu. Mặc dù Long Tâm Cơ địa tại Hoa Hạ, thậm chí cả thế giới phương diện đều lấy được không nhỏ thành công, nhưng nó cuối cùng vẫn là không cách nào cùng chân chính tâm phiến của đỉnh tiêm nghiên cứu phát minh căn cứ so sánh. Liền xem như bên trong Huệ Nhi phố chiếm nghiên cứu phát minh căn cứ, khổng lồ trình độ, cũng muốn trên bù đắp được hai cái Long Tâm Cơ địa lớn nhỏ. Ở phương diện này, Nô Thanh Hiếu hiển nhiên có lời nói của tối cao quyền. Thẳng thắn nói, tại về nước về sau trong mấy ngày này, ta vẫn tương đối vui mừng, bởi vì tâm phiến của Hoa Hạ lĩnh vực cũng không có rơi ra thế giới chủ lưu đại bộ đội. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại đời thứ ba chịp không hỏi thế trước đó làm ra suy đoán, tương lai thị trường nhất định sẽ bởi vì đời thứ ba chịp mà nên đón tới bài. Nô Thanh Hiếu nghiêm mặt nói, cho nên ta cho rằng hiện tại mục tiêu của chúng ta không phải rộng tung lưới, mà là tích đủ hết khí lực đánh trước ra một cái điểm đột phá. Điểm đột phá? Lâm Hiểu Quân không khỏi nghi ngờ nói. Hoa Hạ cao kỹ thuật mới tập đoàn trước mắt ít ra cũng có mấy trăm nhà, trong đó nắm giữ tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực cũng có mấy chục nhà nhiều. Những này trong tập đoàn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái tập đoàn có thể đơn độc nghiên cứu phát minh đời thứ ba chịp, cho dù là phòng chế đều không được. Nô Thanh Hữu nói rằng, nhưng nếu như là đem bọn hắn nghiên cứu phát minh lực lượng tổ hợp lại, hoàn toàn hội tụ đến một chỗ, như vậy liền có thể làm ít công to. Ta biết ý của ngài. Trần Phong gật đầu, suy tư nói, đời thứ ba chịp thị trường liền như là một cái khí cầu, dùng vô số cây máy thai là đâm không phá nó, nhưng nếu như chúng ta đúc ra một cây châm sát, vậy thì có thể mở ra thị trường điểm đột phá. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ xảo diệu mạch suy nghĩ, trong đầu của Trần Phong thậm chí đã hiện ra về sau thương nghiệp bố cục. Tại Hoa Hạ trong phạm vi, Phong Lan tập đoàn đại khái có thể mời chào hợp tác thương, thậm chí là trực tiếp mua vào một chút công ty nhỏ nghiên cứu phát minh đoàn đội, đem Long Tâm Cơ địa nghiên cứu lực cấp tốc tăng lên. Kể từ đó, liền có thể cực đại trình độ tăng tốc đời thứ ba chip kỹ thuật tốc độ đột phá. Đợi đến thị trường bị mở ra, sinh ra tài chính hồi báo thời điểm, lại dựa theo tỷ lệ cho những cái kia tham dự hợp tác tập đoàn hoặc là công ty đối ứng chia hoa hồng là được rồi. Biện pháp này dường như cũng thực không tồi. Lâm Hiểu Quân cũng là một hồi gật đầu, nhưng tiếp theo lại cao mày nói, bất quá, ta lo lắng chúng ta kế hoạch chưa hẳn có thể có được những cái kia tập đoàn ủng hộ và tán thành. Dù sao, ai cũng muốn nổ đến thứ nhất, ăn khối thứ nhất bánh gà tổ, ai lại bằng lòng đi theo nông của người khác đằng sau nhặt chia hoa hồng. Cái này còn không đơn giản sao? Nô Thanh Hữu mỉm cười nói, nếu như chúng ta cho thấy đầy đủ sức cạnh tranh, như vậy, liền không sợ công ty nhỏ cùng tập đoàn nhóm không nguyện ý gia nhập chúng ta. Ý của ngài là, chúng ta có thể tại Hoa Hạ làm một trận chip lĩnh vực thi đua, hay là nghiên cứu và thảo luận hoạt động. Trong lòng Trần Phong cũng không nhịn được khẽ động. Nô Thanh Hiếu gật đầu nói, chính là đạo lý này, hơn nữa, chúng ta thậm chí có thể mời nước ngoài tập đoàn tham gia.